Chương 41, cùng đường mặt lộ đối mặt với gì ẻn đang tháo chạy, Phèn Sen Ni An toàn thân đẫm máu, lật tay bung súng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng về phía hắn. Kích hoạt tiểu ca zoom, hắn siết cổ ngay tức khắc. Nhưng đúng lúc này, trên người gì ẻn cũng hiện ra một lớp rào chắn mỏng, trông khá giống với khiên tinh thần lực của khế ước giả hệ pháp thuật, nhưng lại có màu đen nhàn nhạt. Đây là một đạo cụ cấp A mà gì ẻn nhận được trước đó, tên là cuộn giấy chúc phúc bảo vệ, khi sử dụng lên người sẽ tạo ra một tấm khiên hai chiều hấp thụ sát thương. Cái gọi là khiên hai chiều có nghĩa là gì ẻn được nó bảo vệ ở bên trong, nếu ra tay tấn công kẻ địch, sát thương cũng sẽ bị tấm khiên này hấp thụ, vì vậy cuộn giấy này chỉ có thể dùng khi bỏ chạy. Nhưng điểm bá đạo của tấm khiên này là sau khi hấp thụ sát thương của tiểu Kazum, nó còn giúp gì ẻn miễn nhiễm luôn hiệu ứng choáng váng đi kèm. Đây là lần đầu tiên Phèn Sen Nhỉ Ảng gặp phải tình huống này, không khỏi sửng sở, nhưng gì ẻn lúc này đã chạy xa hơn 30 mét. Không chút do dự, Phèn Sen Nhỉ Ảng giơ tay phải lên, ánh sáng từ man yêu đồng lóe lên. Giây tiếp theo, cả người Phèn Sen Nhỉ Ảng đã như một con bò mộng điên cuồng lao thẳng về phía gì ẻn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã đuổi kịp gã kia, tung một cú đấm trời giáng xuống. Cú đấm này trực tiếp đánh cho tấm khiên chúc phúc bảo vệ lõm sâu vào trong, nhưng vẫn chưa vỡ. Uy lực cú đấm của Phèn Sen Nhỉ Ảng không giảm, bị tấm khiên làm trượt đi, lệch cả hướng, giáng mạnh vào một cây dương xỉ khổng lồ bên cạnh. Rát một tiếng, nhựa cây xanh lục bắn tung tóe, cái cây to bằng thùng nước bị một đấm đánh gãy, phát ra tiếng kêu ai oán chói tai rồi đổ sầm xuống, làm cành lá bụi đất bay mù mịt. Nhưng gì ẻn vẫn tiếp tục chạy. Hắn sắp bỏ xa Phèn Sen Nhỉ Ảng một khoảng, nhưng đúng lúc này, một đám xương độc dày đặc bỗng lan tỏa ra từ hư không. Chính là Phèn Sen Nhỉ Ảng đã ném ra một lọ thuốc nguyên rủa, mặc dù sóng xung kích khi lọ thuốc rơi xuống đất lại bị khiên chúc phúc bảo vệ miễn nhiễm, nhưng hiệu ứng giảm 20 tốc độ liên tục thì vẫn tồn tại. Chỉ vì 20 giảm tốc này, Phèn Sen Nhỉ Ảng lại lao tới, cả người gần như song song với mặt đất tung một cú đấm sấm sét về phía gì ẻn. Lần này, lớp khiên mỏng màu đen vẫn luôn tận tụy bảo vệ gì ẻn đã bị nắm đấm xuyên thủng, rồi cuối cùng vỡ tan như bong bóng xà phòng với một tiếng buốt. Cú đấm này của Phèn Sen Nhỉ Ảng cũng đánh cho gì ẻn tối sầm mặt mũi, đâm sầm vào một cái cây lớn phía trước. Gì ẻn hoa mắt chóng mặt, máu mũi chảy ròng ròng, chân lại vấp phải rễ cây ngã song xoài trên đất, miệng thì gào thét, hai chân điên cuồng đạp loạn trên mặt đất, rêu xanh, cỏ dại, bùn đất đều bị hất tung tóe ra sau như mưa. Phèn Sen Nhỉ Ảng sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, hắn lồm cồm bò dậy, loạn choạng chạy về phía trước vài bước rồi dứt khoát bổ nhào tới, gập khuỷu tay phải lại rồi giáng một đòn tàn độc xuống. Chúng ngay bắp chân phải của Gien. Lúc này Gien cũng đã là nọ mạnh hết đà, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, bắp chân phải của hắn gãy gập theo một góc dị dạng. Nhưng đúng lúc này, ý chí sinh tồn ngoan cường của Gien vẫn ngoài dự đoán. Hắn gầm lên một tiếng cuồng loạn, sao ta có thể chết ở đây? Sao ta có thể chết ở đây? Dì vẫn đang đợi ta ở nhà, đoạt xạ vẫn chờ ta hồi sinh. Ta nhất định sẽ sống, ta nhất định có thể sống sót. Mang theo niềm tin ngoan cố đó, Gien đạp thẳng một cước vào mặt Phèn Sen Nhỉ Ảng, bùn đất rêu xanh lập tức hòa cùng máu tươi chết đầy mặt hắn. Cùng lúc đó, Gien bất chấp tất cả dùng hai tay bám vào đất đá có cây mà điên cuồng bò về phía trước, mặc kệ cả móng tay bị bật tung ra. Khi Phèn Sen Nhỉ Ảng lao đi vết bẩn trên mặt và ngẩng đầu lên, hắn thấy một chiếc bù mẹ dạng mài ẩn tỏa ra khí lạnh đang xoay tròn bay về phía mình. Ánh mắt hắn lạnh đi, chỉ có thể đưa tay phải còn lại ra đỡ. Sát thương của chiếc bù mẹ dạng không cao, dưới tác dụng giảm sát thương của độ bền thì cùng lắm chỉ trừ vài điểm sinh mệnh cho có lệ, nhưng hiệu ứng làm chậm chết người kia đã lại bao phủ lên cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đông cứng truyền đến từ hai chân. Giữa một kẻ bị giảm 40 tốc độ như mình và gì ẻn gần như tàn phế cả hai chân, ai sẽ nhanh hơn? Chỉ sau 5 giây, Phèn Sen Nhỉ Ảng đã có câu trả lời, không ngờ lại là gì ẻn nhanh hơn. Mà giác tâm, vũ khí có khả năng tấn công tầm xa, vẫn còn tới 41 giây hồi chiều, trong khi giác chi cùng nộ, kỹ năng giúp hắn đột tiến nhanh, lại có thời gian hồi chiều còn dài hơn. Sau 41 giây, gì ẻn ít nhất đã có thể bỏ xa hắn hơn 100 mét. 6 giây nữa trôi qua, gì ẻn cũng nhận ra điều này. Đã thoát khỏi tầm bắn của giác tâm, hắn đột nhiên quay đầu lại, trong mắt đã có thêm vẻ hung ác khác thường. Gã đàn ông này tiếp tục điên cuồng lăn lộn bò trườn trên mặt đất, vừa nhếch miệng cười, dùng một giọng điệu quái gở nói, "Gobi, thủy thủ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có đuổi kịp ta không?" Phèn Sen Nhỉ Ảng lúc này đã dừng bước, trông như đã từ bỏ, hơn nữa trên nắm đấm của hắn dường như đang lóe lên một luồng sáng xanh lục kỳ dị. Hắn nói với vẻ mặt vô cảm, "Ta, không thể." Gien thè lưỡi, liếm đôi môi khô nước, trên đó còn dính cắt đuổi và vết máu khô màu nâu sẫm. Rồi hắn dùng một giọng nói chậm rãi đầy khoái trá trả thù, gằn từng chữ, "Ngươi đánh gãy chân ta, mà vẫn không đuổi kịp ta. Muốn giết ta?" Đợi kiếp sau đi. Mẹ gì, Hạ Lìn, là một thực liệt giả đúng nghĩa, dù hắn có chết, A Cờ Vàng cũng không thể dựa vào sức mình mà thoát khỏi đám dây leo máu thịt trói buộc hắn. Cho nên, tuy ta không làm gì được giả đá, nhưng ngươi cứ chờ mà nhặt xác cho đồng đội A Cờ Vàng của ngươi đi. Ha ha ha, có phải là một bất ngờ lớn không? Lúc này Gien đã chạy xa 40 mét, nhưng Phèn Sen Nhỉ Ảng vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt hắn rất kỳ lạ, vừa có vài phần chế nhạo, lại có vài phần niềm ai, ta cũng có một chuyện muốn nói cho ngươi biết, ta tuy không đuổi kịp ngươi, nhưng chúng thì có thể. Dứt lời, mặt đất bên cạnh Phèn Sen Nhỉ Ảng đột nhiên nô lên một cách kỳ dị, tạo thành ba ụ đất mềm. Những ụ đất này nhanh chóng lớn dần, trông như có thứ gì đó bên dưới sắp chui lên. Đất cắt rơi là tả, mỗi ụ đất đã phình to ra khoảng 1 mét vuông, có thể nhìn thấy qua khe đất, bên trong là một lớp màng mỏng dai ngoét màu xám đen. Lớp màng đó trông rất giống thịt, đã căng bóng lên, bên trong dường như chứa đầy chất lỏng. Theo một tiếng kêu chói tai vang lên, lớp màng trong ụ đất vỡ tung, một lượng lớn chất lỏng đục ngầu bắn ra từ phía, tỏa ra mùi nước ối nồng nặc khó ngửi, tới lớp đẫm vùng đất xung quanh. Từ mỗi ụ đất bay vọt ra hai bóng đen. Những bóng đen này to cỡ chó sói, móng vuốt trước rất phát triển, toàn thân dường như không có da, lộ rõ màu đỏ của thịt, các đường vân cơ bắp hiện ra rõ ràng. Trên đầu và dọc sống lưng chúng mọc ra những gai nhọn, móng vuốt vô cùng sắc bén, đầu hơi giống con tê tê, trên cơ thể có những ký hiệu màu đen rất rõ. Đúng vậy, đây chính là chứng tấn mảnh thu mà Phèn Sẹn Ni án mang về từ thế giới sở tạ sĩ trục. Lúc này hắn đã dùng ba quả, triệu hồi ra 6 con tấn mảnh thú của bộ tộc Hắc Gai. Vì lúc Phèn Sẹn Ni án mua trứng, bộ tộc Hắc Gai đã nâng cấp xong toàn bộ cây công nghệ của căn cứ chủng tộc cấp 2, nên những con tấn mảnh thú hắn triệu hồi ra lúc này cũng kế thừa các thuộc tính đó. Dưới sự chỉ huy của Phèn Sẹn Ni án, 6 con tấn mảnh thú đã được nâng cấp tốc độ điên cuồng lao đi trong rừng, tản ra và bổ nhào về phía Diễn ở đằng xa. Trong khoảnh khắc này, Diễn cuối cùng cũng tuyệt vọng. Hắn tưởng rằng át chủ bài của mình đủ nhiều, thủ đoạn bảo mệnh đủ phong phú, nhưng không bao giờ ngờ được, thủy thủ, một gã trông như hỗ trợ mạnh mẽ, lại có nhiều át chủ bài và thủ đoạn giết người phong phú hơn. Diễn dù đã gần trọng thương nhưng dù sao cũng là khế ước giả dự bị, vẫn có thể giết chết 6 con tấn mảnh thú này, nhưng thời gian bị trì hoãn trong lúc đó đã đủ để Phèn Sẹn Ni án đuổi kịp hắn 10 lần. Nếu mặc kệ lũ tấn mảnh thú mà tiếp tục chạy, đừng quên, hắn không có thiên phú bền bỉ. 6 con tấn mảnh thú dù mỗi đòn tấn công chỉ khiến hắn mất 3-4 điểm sinh mệnh, nhưng mỗi lần tích lũy 20 điểm tổn thất sinh mệnh cũng tuyệt đối không phải là thứ mà Diễn hiện tại có thể chịu đựng. 15 giây sau, Diễn trong trạng thái trọng thương bị đánh bay ra, đâm sầm vào một cái cây phía sau rồi ngã gục. 6 con tấn mảnh thú đều đã chết dưới tay hắn. Nhưng dưới cú đấm trời giáng của Phèn Sẹn Ni án, Diễn cũng không thể thoát được. Bên cạnh hắn xuất hiện một tấm khiên màu trắng sữa, chính là kỹ năng đoàn đội đặc trưng của bang xã hội đen bằng khiên sinh mệnh. Phèn Sẹn Ni án chậm rãi bước tới, giơ nắm đấm lên một cách vô tình. Chờ đã. Đôi mắt Diễn lóe lên sự điên cuồng và tuyệt vọng, người rốt cuộc có bao nhiêu máu? Phèn Sẹn Ni án đấm xuống, khiên sinh mệnh lập tức chấn động dữ dội, 800 điểm, nhưng khi còn lại 300 điểm sinh mệnh, ta đã uống thuốc danh dự, chính là để tạo cho ngươi nào giác rằng ta đã bị dồn vào đường cùng. Nếu không, làm sao ngươi có thể ở lại chiến đấu với ta đến cuối cùng, để lại cho ta cơ hội tốt để giết ngươi. Nói xong câu này, Phèn Sẹn Ni án lại tung một cú đấm nữa. Động tác của hắn máy móc, cứng nhắc, nhưng lại như tia sét rạch ngang trời, không thể chống đỡ, cũng không thể ngăn cản. Khiên sinh mệnh lại run rẩy, ánh sáng của nó đã yếu đến mức gần như không thể thấy. Nhìn Phèn Sẹn Ni án lại thu nắm đấm, tụ lực, rồi dùng sức đấm xuống. Diễn gào lên, đừng. Ta nguyện dùng toàn bộ trang bị để đổi lấy mạng sống của mình. Chương 42, phần thưởng của kẻ đi săn trước mặt Phương Sâm Nham, tấm khiên sinh mệnh vỡ tan như bong bóng xà phòng, nhưng hắn không vung nắm đấm lên nữa, vẻ mặt trầm âm, dường như bị lời của Lý Ở thu hút. Ồ, thật à? Thật. Lý Ở ngẩng đầu lên nói với Phương Sâm Nham. Rồi gã thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào giữa trán mình. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời. Thật đáng tiếc, ngài Lý Ở, đề nghị của ngài không thuyết phục được tôi. Phương Sâm Nham thu lại khẩu dạ tâm, thản nhiên nói. Bởi vì trực giác mách bảo tôi rằng, gã chẳng có chút thành ý nào cả. Nói rồi, Phương Sâm Nham cúi xuống, tiện tay vuốt mắt cho Lý Ở, rồi nhặt lên chiếc chìa khóa huyết tinh mà gã đánh rơi. Bên hai vang lên thông báo, bạn đã giết kẻ đi săn dự bị số 17214. Cột mốc tờ vờ tờ, nghi phạm ít 4. Phương Sâm Nham liếc nhìn đạo cụ cốt truyện cấp bạc đang nằm yên trong không gian đắc động, tuyến axit của Hyzalix, rồi lại nhìn ánh sáng xanh trên nắm đấm phải của mình, thư một tiếng, thật khiến tôi thất vọng, ngài Lý Ở, tôi thật sự đã đánh giá quá cao thực lực của ngài rồi. Vốn tưởng ngài sẽ diễn một màn lật kèo ngon ngủ, kết quả ngay cả lá bài tẩy cuối cùng của tôi cũng không ép ra được. Sau đó, Phương Sâm Nham thuận tay cuốn một dải băng lên người, rồi mệt mỏi bước về phía khoảng đất trống trong rừng, nơi đá ngầm và mồ gặng xạ đang đợi. Lúc này gió đã nổi lên, bầu trời trở nên âm u một cách kỳ dị, lá cây xào xạc như đang bị giày vò. Một tia chớp xẹt ngang trời, soi rõ tấm lưng bẩn thỉu đầy thương tích của Phương Sâm Nham, nhưng lại toát lên một cảm giác vững chãi như núi, không thể nào đánh gục hay đè bẹp. Đá ngầm khoan khoái thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể cử động vai và đứng dậy. Chết tiệt, trạng thái hấp hối thật không dễ chịu chút nào. Chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, chứ không thể cử động, cứ như rơi vào ác mộng vậy. Anh cảm nhận được sự mát lạnh liên tục tỏa ra từ dải băng trên người, chữa lành vết thương, rồi thoải mái thở dài, nhìn cánh tay trái bị gãy của Phương Sâm Nham mà nhíu mày, xem ra vừa rồi là một trận chiến gay go nhỉ. Hừ, có cậu cầm chân chúng lâu như thế, mục tiêu của tôi đương nhiên là phải tiễn cả hai tên này lên đường. Nếu không dùng chút khổ nhục kế để tên Lý Ở kia cứ ôm mãi hy vọng hão huyền, thì làm sao mà giết được gã? Phương Sâm Nham bắt đầu dùng sức xé đám dây leo huyết đục quấn quanh người mổ gắng xạ. Mặc dù đã mất đi sự điều khiển của chủ nhân và không còn tính công kích, nhưng những dây leo này vẫn theo bản năng ăn thịt mà siết chặt con mồi, không ngừng tiết ra độc tố gây tê liệt. Với 49 điểm sức mạnh của Phương Sâm Nham lúc này, nhưng vì chỉ có một tay nên cũng không tài nào xé nổi. Đã ngầm thấy vậy liền rút quang kiếm ra, xoẹt 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 vài nhát đã giải thoát cho mổ gặm xạ. Lúc này, toàn thân mổ gặm xạ hằn lên những vết xiết màu tím đen, cộng thêm một loạt trạng thái tiêu cực tạm thời như suy yếu, tê liệt, giảm giới hạn sinh mệnh. Mãi một lúc sau gã mới hồi phục, dựa vào gốc cây lớn gần đó thở hổn hển, thứ dây leo ghê tởm này, thứ thực vật chết tiệt này, a a a, tôi ghét tất cả những thứ dài ngoằng có thể đối cong, cho nên tối nay nhất định phải ăn mì ý để chút giận. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, sự đáng sợ của kẻ đi săn có thể thấy được phần nào rồi. Nếu không phải trước đó đá ngầm đã bào mòn gần hết tinh thần lực của tên ảo thuật sư Vu Trạch kia, nếu không phải năng lực và sở trường của tên ngốc Lý Ở lại bị tôi khắt chế phần lớn, e rằng trận này cả đám chúng ta đã bị diệt gọn ở đây rồi. Đá ngầm hậm hực nói, tên Vu Trạch đó tôi đoán dù không phát hiện ra hộp sọ của Phi Long Bá Vương Mị Ảnh thì hai tên đó cũng chẳng có ý tốt gì. Không biết hai người có để ý không, hợp đồng hợp tác mà chúng ký với chúng ta lại là giả. Nghe đá ngầm nói vậy, hai người vội vàng kiểm tra, quả nhiên là thế. Phương Sâm nham trầm ngâm, xem ra không phải năng lực của gã có thể lách luật của không gian, mà là tên ảo thuật sư Vu Trạch đó đã đánh lừa cảm giác của chúng ta lúc ký kết, khiến chúng ta tưởng rằng hợp đồng đã được ấn ký, ác mộng công chứng thực chất hoàn toàn không có bước đó. Chết tiệt, nếu có một đồng đội tinh thần lực cao thì đã không bị lừa kiểu này. Nhưng cách làm của gã cũng có nhiều sơ hở, ví dụ như lúc hoàn thành cột mốc xuyên thấu, thù lao chúng hứa hẹn thực tế đã không được chuyển đến. Sau này chúng ta nhất định phải chú ý đến phương diện này. Lúc này, liên tiếp mấy tia sét chói lòa bạch ngang bầu trời, ngầm ngèo lóe sáng. Những hạt mưa lớn như hạt đậu chút thẳng từ trên trời xuống, đập vào da thịt Phương Sâm nham rồi vỡ tan, bất ngờ mang lại cảm giác bỏng rát nhẹ nhẹ, ngay cả lỗ chân lông cũng thấy hơi nhói đau. Bầu khí quyển của hành tinh vẹn đỏ dạ chứa những chất có hại cho con người, nên nước mưa cũng có tính ăn mòn. Dù chưa chắc đã đe dọa được tính mạng của những người khế ước mạnh mẽ, nhưng bị ướt sũng cả người luôn không tốt cho vết thương, lại còn gây cảm giác vô cùng khó chịu. Mưa lớn đổ xuống, những chiếc lá cây xanh biếc bên cạnh bị hạt mưa đập vào kêu lốp bốt. Gần như chỉ trong nháy mắt, trời đất đã trắng xóa một màu mưa, hay chỉ còn nghe thấy tiếng ào ào. Trong tình cảnh này, cả thế giới như bị nước thống trị. Nếu cố gắng quay về phi thuyền, không kéo gặp phải lũ quét, sạt lở núi hay lũ bùn đá thì đúng là dở khóc dở cười, đặc biệt là sét đánh, bị đánh chết ngay cũng là chuyện có thể xảy ra. Vì vậy, Phương Sâm nham chỉ tay về phía cây quê hương không xa, cả ba liền chạy về phía đó. Nhìn những tia sét không ngừng bạch ngang bầu trời, Mộ Gặng Xạ vừa lội trong bùn nước chạy đi, vừa lo lắng nói, mà này, cây càng to càng dễ bị sét đánh. Phương Sâm nham lắc đầu, không thể nào, đừng quên, gần cây quê hương chắc chắn có mạch khoáng vẹn đỏ dạ với trữ lượng phong phú. Xoáy từ trường mà nó tạo ra có thể khiến đá mất trọng lực và lơ lửng, sét cũng sẽ không bị hút đến do ảnh hưởng của từ trường. Nếu không, tôi tin rằng mỗi năm chủng tộc người Na'vi đáng thương có lẽ sẽ có vài nghìn người bị sét đánh chết. Vì chiến trường đầu tiên nơi Lì ở và Vu Trạch ra tay ở ngay gần cây quê hương, nên cả ba không tốn nhiều sức đã chạy thẳng vào trong hốc cây. Lúc này trời đã tối đen như mực, sấm chớp văng rền, mưa như chút nước, nhưng bên trong hốc cây lại có một sự yên tĩnh khó tả. Cây quê hương còn tỏa ra một mùi hương trong lành rất đặc biệt, ngay cả mặt nạ dưỡng khí cũng không ngăn được, khiến cả ba dần bình tĩnh lại. Điểm huyết tinh trên người Lì ở và Vu Trạch rõ ràng đều khá cao, nên cả hai đều rất ra chìa khóa huyết tinh. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, rồi lấy chiếc chìa khóa huyết tinh của Lì ở và triệu hồi ra dương huyết tinh. Đối mặt với bốn lựa chọn, Phương Sâm Nham thật sự đã do dự. Trang bị trên người tên Lì ở này khá tốt, không hổ là kẻ được cử đến làm nội gián, xem ra rất được tên cầm đầu rẻ ở của chúng coi trọng. Hai thanh dao găm cấp cốt chuyện bạc kia không cần phải nói, còn có thanh trường đao phá giáp màu xanh lam bảy cũng thể hiện rất tốt, ước chừng đều có thể bán được giá trên trời. Không chỉ vậy, kỹ năng ảnh phân thân của gã cùng với trang bị kèm theo ít nhất 8 sát thương lửa đều là hàng hiếm. Nhưng lúc này, anh chàng da đen Mộ Gặng Xạ rõ ràng đã nhận ra sự do dự của Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, "Sếp, rút đạo cụ đi." Đúng vậy, chính là mục nhận ngẫu nhiên 3 món đạo cụ trong không gian lưu trữ của người đó trước khi chết. Đừng quên tấm thẻ chân hồn kia. Đó là chiến lợi phẩm hiếm có tỷ lệ rất rất thấp, chỉ có kẻ đi săn mới có thôi. Phương Sâm Nham nhíu mày, "Tôi vừa tra cứu thông tin liên quan đến thẻ chân hồng, nó báo quyền hạn của tôi không đủ. Lẽ nào cậu biết nội tình gì đó?" Mộ Gặng Xạ cười hì hì, uống một ngụm gạ tỏ dạ trong bình nước quân dụng, rồi quệt đôi môi dày của mình, "Tôi có nghe đạo sư Kim Loại nói qua một chút. Thẻ chân hồng chỉ có thể rút ra từ những kẻ đi săn đã giết rất nhiều người. Sau khi rút ra, thứ này không thể triệu hồi dương báo gì cho anh cả, mà chức năng của nó giống như thẻ phòng khách sạn." Lúc này ngay cả đá ngầm cũng tỏ ra hứng thú, "Thẻ phòng?" Mộ Gặng Xạ gật đầu, nghiêm túc nói, "Đúng vậy, anh nghĩ xem, thứ có thể đóng vai trò như thẻ phòng trong không gian ác ngộng không nghi ngờ gì chính là phòng riêng của chúng ta. Một khi anh dùng thẻ chân hồng để mở cửa, anh có thể vào đó cướp bóc thỏa thích." "Cướp bóc thỏa thích?" Phương Sâm Nham vốn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được hỏi, "Nhưng gã chết rồi mà." Anh chàng da đen bĩu môi, động tác này không nghi ngờ gì khiến đôi môi của gã trông càng dày hơn, vẻ mặt cũng càng thêm hậu, "Cụ thể thì ai mà biết được. Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, mà tôi đoán tên phản đồ đó cũng là nghe người khác kể lại, chứ hắn cũng chưa tận mắt thấy. Quan trọng hơn, nghe cuộc đối thoại của chúng, tên mà kẻ gì kia có vẻ là một kẻ làm việc rất tồi tệ, không chỉ vơ vét đủ lợi ích từ đội rồi đào tẩu, mà hình như trước khi gặp chúng ta cũng đã hại không ít người, kiếm được không ít lợi lộc. Cho nên tôi đề nghị anh thật sự nên đánh cược vào tấm thẻ chân hồng mà tên này rút ra." Đá ngầm cũng gật đầu, "Tôi cũng đồng ý với quan điểm của A Cờ. Nếu chọn trang bị, có 50 khả năng không được gì, mà dù có được thì cũng có thể rút phải món anh không muốn, xác suất chắc chưa đến 1/4. Nhưng chọn rút 3 món đạo cụ thì chắc chắn sẽ ra. Xem hai người vừa rồi đánh có vẻ rất lâu, chắc cũng đã tiêu hao không ít đạo cụ của tên nhóc đó, vậy tôi đoán xác suất cược chúng thẻ chân hồng ít nhất cũng phải trên 5 thành." "Được, vậy tôi rút." Chương 43, thẻ bài đỏ thâm và thanh trường đao biến thái. Vì đồng đội đã nói vậy, Phương Sâm Nham cũng nghe theo. Bàn tay cậu quả thực may mắn, lần rút đầu tiên đã lấy ra được thẻ bài đỏ thẫm. Lần thứ hai chỉ rút được một món hàng đại trà, băng cứu thương gia chiến, trị giá nhiều nhất cũng chỉ 500 điểm thông dụng. Cơ hội thứ ba thì Mạc Can Sa muốn thử vận may. Gã nên ngang ngậm điếu xì gà, lại rút ra được một lọ thuốc hồi phục công hơn toàn phần, thời gian hồi chiêu chỉ có 12 tiếng. Gã cười ha hả, tiện tay ném cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham cũng không khách sáo, bắt lấy, coi như bù lại được chút tổn thất. Rút được thứ mình muốn, Phương Sâm Nham cầm thẻ bài đỏ thẫm lên ngắm đĩa, nhưng muốn sử dụng thì phải ở trong không gian đắc động. Xem ra Mạc Can Sa nói không sai, 8 phần đây là thứ giống như thẻ phòng. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lại nhận được thông báo, giá trị huyết tinh của kẻ đi săn dự bị số 17214 đã vượt quá 20 điểm. Bạn có thể rút dương máu của hắn thêm một lần nữa. Ồ, Tin nhắn này được gửi cho cả đội, chắc là để tránh việc ém đồ, nên Mạc Can Sa cũng lập tức huýt sáo đầy phấn khích, nhanh lên, thêm lần nữa nào. Xem ra gã này đã gây ra một cuộc thảm sát ở thế giới trước. Phương Sâm Nham cười cười, hỏi Tiêu Thạch, cậu có muốn thử vận may không? Tiêu Thạch đúng bay, thành kính nói, chúa dạy, ngươi không được ham muốn vợ người ta, cũng không được tham lam nhà cửa, ruộng đất, tôi tớ, bò, lựa, hay bất cứ thứ gì thuộc về người khác. Phương Sâm Nham cười khà khà, biết tính cách kỳ quặc của cậu ta nên trực tiếp thò tay vào dương máu. Cảm nhận được đã chạm vào vật thể, biết rằng 50 tỷ lệ rút hụt đã không xảy ra, cậu dùng sức kéo ra, xoắn một tiếng, một món đồ tỏa sáng rực rỡ đã được lôi ra ngoài. Vũ khí, bảy base, bản thử nghiệm 4, nguồn gỗ. Phẩm chất, xanh đậm chất liệu, hợp kim sắt rộn, lưỡi dao điểm đùa bạc nguyên chất lực tấn công cơ bản, 1840 điểm ô đã khảm, trái tim của vàng mã sản giờ hiệu. Hiệu ứng, tăng mức ưu tiên hiệu ứng của vũ khí này lên 1, ô đã khảm, huyết thạch, nhỏ. Hiệu ứng, tăng tỷ lệ bạo kích của vũ khí này thêm 3, khoảng cách tấn công, 3.5, nó không nhẹ như vẻ ngoài, độ bền, 47, 104 phạm vi tấn công, 3m, cận chiến, 25m, ném, hiệu ứng này không khả dụng, người sở hữu không có năng lực điều kiện, vị trí trang bị, tay yêu cầu trang bị, cần 25 điểm sức mạnh để cầm bằng hai tay, 45 điểm sức mạnh để cầm bằng một tay yêu cầu trang bị, cận chiến cơ bản LV7, năng lực nâng cao đao thuật tinh thông LV4, hoặc năng lực nâng cao hơn, trọng lượng, 12.82kg. Trang bị cường hóa 7 tăng lực tấn công, mỗi cấp tăng 2 năm sát thương, tổng 14-35 điểm. Thuộc tính cộng thêm 4, tăng 6-15 lực tấn công. Thuộc tính cộng thêm 7, tăng 12-30 lực tấn công. Lực tấn công thực tế của trang bị, 50-120 điểm trang bị, sắc bén, bị động, lưỡi đao hợp kim sắc bén của vũ khí này có thể xuyên thủng hầu hết các loại giáp trụ. Khi dùng vũ khí này gây sát thương cho kẻ địch, sẽ gây thêm sát thương phụ. Gợi ý, sát thương phụ bằng 3050 sát thương lý thuyết. Gợi ý, sát thương phụ bỏ qua phòng ngự. Mức ưu tiên của hiệu ứng này là quyền uy, trái tim của vạm vỡ sản giờ hiệu một ưu tiên, tương đương với nghiền nát. Năng lực đặc biệt, đây là một lưỡi đao có thể đối phó với cả vạm vỡ và con người, nên nếu bạn thỏa mãn được lòng tham của nó, bạn cũng có thể tạm thời có được quyền sử dụng. Bạn có thể trả giá bằng việc mất vĩnh viễn một điểm thuộc tính cơ bản chỉ định và 3000 điểm thông dụng để bỏ qua yêu cầu và cưỡng ép sử dụng. Mô tả: đây là thanh đao mẫu do cha nuôi của Itititit, thợ săn vàng Huyết chế tạo. Để giúp chiến binh bợ lạ có một vũ khí cận chiến thuận tay, Huyết đã liên tục thử nghiệm và tôi luyện, tạo ra tổng cộng 13 thanh trường đao thử nghiệm. Đây là mẫu thứ 5 ông rèn ra. Dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng nó đã thể hiện được cảm giác không gì cả nổi. Dĩ nhiên, nó chắc chắn không thể so sánh với thành phẩm số 13, tức là thanh Huyết bản gốc mà Itititit đang mang sau lưng. Hoa, Mạc Can Sa không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Thanh đao này mà kết hợp với hiệu ứng nghiền nát thì đúng là biến thái. Phương Sâm Nham cười nói, Kim Tích Dân lúc ở trạng thái đỉnh cao đã bị nó chém một nhát rơi vào trạng thái hấp hối, nhát thứ hai là chết thẳng cẳng. Lý ở lợi hại đến thế sao? Tiêu Thạch nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Phương Sâm Nham gật đầu trịnh trọng, dù sao cậu ta cũng là người nắm giữ sức mạnh cực hạn. Loại sức mạnh sau khi thức tỉnh đó đủ để khiến đa số người dưới giai vị phải run sợ. Hơn nữa, qua trận chiến hôm nay, tôi cũng rút ra được không ít bài học, đang suy nghĩ một chuyện. Tiêu Thạch nghiêm túc nói, cậu nói đi. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, có lẽ chúng ta đều đã bỏ qua một điều, đó là những kẻ khế ước hệ pháp thuật chuyên hỗ trợ. E rằng sau khi những người này đột phá cực hạn, sức mạnh mà họ giúp đồng đội phát huy còn kinh khủng hơn. Điển hình nhất chính là gã Vu Trạch. Một khi hắn thức tỉnh và hỗ trợ toàn lực, ngay cả mẹ gì đã là kẻ đi săn chính thức cũng bị Lì ở chưa thức tỉnh chém chết tại chỗ, còn chúng ta thì bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không có sức chống trả. Mạc Can Sa trầm âm, tình huống này chỉ là trường hợp đặc biệt. Bọn họ nhắm vào điểm yếu của chúng ta là không có kẻ khế ước hệ pháp thuật. Nếu không, khi hắn thi triển ảo cảnh tinh thần, những kẻ khế ước có trí lực và tinh thần cao khác đã có thể dễ dàng nhận ra biến động ma pháp bất thường và ra tay trước. Hơn nữa, kể cả khi bị Vu Trạch kéo vào ảo cảnh tinh thần, cũng có thể thông qua sự nhiễu loạn của ma pháp để phát hiện vị trí của bản thân Vu Trạch. Nghe Mạc Can Sa giải thích, Phương Sâm Nham im lặng gật đầu, sau đó cả nhóm bắt đầu chia đồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh đao này thuộc về Phương Sâm Nham. Mặc dù hiện tại cậu chưa thể sử dụng vì cần năng lực nâng cao đao thuật tinh thông LV2, nhưng cuộn giấy kỹ năng này không phải là hàng độc nhất vô nhị. Tuy giá khá đắt nhưng nếu chịu chi tiền thì vẫn có thể mua được. Nếu gặp tình huống nguy cấp, việc cưỡng ép sử dụng cũng không phải là không thể. Về phần chìa khóa máu mà Vu Trạch đánh rơi, Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nhận được một nhiệm vụ quân hàm, yêu cầu phải nộp chìa khóa máu. Nếu các cậu không có ý kiến, tôi định nộp chìa khóa của gã này lên. Tiêu Thạch gật đầu, tôi đồng ý hiện tại, số điểm thông dụng và điểm tiềm năng chúng ta thu được ở thế giới này đã khá nhiều rồi. Trang bị mà gã Vu Trạch rất ra đa phần cũng là đồ cho tinh thần và trí lực, không giúp chúng ta tăng tiến nhiều. Quan trọng hơn, tôi thấy việc nộp chìa khóa máu của một kẻ đi săn dự bị rõ ràng có thành ý hơn là nộp của một kẻ khế ước bình thường. Phương Sâm Nham gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành với ý kiến của Tiêu Thạch. Rõ ràng, những ai muốn qua mặt không gian thì phần lớn sẽ bị không gian qua mặt lại khi trao thưởng. Cậu nhìn ra xa bên ngoài hốc cây, mưa như chút nước. Những cái cây trong bóng tối lắc lư, tựa như những con quái vật đang nhe nanh múa đuốt, điên cuồng vẫy vùng. Thỉnh thoảng, một tia sét chói lòa lại lóe lên, bao trùm vạn vật trong ánh sáng đột ngột. Cậu suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói, mọi người chú ý, từ bây giờ, chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, là tấn công tầm xa. Tim Mạc Can Sa chợt thót lên, gã lập tức gáp sát vào vách cây dày, má cảm nhận được sự thô ráp bên trong hốc cây. Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như bàn tay của một lão nông quanh năm làm lụng, sần sùi, gai góc, nhưng lại có hơi ấm của da thịt. gã kéo chốt khẩu A cờ vàng, khẽ hỏi, đội trưởng, cậu thấy người à? Phương Sâm Nham, người cũng đã nấp sau vật cản, khẽ lắc đầu, không. Mạc Can Sa nghi hoặc, vậy thì Phương Sâm Nham hất cằm về phía không trung bên ngoài. Mạc Can Sa quay lại nhìn, chỉ thấy một mảng tối đen như mực. Mãi đến khi một tia sét xé toạc màn đêm, gã mới nhận ra ở đó ngoài những chuôi thịt treo lủng lẳng, còn có thứ gì đó đang lay động trong bóng tối. Đột nhiên, Mạc Can Sa nhớ ra điều gì đó, sững sờ nói, 1, 2, 3, 4, lẽ nào đây là giường của người Navi? Nói vậy là chẳng lẽ vẫn còn cá lọt lưới? Phương Sâm Nham khẽ lắc đầu, không chỉ có bốn đâu. Nhân lúc có một tia sét, Phương Sâm Nham nhìn ra ngoài rồi kéo Mạc Can Sa lại, góc của cậu chỉ thấy được bốn cái giường lá nụ cần thiết cho người Navi ngủ thôi. Tầm nhìn của tôi tốt hơn. Mạc Can Sa đợi đến khi tia sét lóe lên, nhìn kỹ lại, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra từng giọt. Giữa cảnh lá có ít nhất 12 cái giường lá nụ thường xuyên được sử dụng, đồng nghĩa với việc có ít nhất 12 người Navi. Suy ra, ba thổ dân Navi mà nhóm Phương Sâm Nham giết trước đó e rằng chỉ là những người già yếu bệnh tật ở lại giữ nhà. Còn những thợ săn trí mạng thực sự vẫn chưa trở về. Vậy tại sao lúc nãy chúng ta không đi mà còn ở lại đây? Mạc Can Sa không nhịn được hỏi. Đây không phải là gã sợ chuyện, nhưng những mũi tên dài 2 mét kia lại còn tẩm độc tố thần kinh chết người, quả thực có sức uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch phòng thủ cao, máu châu, lại có liên kết sinh mệnh nên không sao, nhưng gã thì chịu được mấy mũi tên. Điều này không khỏi khiến gã có chút lo lắng. Chương 44, cuộc chiến trong đêm đối mặt với câu hỏi của giám đá, Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, bởi vì nếu chúng ta rời đi, tình hình sẽ còn tệ hơn là ở lại. Lúc đó chúng ta chỉ giết được 3 thổ dân ở lại canh gác, nhưng có ít nhất một tên đã trốn thoát, sau đó sẽ kể lại mọi chuyện ở đây cho đồng bọn bên ngoài. Nếu lúc đó chúng ta khai thác khoáng thạch xong và rời đi mà không có sự cố gì xảy ra, thì đương nhiên không vấn đề. Nhưng sau khi xảy ra chuyện của Lệ và Bu Trạch, e là rất khó để đi rồi. Dạng Đá nhớ lại, lập tức rắc một tiếng bẻ gãy cành cây đang cầm trong tay, hít một hơi thật sâu rồi nói, đúng vậy, chắc là thế rồi. Cậu còn nhớ tên thổ dân Navi cuối cùng tự động xông lên nội mạng không? Lúc gã bị hệ thống khung xương ngoài AM tờ do mạ kẹn dị điều khiển bắn thành tổ ong, tôi cũng để ý thấy, gã chỉ cầm một con dao găm bằng xương thú mà xông thẳng lên, hoàn toàn không mang theo cung tên. Nhưng trước đó, hệ thống khung xương ngoài AM tờ rõ ràng đã bị trúng 3 mũi tên. Điều này có nghĩa là có 2 khả năng. Thứ nhất, tên thổ dân Navi này chỉ giỏi cận chiến, và còn một cung thủ khác đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng đối với người Navi vốn giỏi bắn cung như tộc thì khả năng này gần như bằng không. Khả năng thứ hai là, trước khi xông ra, tên thổ dân Navi này đã giao cung tên của mình cho người khác. Ngay cả trong xã hội loài người cổ đại cũng có tục lệ coi vũ khí, thứ để an thân lập mệnh, như một vật gia truyền để lại, giống như một thanh kiếm hiệp sĩ thời trung cổ nào đó ạ. Phương Sâm Nham đột nhiên mỉm cười. Do Henry, vua Anh, hoặc Charles, vua Pháp ban tặng cho một kỵ sĩ đại quý tộc nào đó để binh danh. Này, tôi không thích cái vẻ mặt của cậu khi nói câu đó đâu. Giang Đá rất bực bội nói. Vậy nên bây giờ có thể suy đoán rằng, tên thổ dân định cận chiến kia đã đưa cung tên của mình cho con của gã, sau đó mới xông ra. Đứa trẻ đó rõ ràng chưa có khả năng sử dụng loại vũ khí thô sơ này, thế là nó đã bỏ chạy và đi tìm đồng tộc, kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở đây cho họ. Mộ Cảng Xạ trong lòng khẽ động, nói, vậy thì bọn chúng còn chờ gì nữa? Phương Sâm Nham nghiêm túc đáp, mỗi người Navi đều là một thợ săn xuất sắc, mà ưu điểm lớn nhất của thợ săn chính là sự kiên nhẫn. Tôi có lý do để tin rằng, sau khi nhận được cảnh báo của đồng tộc, bọn chúng chắc chắn đang ôm cây đợi thỏ ở nơi thích hợp nhất để phục kích chúng ta. Nếu chúng ta bất chấp mưa rông và bóng tối để quay về phi thuyền, e là sẽ phải giao chiến trong đêm với những kẻ có khả năng nhìn trong bóng tối này giữa khu rừng chết tiệt. Nghe Phương Sâm Nham phân tích, Dạng Đá lập tức nghĩ đến những mũi tên độc dài 2 mét đáng sợ bắn tới như sấm sét, không khỏi nói, thật lòng mà nói, chiến đấu ở nơi này, vào thời điểm này với kẻ địch như vậy, tôi không nắm chắc mình sẽ sống sót. Nhưng nếu chúng ta ở lại đây không đi, thì sẽ biến bị động thành chủ động. Nếu bọn chúng muốn tấn công chúng ta, thì phải xông vào trong cái hốc cây này để cận chiến. Nhưng mà Dạng Đá đột nhiên nhíu mày, nếu đám người này đều rất kiên nhẫn, vậy bọn chúng cứ ẩn nấp bên ngoài, chẳng phải là muốn vây chết chúng ta ở đây sao? Hơn nữa, bọn chúng có thể sẽ gọi viện binh. Thực ra vấn đề này cũng là một trong những nan đề mà Phương Sâm Nham vẫn luôn cân nhắc. Nếu bên ngoài có 9 thổ dân Navi, 9 mũi tên độc dài 2 mét bắn thẳng tới thì ngay cả kính chống đạn của hệ thống khung xương ngoài AM tờ cũng sẽ vỡ tan cảnh. Hơn nữa, trí tuệ của những kẻ này tuyệt đối không thua kém con người, chắc chắn hiểu đạo lý đánh 10 ngón tay không bằng chặt một ngón, biết tập trung hỏa lực. E rằng Dạng Đá cũng không chịu nổi 2 đợt bắn tập trung. Trốn ở đây thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng, thức ăn nước uống đều không thiếu, nhưng chẳng lẽ cứ trốn như vậy cho đến khi thế giới kết thúc sao? Thật không cam lòng. Lúc này, anh chàng da đen lại liếm đôi môi dày, cười một cờ á cờ hờ, nhưng trong tiếng cười lại có vài phần gian xảo như vừa vỡ được mỏ vàng, tôi có cách. Phương Sâm Nham ngạc nhiên nói nghe xem. Mộ Cảng Xa nói, nơi này đối với chúng ta là một cái hốc cây rất nát, nhưng đối với đám thổ dân Navi này lại là nhà của bọn chúng. Tôi lại thấy, chúng ta hoàn toàn không cần phải vội, người phải vội chính là đám thổ dân Navi kia. Chúng ta chỉ cần đốt một đống lửa, phá dỡ mang tính tượng trưng một chút, đảm bảo bọn chúng sẽ sốt ruột như lửa đốt mông mà xông vào. Hoặc là tìm xem bọn chúng có tượng thần gì không. Nếu không được nữa thì ra tay từ cây thiêng của bọn chúng. Tôi thấy thanh quang kiếm của Dạng Đá chặt cây cũng khá nhanh đấy, sếp à, với 49 điểm sức mạnh của anh thì bổ tuổi chắc cũng không thành vấn đề. Cũng không cần chặt đổ, chỉ cần làm cho có lệ là đám người kia đảm bảo sẽ nhảy dựng lên mà xông vào. Nhưng mà vẫn nên đợi mưa cạnh trời sáng rồi hay nói, bây giờ bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, lũ quét âm ầm, chúng ta giải quyết xong bọn chúng cũng không đi được, cứ để bọn chúng ở trong rừng uống gió cho no bụng đã. Phương Sâm Nham và Dạng Đá nhìn nhau, phá lên cười ha hả, được, chúng ta cứ làm vậy. Nhưng lúc này Dạng Đá lại đột nhiên đập đùi kêu lên một tiếng chết rồi, thấy bộ dạng tức tối của anh ta, Phương Sâm Nham và Mộ Gặng Xạ trong lòng đồng thời căng thẳng, chỉ nghe Dạng Đá nói, lúc đó đã thỏa thuận với gì rồi, tối nay 11 giờ chúng ta phải đi gác động cơ lõi của phi thuyền bị rơi. Chúng ta phải hành động ngay. Pha Hải về trong đêm, tôi chưa bao giờ muốn thất hứa với người khác, này này này. Sao hai người lại nằm xuống giả vờ ngủ rồi? Trong đêm tối mịt mùng, mấy bóng người cao rong ròng màu xanh lam nhảy vọt trong núi rừng, như những bóng ma của màn đêm, bí ẩn và nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng có tia chớp giật mình xẹt qua không trung, mưa gió vẫn mạnh, trong rừng còn không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết, sắc nhọn. Đó là âm thanh của những con manh thú đi săn đêm đã thành công. Dưới những tia chớp sáng lóa thỉnh thoảng quét qua bầu trời, có thể lờ mờ nhìn thấy những đám mây đen màu xám chỉ cuộn xoáy đè nặng lên mặt đất, vì vậy khoảng cách giữa trời và đất trông rất gần, mang lại cảm giác chịu nặng, ngột ngạt. Trong khoảnh khắc, người ta sẽ có một ảo giác kỳ diệu, rằng trong trời đất bao la dường như chỉ có sự tồn tại của mấy người họ, càng làm nổi bật bầu không khí lạnh lẽo và căng thẳng. Từ xa đã có thể nhìn thấy cái cây được gọi là cây quê hương vương miện, vừa nhìn thấy cái cây khổng lồ đang dần tàn lụi này, Dạ Kệ Lỵ không khỏi nhớ lại vinh quang xưa kia của nó. Dù là cây quê hương to lớn và có tuổi thọ lâu dài, cũng sẽ có ngày lụi tàn. Sau khi sinh mệnh lực của tất cả cây quê hương cạn kiệt, chúng không khô héo mà dần dần thoái hóa, trong vòng vài chục năm ngắn ngủi sẽ từ từ thấp đi, nhỏ lại, cuối cùng thoái hóa thành cây non, hạt giống, rồi tan thành mây khói. Đối với tuổi thọ dài đến vạn năm của cây quê hương, thời gian thoái hóa vài chục năm cũng không là gì. Nhìn cây quê hương vương miện đã hiện ra trong bóng tối, Dạ Kệ Lỵ, người đã gần 10 năm không đến đây, không khỏi cảm khái trong lòng, vị mẫu thân này lại thấp đi ít nhất gần 20 mét rồi, thật nhớ vinh quang xưa kia. Khi nó chưa cạn kiệt sinh khí, bộ tộc Linus sống ở đây thậm chí còn có hơn 300 người, và còn sở hữu kỵ sĩ bóng ma hùng mạnh, họ là niềm tự hào của vùng Dạ Nột của chúng ta. Chỉ tiếc là trận ôn dịch kinh hoàng đó và cuộc xâm lược tàn nhẫn kia, sau này bộ tộc Chỉ Họa Tử Sĩ tuy nhân cơ hội thôn tính bộ tộc Linus, nhưng bây giờ họ cũng đã suy tàn đến mức cây quê hương cũng bị đám ngoại lai kia chiếm giữ, thậm chí không đủ sức đoạt lại, chỉ có thể cầu cứu bộ tộc đạp kỵ chúng ta. Trong khu rừng rậm phía xa vang lên vài tiếng côn trùng đều khẽ không để lại dấu vết, chính là mật hiệu liên lạc giữa người Navi. Dạ Kệ Lỵ dẫn theo ba dũng sĩ trong tộc nhanh chóng chạy tới, hội quân với năm thợ săn trung niên còn lại của bộ tộc Chỉ Họa Tử Sĩ. Nhà của bộ tộc Navi hoang dã này bị chiếm giữ, đúng lúc đang nóng như lửa đốt, còn sốt ruột hơn nhiều so với tưởng tượng của nhóm Phương Sâm Nham. Rất nhanh họ đã định ra kế hoạch hành động, thực ra nói trắng ra cũng chỉ là ảo lên tấn công. Điều đáng nói là, những người Navi còn lại của bộ tộc Chỉ Họa Tử Sĩ rõ ràng cũng đã từng chịu thiệt thòi dưới tay người trái đất, nên liên tục nhấn mạnh cung tên của họ rất kỳ quái và lợi hại, nhất định phải cận chiến với họ. 5 phút sau, 9 người Navi vũ trang đầy đủ đã bắt đầu lặng lẽ tiếp cận cây quê hương bị bóng tối bao trùm. Đôi mắt của họ rất đặc biệt, toàn bộ nhãn cầu giống như những giọt nước trong eo, đồng tử có thể tự do co giãn như những viên ngọc màu vàng lục, trong đêm tối giãn ra cực lớn, có thể bắt được bất kỳ tia sáng nhỏ nào. Nhưng mặc dù những kẻ mạnh mẽ này có khả năng nhìn trong đêm, người bên trong lại ẩn nấp rất kỹ, từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được dấu vết của họ. Và ngay khi họ bắt đầu rón rén tiếp cận cây quê hương trong mưa to gió lớn, đột nhiên, một lưỡi lửa từ trong hốc cây phun ra, chính là tiếng súng á cờ bắn điểm xạ đoàn đoàn đoàn. Thời điểm và vị trí tấn công được lựa chọn cực kỳ tốt, vừa đúng vào lúc những người Navi này cảm thấy nếu lui thì quá thiệt thòi, mà tiến thì khoảng cách vẫn còn khá xa. Nhóm Phương Sâm Nham tuy không có khả năng nhìn trong đêm, nhưng dù sao chỉ số cảm chi của Phương Sâm Nham cũng gần 30 điểm, nếu bị người Navi áp sát đến trong vòng vài chục mét mà không phát hiện ra, thì chỉ số cảm chi đó cũng quá vô dụng. Anh vừa thấy đám người này không cầm cung tên mà nắm dao găm làm từ răng thú định lại bảo, lại nghĩ đến cái đầu treo trên bếp lửa, liền phân tích ra được đám thổ dân Navi này chắc chắn đã coi họ là những người trái đất bình thường yếu ớt trong cận chiến, thế là lập tức cảnh báo cho đồng đội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba người họ có rúm trong hốc cây rộng như đại sảnh dưới gốc cây quê hương, người Navi là cung thủ chứ không phải nữ chiến binh Amazon, những kỹ năng bắn tên khó như tên dẫn đường có thể đổi hướng giữa chừng để truy đuổi mục tiêu có lẽ vẫn chưa nắm vững, vì vậy dù họ có muốn phát huy ưu thế hỏa lực tầm xa của bộ tộc mình cũng không thể. Chương 45, giao tranh trong đêm tối. Đối phương đã có sẵn một sự hiểu lầm tuyệt vời rằng cả đám bọn mình cận chiến dở tệ, nên Vương Sâm Nham cũng chẳng buồn sửa lại sai lầm trong nhận thức của chúng, hắn hét lên một tiếng đầy hoảng hốt rồi vác khẩu súng sọt gùn cấp trắng đặc trưng của mình lên, nã đạn điên cuồng ra ngoài. Với thể lực và sức phòng ngự của hắn, dù người Navi có để lại vài tay bắn tỉa hiểm trợ từ xa thì cũng không thể nào giết chết hắn chỉ bằng vài mũi tên được. Những viên đạn nóng rực vạch ra từng đường sáng trong đêm mưa tăm tối. Gã da đen mặc can sa ngậm điếu xì gà lệch một bên mép, nòng súng rung lên dữ dội, trông như cả băng đạn bắn ra thì phải có đến 2-3 viên bay lạc lên trời. Phương Sâm Nham nhìn đường đạn nóng rực lệch đến mức khó tin kia, đang định trêu mặc can sa vài câu thì không ngờ mấy viên đạn tưởng chừng bắn trượt lại găm trúng mấy cành cây phía trên, còn kèm theo hiệu ứng nổ trên phạm vi nhỏ, lập tức khiến cành lá và nước mưa rơi lả tả xuống. Mấy cành cây đó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng dài ít nhất 2-3 mét, mang theo cành lá rậm rạp và nước mưa chút xuống, tức thì che khuất tầm nhìn của mấy người Navi đang xông lên phía trước. Và đúng lúc này, hai viên đạn tiếp theo của Mạc Can Sa đã bắn trúng đầu gã thổ dân Navi xông lên đầu tiên một cách cực kỳ chính xác, thậm chí còn gây ra hiệu ứng nổ liên hoàn. Nếu không phải vì cành cây rơi xuống che khuất tầm nhìn, với thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn của gã thì tuyệt đối không thể nào trúng đạn. Lực xung kích cực lớn lập tức khiến đầu của gã thổ dân Navi đang lao tới phải ngửa mạnh về sau, trong khi quán tính vẫn khiến đôi chân gã giữ nguyên động tác xoạc bóng về phía trước. Đúng lúc này, một tia chớp xé toạc bầu trời lóe lên, vừa hay đi lại khoảnh khắc tựa như một cú xoạc bóng trong bóng đá này, và dĩ nhiên, cả bùn đất bắn tung tóe cùng máu tươi bay lơ lửng trong không trung. Chưa đầy một giây sau, tiếng súng đặc trưng như tiếng phèn la vỡ của khẩu AK lại vang lên, lần này vẫn nhắm vào gã thổ dân Navi đã ngã song xoài trong vũng bùn. Dù gã đã ngã xuống khiến mục tiêu nhỏ đi, nhưng đầu vừa bị trọng thương, não bộ chắc chắn đang trong giai đoạn choáng váng, mặc can xa không tận dụng cơ hội tuyệt vời khi kẻ địch khó né tránh này để khai hỏa thì còn đợi gì nữa. Cùng lúc đó, một chấm đỏ trông có vẻ vô hại cũng di chuyển đến bắp chân trái đang giãy giụa của gã thổ dân Navi. Chính là Phương Sâm Nham đã không chút do dự rút khẩu súng lại ái lực đầy uy lực ra rồi bóc cỏ. Viên đạn hợp kim titan dài 14.7 cm xuyên qua da, cơ, dây thần kinh của bắp chân một cách chính xác, găm thẳng vào xương ống chân. Sau khi phá tan mọi thứ trên đường đi gần 10 cm, nó cuối cùng cũng dừng lại ở khớp gối, đương nhiên là khiến toàn bộ mô máu thịt nơi nó đi qua nát bét, kéo theo đó là tiếng hét thảm thiết đến rợn người. Thổ dân Navi bình thường chỉ có hơn 2.000 điểm sinh mệnh, sức phòng ngự cũng không cao. Mấy phát bắn vào đầu của Mạc Can Sa cũng cực kỳ hiểm hóc, còn kèm theo hiệu ứng sát thương nguyên tố. Khẩu súng mại ái lực của Phương Sâm Nham lại càng không tầm thường, nó được thiết kế đặc biệt để đối phó với những con cự thú có lớp giáp dày trên hành tinh vẹn đỏ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã thổ dân Navi này dù không chết ngay tại chỗ thì cũng tàn phế hoàn toàn. Bắn xong một phát, Phương Sâm Nham tiện tay ném khẩu súng cho đá ngầm đang rảnh rỗi bên cạnh, chỉ nói gọn lòn hai chữ: lên đạn. Đá ngầm lập tức bĩu môi không nói nên lời. Dáng coi mở tờ như một tay nạp đạn, chuyện này chắc chỉ có đội át chủ bài mới làm ra được. Nhưng biết sao giờ, ai bảo anh ta không có năng lực tấn công tầm xa chứ? Chỉ đánh ngoan ngoãn tiếp tục nạp đạn. Đúng lúc này, trên người Mạc Can Sa lại lóe lên ánh sáng xanh, bản năng giá thú lại được kích hoạt, lần này nòng khẩu AK hoàng kim của anh ta lại nhắm xuống phía dưới. Một viên đạn mang theo hơi lạnh buốt giá nhanh chóng bắn trúng mặt đất ngập đầy bùn nước. Tức thì, một lớp băng mỏng màu xanh nhạt nhanh chóng lan ra từ tâm điểm viên đạn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn chân khổng lồ màu xanh lam, người Navi cao trung bình 3 mét, đã dẫm lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, băng cộng với bùn nước lập tức khiến gã mất thăng bằng, ngã sấp mặt về phía trước. Nhưng khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời của người Navi trong rừng rậm lập tức phát huy tác dụng. Gã quất đuôi, hai tay chống về phía trước, dù bùn nước văng tung tóe nhưng cũng tránh được cảnh ngã sấp mặt thảm hại. Trông gã như sắp thực hiện một cú nhào lộn để vượt qua tình huống khó khăn, nhưng 4 viên đạn còn lại của Mạc Can Sa đã bay đến đúng lúc, bắn chính xác vào gốc bím tóc đang rủ xuống của gã Navi. Lửa tóe lên lúc buốt, một mùi khét lẹt lan ra, bím tóc lập tức bị bắn đứt thành 2 đoạn. Điều kỳ lạ là, trên mặt cắt của đoạn tóc bị đứt, lại mọc ra 70-80 sợi tơ màu đỏ hồng quấn vào nhau, đang phun ra một làn sương máu kỳ dị. Gã Navi kia lập tức hét lên một tiếng chói tai không thể tả, cú nhào lộn về phía trước biến thành cú cắm đầu xuống đất, gã điên cuồng lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn. Mái tóc của người Navi thực chất chứa rất nhiều đầu dây thần kinh, họ thuần hóa các sinh vật trên hành tinh vẹn đỏ dạ chính là thông qua việc kết nối bằng mái tóc này. Mạc Can Sa bắn đứt bím tóc của gã kia, nỗi đau đớn đó chẳng khác nào cắt đi của quý của một người đàn ông. Sau khi hạ gục liên tiếp 2 người Navi, 7 người còn lại đã xông đến cách hang cây 30 mét. Trong màn đêm và mưa lớn, chúng vừa di chuyển xen kẽ hiểm trợ cho nhau, vừa phát ra những tiếng hét ho, kéo dài vang vọng. Những khuôn mặt bôi đầy màu xanh lam trông như quỷ mị, bím tóc đen bay phần phật trong gió. Nếu là người có tâm trí yếu đuối chứng kiến cảnh này, e rằng đã sợ đến hồn bay phách lạc. 2 gã Navi còn nhét thức ăn vào miệng để bổ sung thể lực. Vừa hay có một tia chớp xẹt qua soi sáng tất cả, gã da đen thấy thế liền nôn khan một tiếng. Hóa ra, thứ họ nhét vào miệng lại là thịt khô. Điều kỳ dị là trên miếng thịt khô đó còn có những sợi lông quăn dài 5-6 cm, không biết là lông nách hay là. Chứng kiến tất cả, Mạc Can Sa lúc này cũng không muốn nương tay nữa. Anh ta rút ra một cây bản mâu có dải lụa đỏ bay phấp phới, thành kính hôn lên nó rồi lặng lẽ chờ đợi. Miệng anh ta bắt đầu lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu, hơi những kẻ lữ hành trên hoang mạc đang cầu mưa, hơi lưỡi dao sắc bén đang khao khát máu tươi, lá gan đẫm máu đang chờ người chiều cố. Lên đường đi, bạn của ta. Thân xác kẻ thù chính là vỏ đao của ngươi. Tiếng gào thét của kẻ địch chính là lời tán dương dành cho ngươi. Rõ ràng cây bản mâu bạc này lại được cường hóa thêm. Sau đó, anh ta lại ném nó đi, nhưng là ném thẳng lên trời. Vừa hay có một tia sét ngang trời lóe lên, đánh trúng cây bản mâu. Dưới ánh sét sáng rõ, cây bản mâu hóa thành một tia sét lan truyền, rít lên chói tai lao xuống, bắn lốp bốp qua lại trong đám đông kẻ địch. Gã Navi đầu tiên bị đánh trúng lập tức cháy đen toàn thân, không kịp kêu một tiếng đã bị hất văng ra ngoài. Toàn thân gã vẫn còn những tia điện màu xanh nhạt lượn lờ. Có thể thấy gã đang nhe răng trợn mắt, cố gắng giữ thăng bằng trên không, nhưng đúng lúc này, một chấm đỏ đã hiện lên giữa trán gã. Đá ngầm sau khi nạp đạn xong cũng trực tiếp giơ súng lên nhắm bắn, mà nhìn tư thế nửa quỷ giơ súng của anh ta, ít nhất cũng chuẩn hơn Phương Sâm Nham nhiều. Một làn khói xanh bốc lên, trên đầu gã Navi lập tức có thêm một chấm đỏ, vẻ mặt gã đờ đẫn ngay tức khắc. Một vòi máu tươi phun ra từ sau gáy, dù vết thương phía trước chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng phía sau thì hơn nửa mảng xương sọ đã bị hất bay, nao và máu văng tung tóe, một mớ hỗn độn đỏ trắng hòa vào vũng nước bùn, khiến cảnh tượng càng thêm thảm khốc. Xuyên đấu phòng ngự, chí mạng. Đây là lần đầu tiên có người Navi tử trận. Đá ngầm nhếch miệng, nhún vai một cách im lặng với Phương Sâm Nham, ngôn ngữ cơ thể không thể rõ ràng hơn, không phải do mày bắn chuẩn đâu, mà là do khẩu súng này quá bá đạo. Con rắn điện màu xanh nhạt uốn lượn nhảy múa giữa đám người Navi, không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Vẻ mặt của Mạc Can Sa như đang tận hưởng âm thanh của những giọt mưa rơi trên lá. Khi tia sét mang theo năng lượng khổng lồ xé toạc không khí gây sát thương cho kẻ địch, âm thanh đó dường như lúc nào cũng du dương đến vậy. Bất chợt, một gã Navi cao lớn nhảy bật lên, lộn 2 vòng trên không trung rồi mới tiếp đất, trông không hề bị ảnh hưởng bởi dòng điện đang nhảy múa trên người. Điều kỳ lạ hơn là, lúc nhảy lên tay gã rõ ràng còn cầm dao găm răng thú, nhưng khi đứng vững trên mặt đất, cung tên đã nằm gọn trong tay. Không thấy gã có bất kỳ động tác lớn nào, cảm giác như chỉ khẽ dương cung như muốn gảy dây đàn, nhẹ nhàng nâng lên, liền nghe một tiếng bục khẽ, một mũi tên ngắn đã bắn thẳng ra. Tốc độ đó không thể nào hình dung nổi, nó găm thẳng vào ngực phải của Mạc Can Sa, người vẫn còn đang mang vẻ mặt tận hưởng, sức mạnh khủng khiếp của nó thậm chí còn hất tung cả người anh ta bay lên, ghim chặt vào vách cây phía sau. Lại là buôn xạ. Đây là một kỹ thuật bắn có độ khó cao nhất. Ngay cả những người lính được huấn luyện bài bản với vũ khí hiện đại, khi di chuyển trong thực chiến cũng cần phải dừng lại để nhắm bắn, nếu không độ chính xác sẽ giảm đi rất nhiều. Còn việc vừa chạy hết tốc lực vừa khai hỏa mà không giảm tốc độ thì hoàn toàn là vậy súng phó mặc cho may rủi, chỉ có những kẻ cực kỳ hiếm có với thiên phú về mặt này mới có thể làm được. Kỵ xạ của người Mông Cổ về bản chất vẫn là ngựa chạy, người bắn, chứ không phải người vừa chạy hết tốc lực vừa bắn. Chương 46, mũi tên sói rắn vĩ đợi quan trọng hơn, dùng cung tên không giống vũ khí thuốc súng, chẳng phải chỉ cần bóp cò là xong. Vừa chạy vừa bắn tên còn đòi hỏi sức mạnh cánh tay, khả năng nhắm chuẩn và kỹ thuật dương cung, độ khó ít nhất phải tăng gấp 5 lần. Ngay cả trong tộc Navi, kỹ thuật bắn tên như vậy tuyệt đối chỉ có số ít người nắm giữ. Người bắn ra mũi tên này chính là viện binh mà bộ tộc Kỳ Họa Tại Kình đã suy tàn mời đến, Dạ Kệ Ly. Dạ Kệ Ly nhảy vọt lên, cây cung lại thần kỳ đeo sau lưng. Hai tay hắn tóm lấy dây leo rủ xuống từ trên cao, nhẹ nhàng đu mình, co người thu bụng giữa không trung, định lao vào lối vào cây nhà. Mưa càng lúc càng xối xả, giữa cơn mưa như muốn quét sạch đất trời, Dạ Kệ Ly lại lướt đi huyền chuyển nhẹ nhàng như một con cá. Thế nhưng, ngay tại lối vào hàng cây, đột nhiên xuất hiện một bóng người vững chãi, nặng nề. Bóng người này sừng sững như núi chắn trước mặt hắn, trong tay lại nắm một vệ sáng đen nóng rực dài chừng 2 thước, bổ thẳng xuống đầu. Lưỡi dao hơi ngả vàng, mũi lâm không quá sắc bén, cạnh dao thậm chí có vẻ dày và cùn. Chỉ có chuôi dao được quấn cẩn thận bằng cỏ gai dầu phơi khô, dù trong mưa lớn cũng tuyệt đối không trơ tay. Mà món vũ khí tùy thân mạnh mẽ này được làm từ răng nanh của vua sói rắn Vĩ Tơ, đã đồng hành cùng Dạ Kệ Ly suốt 5 năm, hàng trăm manh thú đã ngã xuống dưới sự sắc bén của nó. Đối mặt với đòn tấn công của kẻ địch, Dạ Kệ Ly không chút do dự vùng dao găm chiến đấu lên nữa, nhưng ngay khoảnh khắc va chạm với vệ sáng đen kia, toàn thân hắn chấn động, cảm giác sức mạnh của đối phương hoàn toàn không thua kém mình, thậm chí còn hơn. Dạ Kệ Ly đột ngột cúi người, quét ngang một cước điên cuồng, cuốn theo từng mảng bùn đất lớn. Bùn đất bẩn thỉu văng lên mặt kẻ địch, rồi lại bị mưa lớn xối sạch. Nhưng kẻ địch lại nhấc chân phải lên, rồi giẫm mạnh xuống, đi trước một bước đáp xuống mặt đất, tạo cảm giác như bén rễ tại chỗ. Cú quét chân của Dạ Kệ Ly dường như đá phải một tảng đá cứng rắn vô song, cả hai cùng chấn động, loạng choạng lùi lại vài bước. Lúc này, mấy người Navi còn lại đã cất tiếng hít gió lênh lênh, bám vào những dây leo rủ xuống từ cây nhà, trèo lên cửa sổ trời phía trên thân cây. Rõ ràng là họ định nội công ngoại kích, tấn công từ hai phía. Nhưng đúng lúc này, Dịp hai mắt trợn tròn, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sóng xung kích vô hình đẩy bật cả làn mưa xung quanh. Dạ Kệ Lỷ và mấy người Navi tiết đều cảm thấy gió mạnh tạt vào mặt, lồng ngực thì nặng trịch khó chịu như bị đá đè. Một người Navi đang leo trèo, trước đó bị ngọn lao sấm sét của mộ gặng xạ ném chúng bị thương khá nặng, bị tiếng gầm ảnh hưởng, không kìm được tuột tay rơi xuống, ngã nhào vào vũng bùn. Hắn thở hổn hển, vết thương băng bó qua loa lại bị máu tươi đỏ sâm thấm ướt. May mà một người Navi khác đã ngậm dao găm, gắng sức nhảy vọt, bay vào từ cửa sổ trời của hàng cây. Họ tin chắc một điều, chỉ cần rút ngắn khoảng cách chiến đấu với những kẻ ngoại lai này, người Navi sẽ dùng cung thuật và dao găm hoa mỹ để lại cho chúng những ký ức đau thương, và thắng lợi nhất định sẽ thuộc về mình. Vừa nghĩ đến đây, họ liền nhe răng, bắt đầu gầm lên những tiếng đe dọa khiến dã thú nghe thôi đã phải chạy mất mật. Bên trong đại sảnh tối om dưới cây nhà, không có lấy nửa điểm phản ứng bất thường, chỉ một màu đen kịt, trong không khí còn ngửi thấy mùi máu tanh. Gã bị Dạ Kệ Lỷ bắn ghim trên vách hang cũng đã biến mất. Chỉ có phía dưới nơi người Navi này sắp đáp xuống, đột nhiên có một điểm sáng màu vàng sẫm lóe lên, lướt qua. Người Navi này tuy đang ở trên không, nhưng tay vừa đưa lên đã rút con dao găm từ miệng ra, đâm thẳng vào ngực. Cú đâm này không ngoài dự đoán đã trúng kẻ địch, cảm giác vũ khí cắt vào da thịt mãi mãi mê hoặc như vậy. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục như sấm sét, tựa như đang nghiền ép tới từ phía chân trời. Kinh nghiệm săn bắn mấy chục năm lập tức khiến người Navi này ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn liền vung chuôi dao đang cắm trong người kẻ địch, hai tay bắt chéo trước người. Bụp, một tiếng trầm đục vang lên, người Navi này không kìm được hét lớn một tiếng. Dưới sức mạnh khổng lồ truyền đến từ phía đối diện, cơ bắp từ cánh tay đến ngực và vai hắn nổi lên quần quật như bị dao chém múa bổ, đường nét vừa mượt mà vừa đẹp đẽ, nhưng mắt, hai, mũi, miệng lại dỉ máu, ngược lại toát lên một vẻ uy nghiêm hung tợn rất tự nhiên. Đúng như câu nói, ác sợ ngang, ngang sợ liều, liều sợ kẻ không cần mạng. Người Navi này đến đây để giành lại quê hương, một khi đã liều mạng, sức sát thương bộc phát ra đương nhiên vô cùng đáng sợ. Nhưng dù hắn đã bộc phát 120 tiềm năng, đòn kế tiếp của kẻ địch đã gào thét lao tới, hai nắm đấm cùng lúc tung ra, nện thẳng vào hai bên thái dương của hắn. Dù người Navi trong rừng rậm vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó chỉ giới hạn ở khả năng tấn công tầm xa, còn về cận chiến, họ có thể nói là linh hoạt thì thừa mà uy lực lại thiếu. Người Navi này lập tức đưa hai tay lên định đỡ, nhưng chỉ cảm thấy hai luồng sức mạnh như núi lở biển gầm truyền đến từ hai tay, hoàn toàn vô hiệu. Sau khi chúng hai đấm này, hắn tối sầm mặt mũi, cả cái đầu như muốn nứt toa ra. Nhưng hai tay của Phèn Sèn Mỉ Ản đã trượt xuống, nóng rực đặt lên vai hắn, dùng sức nhấc bổng người Navi này lên, nện mạnh vào hai thổ dân Navi vừa nhảy xuống theo sau. Rồi cả người anh cũng lao theo sát nút, xông lên vô cùng mãnh liệt. Nhất thời, trong bóng tối vang lên những tiếng hự và tiếng kêu thảm thiết. Eo của người Navi hẹp và dài, vai rất rộng, tạo thành một tấm lưng hình chữ V cổ lại linh hoạt như cú mèo, gần như có thể xoay 180 độ, nên muốn bẻ gãy cổ họ phải bật ít nhất 360 độ, là một chủng tộc rất phù hợp để chiến đấu. Sau khi giao đấu với họ, Phèn Sen Ni An đã cảm nhận được điều này, rất nhiều động tác chiến đấu mà con người không thể làm được, họ lại có thể thực hiện rất dễ dàng. May mà Phèn Sen Ni An da dày thịt béo, trên người còn mặc bộ giáp mạnh mẽ giảm 30 sát thương từ sinh vật trên hành tinh vẹn đỏ ra. Cho nên dựa vào khả năng phòng ngự của mình, dù ăn mấy đòn hiểm cũng vẫn sống khỏe như rồng. Ngược lại, nắm đấm của anh vừa nặng vừa mạnh, sức mạnh của những thổ dân Na Vi bình thường này chỉ gấp 4 lần người thường, khoảng 20 điểm. Dưới sự áp chế của 49 điểm sức mạnh của Phèn Sen Ni An, có thể nói là gần như không có sức chống trả. Quan trọng hơn, dù người Na Vi có khả năng nhìn trong đêm, theo lý thì chiến đấu trong bóng tối nên chiếm ưu thế lớn, nhưng mỗi người Na Vi đều có hai loại hoa văn trên cơ thể. Một loại giống như vằn ngựa vằn khắp toàn thân, loại còn lại như những vì sao lấp lánh phân bố dọc theo hệ thần kinh và tuần hoàn của họ. Loại hoa văn thứ hai này có thể phát ra ánh huỳnh quang xinh đẹp trong bóng tối, và thứ này còn trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Na Vi. Mà những đốm huỳnh quang này chẳng có tác dụng chiếu sáng gì, đối với Phèn Sen Ni An lại là mục tiêu tuyệt vời. Cứ nhắm vào chỗ có ánh sáng mà đấm thì không bao giờ sai. Những người Na Vi này trước đó đều bị thương bởi ngọn lao sấm sét của mùa gắng xạ, lúc này Phèn Sen Ni An vùi đầu lao thẳng vào giữa đám đông, vốn đã không giỏi cận chiến, họ lập tức cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chỉ nghe tiếng da thịt bị va đập bụt bụt vang lên, nhưng một lúc sau, đã có tiếng máu tươi phun ra và tiếng xương gãy hòa lẫn vào đó. Dạ Kế Lì ở phía trước càng đánh càng kinh hãi, dĩ nhiên hắn nghe ra được những tiếng kêu thảm thiết từ trong hang động của cây nhà đa phần là của người mình. Là một chiến binh lừng danh trong bộ tộc, trong lòng hắn đã mơ hồ cảm thấy, từ bỏ cung thuật mạnh mẽ của tộc Na Vi để cận chiến với những kẻ ngoại lai này là một sai lầm lớn. Những người này cứng rắn như đá trên núi, hung mãnh như dã thú trong rừng, trong đó còn có người có thể triệu hồi và điều khiển sấm sét mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, hắn đột ngột lộn một vòng về phía trước, tay cầm dao găm đông siết chặt, một nhát chém từ trên xuống đã bổ vào chiếc khiên vừa kỳ dị vừa hung tợn của kẻ địch. Dưới lực va chạm cực lớn, hai món trang bị bằng xương lại va vào nhau tóe lửa, có thể thấy trận chiến kịch liệt đến mức nào. Chiếc khiên mà Dịp cầm phát ra âm thanh chói tai khó nghe, mặt cắt hiện ra ánh sáng bạc lấp lánh, không kìm được lùi lại một bước, chiếc khiên cũng không kìm được văng ngược về sau. Dù một đòn đã phá khiên, nhưng Dạ Kệ Lỵ cũng bị chấn đến hổ khẩu tê dại, dao găm cũng bị lực phản chấn này bật lên. Nhưng đúng lúc này, hắn lại mượn thế nhảy lùi về sau, loạt động tác này lọt vào mắt người khác, cứ như thể trên người Dạ Kệ Lỵ gắn vô số lò xo. Hai chân vừa chạm đất, Dạ Kệ Lỵ liền lật cổ tay rút cây cung dài sau lưng ra, lắp một mũi tên dài. Mũi tên này còn hung tợn đáng sợ hơn, như một con rắn đang há to miệng, còn đầu mũi tên chính là chiếc lưỡi trẻ đôi của nó. Trong hai mọi người còn vang lên một tiếng gầm giống sắc nhọn át cả tiếng sấm, ảo ảnh đầu một con sói rắn vịn tợn hung mãnh, sắc sỡ từ từ hiện ra, bao trùm lấy Dịp. Người Na Vi bắn tên, tự nhiên như hít thở ăn cơm. Gần như trong nháy mắt, một tia chớp trên trời lóe lên, mũi tên này đã bắn trúng ngực Dịp một cách chính xác, xuyên thẳng vào trong. Ngay cả anh cũng bị bắn lùi lại 5-6 mét, bùn nước trên mặt đất bắn tung tóe, còn bị tẩy ra hai danh sâu. Rồi Dịp lộ vẻ mặt khó tin, mới út mặt ngã xuống. Bắn ra mũi tên này, Dạ Kệ Lỵ lạnh lùng cười một tiếng, không ham chiến mà quay người định bỏ đi. Chẳng ngờ trong bóng tối thò ra một họng súng đen ngòm, lạnh lùng nhắm vào lưng hắn, rồi đột nhiên nổ vang một tiếng như sấm. Chương 47, rút lui. Khúc ca rượu run được kích hoạt. Lưng Dạ Kệ Lỵ tóe ra một vệt máu, hắn lập tức thấy tối sầm mặt mũi, cả người tạm thời mất đi ý thức, cứng đờ tại chỗ. Lúc này, một tia lửa đột nhiên lóe lên trong màn đêm đen kịt, một viên đạn rực lửa bắn trúng bắp chân hắn rồi phát nổ. Lực đẩy khổng lồ về phía trước khiến cơ thể vốn đã khó kiểm soát của Dạ Kệ Lỵ ngửa mặt ngã vật xuống đất. Nhưng bốn viên đạn nối gót theo sau còn độc địa hơn, bắn trúng bím tóc của Dạ Kệ Lỵ khiến nó điên cuồng vùng dậy, bốc lên mùi khét lẹt. Chính là Mộ Cảnh Sa, người vừa lơ là bị trọng thương, đã ra tay lần nữa. Như đã nói ở trước, bím tóc của người Na Vi cũng nhạy cảm và quý giá như của quý của đàn ông vậy. Nói cách khác, nỗi đau mà bốn viên đạn này gây ra cho Dạ Kệ Lỵ cũng tương tự như cảm giác khi hai hòn bi lủng lẳng bên dưới của một người đàn ông bị đá mạnh liên tiếp bốn phát. Cơn choáng váng vừa dứt, Dạ Kệ Lỵ gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu lật người bắn trả. Nhưng lỗ tên trên ngực Mộ Cảnh Sa vẫn đang dỉ máu, bài học xương máu mới chỉ trôi qua vài phút, làm sao gã có thể dễ dàng quên được. Sau khi nổ súng, gã da đen lập tức rất danh mánh mà bổ nhào sang bên cạnh, một thi thể người Na Vi bị Phèn Sen Ni An vặn cổ trở thành vật che chắn tốt nhất cho gã. Nhưng ngay sau đó, gã lại hét lên một tiếng thảm thiết. Mũi tên Dạ Kệ Lỵ bắn ra chứa đầy đau đớn và phẫn nộ, xuyên thủng cả thi thể đồng tộc, vừa hay cắm phập vào cặp mông săn chắc của gã. Dạ Kệ Lỵ bắn tên xong không hề do dự, lập tức nén cơn đau dữ dội từ gốc bím tóc truyền đến, hai chân dùng sức nhảy lên bám vào dây leo trên đầu, định đu dây như tạ tản để tẩu thoát. Nhưng một bóng người hung mãnh vô song đã lao ra từ trong hốc cây, đuổi theo với tốc độ khó tả. Nơi hắn lướt qua, bùn nước văng tung tóe, thanh thế vô cùng vang dội. Tốc độ của Dạ Kệ Lỵ dù rất nhanh nhưng cũng chỉ chạy được hơn 50 mét đã bị đuổi kịp. Hiệu quả tiêm hormone sở gờ lỉnh trên người Phèn Sen Ni An đã sớm được kích hoạt, hắn áp sát rồi tung ra ba cú đấm hung ác tột cùng, đánh cho Dạ Kệ Lỵ tối tăm mặt mũi. Y Li vừa định tiếp tục bỏ chạy, làm sao Phèn Sen Ni An có thể để y kéo giãn khoảng cách được? Một lọ thuốc nguyền rủa được ném xuống đất, hiệu ứng choáng váng và tăng tốc lại xuất hiện. Lại như âm hồn bất tán bám giết lấy, nắm đấm của Phèn Sen Ni An rít lên trong không khí, dù Dạ Kệ Lỵ vừa đánh vừa lùi, thường ba đấm mới trúng một, nhưng chỉ một đấm đó cũng đủ khiến ý đau thấu tim gan. Nếu Dạ Kệ Lỵ phản công, kẻ địch căn bản không đỡ đòn, chơi trò lấy thương đổi thương một cách sống sượng. Vì vậy, trước khi thoát khỏi màn xương độc, chiến binh của bộ tộc này cũng bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng, Dạ Kệ Lì dùng hết sức đâm con dao găm vào ngực kẻ địch, lại có cảm giác như đâm vào một khúc gỗ cứng rắn nhất. Kẻ địch lại chẳng thèm để ý đến vết thương nhỏ đó, một tay bóp cổ Ilya, dùng sức nhấc bổng cả thân hình thon dài của y lên, rồi quật mạnh xuống đất. Ngay cả lúc này, Dạ Kệ Lì vẫn muốn phản kháng, y quất đuôi thẳng vào mặt Phèn Sen Ni An. Câu trả lời của Phèn Sen Ni An vẫn là nắm đấm một cú đấm còn nặng hơn. Bùn nước bắn tung tóe, con dao găm trong tay Dạ Kệ Lì cũng bất lực vẽ một đường cong trên không trung, cuối cùng chìm vào vũng bùn bẩn thỉu, sủi lên vài cái bong bóng rồi lặn mất, ánh sáng cũng vì thế mà ảm đạm đi. Ánh mắt Phèn Sen Ni An lóe lên tia sắc lạnh, lại giơ nắm đấm lên và nện xuống. Một đấm, hai đấm. Chiến binh của người Navi nghiến chặt răng, không hề phát ra một tiếng động nào, cho đến khi cái chết đập đến cũng không hề kêu la thảm thiết. Nhưng đó chính là sự tàn khốc của chiến tranh, ý chết ở đây còn có đồng tộc báo thù, nhưng những chiếc đầu người treo trên đống lửa kia, thậm chí còn bị thổ dân Navi làm thành thức ăn. Sau khi xác nhận toàn bộ người Navi tấn công bên ngoài đã bị tiêu diệt, ba người đốt một đống lửa trong hốc cây quê hương. Phèn Sen Ni An kéo tất cả thi thể người Navi lại một chỗ, khiến gã da đen mồ càng xạ, vốn có khẩu vị khá nặng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng xếp định mở tiệc bờ bờ cờ người Navi tươi sống tại ra để lấp đầy cái bụng rỗng. Ai ngờ Phèn Sen Ni An quan sát một lúc rồi trầm giọng nói, cơn mưa bao sắp tạnh rồi, e rằng lần này chúng ta phải liều một phen, chuẩn đi ngay trong đêm. Mộ Gẳng Xạ ngạc nhiên, sếp, anh vừa mới nói nơi này rất nguy hiểm mà. Phèn Sen Ni An khẽ lắc đầu, các cậu xem những thi thể này có gì khác biệt không? Dì Sỉ cẩn thận xem xét một lúc nhưng không phát hiện ra gì, nhưng gã da đen lại khá rành rẽ về các bộ tộc này, nhìn vài cái đã nhận ra, ủa, trang sức của gã này không đúng lắm. Ồ, cả hoa văn sơn dầu trên mặt cũng không đúng. Các cậu nhìn lông vũ cắm trên đầu mấy gã này xem, tất cả đều cắm trúc xuống giống hệt nhau. Còn cả hoa văn trên mũi tên của họ nữa, mấy gã này giống nhau, mấy gã còn lại thì khác. Đúng rồi, hình như tôi đã thấy hoa văn này ở đâu đó. À, trên bức tường gỗ bên cạnh. Phèn Sen Ni An gật đầu, tôi không quan sát kỹ bằng cậu, chỉ là vừa nãy thấy hoa văn trang trí trên tường gỗ bên cạnh, đa số thổ dân tấn công đều có, nhưng mấy kẻ mạnh hơn thì không, mà ở cùng vị trí lại vẽ những hoa văn khác. Xem ra bọn chúng không cùng một phe. Sắc mặt Jiaxi cũng trở nên nghiêm trọng, ý anh là viện binh. Đúng vậy. Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ, đợi viện binh kéo đến, e rằng muốn đi cũng không được nữa. Phèn Sen Ni An nghiêm túc nói, hơn nữa bây giờ mưa bão cũng đã tạnh. Lý do lớn nhất tôi không muốn đi lúc nãy là vì e ngại người Navi phục kích trong bóng tối. Cậu cũng nếm trải sự tàn độc trong tài bắn cung của gã to con kia rồi đấy. Bây giờ mối đe dọa tạm thời được giải trừ, tốt nhất là nên chuẩn sớm. Mũi tên của Dạ Kệ Lì đã bắn dỉ ở xỉ văng xa 5-6 mét, hiệu ứng xuyên thấu, sát thương kỹ năng, bạo kích, trúng độc, dù có chiếc áo giảm 30 sát thương từ sinh vật trên hành tinh vẽn đỏ dạ cũng mất gần 300 điểm sinh mệnh, sau đó còn có sát thương duy trì nữa. Loại chiến binh bộ tộc này chỉ cần thêm vài người, không, chỉ cần thêm 2-3 người có cảnh giác cao độ chặn họ trong hốc cây là cả đám sẽ tiến thoái lưỡng nan. Nếu số lượng lên đến 2 con số, e rằng đội át chủ bài sẽ bị diệt cả đội ở đây. Đối mặt với câu hỏi của Phèn Sen Ni An, Dị Sĩ vẫn khá cứng miệng, hừ một tiếng, tàn độc cái gì, chỉ là tôi không cẩn thận thôi. Mộ Gẳng Xạ cười hì hì, thế nên mới bị bắn cho một phát thấu tim. Dị Sĩ đỏ mặt, hiếm khi độc miệng đáp trả, cũng còn hơn cậu bị người ta bắn lên tường đấy. Mộ Gẳng Xạ nghe ba chữ bắn lên tường, mặt tối sầm lại, một hơi nghẹn cứng trong cổ họng không ra được, chỉ cảm thấy nghẹn họ khó chịu, nhưng lại không thể bật lại được. May mà lúc này Phèn Sen Ni An vỗ tay, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Mục đích chính ban đầu của họ khi đến đây là nhận nhiệm vụ của Ly Hệ và Y User, hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu kẻ cướp bóc và thợ săn đầu người. Lúc này mưa bão đã tạnh, ba người có kho đội, đương nhiên dễ dàng hoàn thành danh hiệu kẻ cướp bóc. Họ lục soát trên người đám Navi, cũng chỉ miễn cưỡng kiếm được 6 cây cung dài tùy thân. Mọi người bàn bạc rồi quyết định để Phèn Sen Ni An hoàn thành cột mốc này trước. Cột mốc này cho danh hiệu thợ săn đầu người, hiệu quả là tăng 20 sát thương đối với người Navi. Nghe có vẻ hơi vô dụng, nhưng xét đến việc hợp thành danh hiệu sau này, ngay cả những khế ước giả dự bị như Ly Hệ và Y User cũng rất coi trọng, hẳn là nó còn có giá trị ẩn dấu nào đó rất quan trọng. Ngoài ra, Dạ Kệ Lì còn rơi ra một chiếc tủ và có hình dạng khá kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng đen nhàn nhạt. Ba người nghiên cứu một lúc mới phát hiện ra đây hẳn là loại chìa khóa cao cấp của người Navi. Mở ra được hơn 3000 điểm thông dụng, 5 điểm tiềm năng, ngoài ra còn có một chiếc lá cây tỏa ánh sáng đen và một bó mũi tên. Trên chiếc lá cây dường như có rất nhiều ký tự kỳ lạ được viết bằng máu tươi, vừa chạm ngón tay vào hai vật này, thông tin liền hiện ra. Tên, mũi tên cây loi cứng, tình trạng, bình thường, nguồn gốc, chế tạo bởi chiến binh Dạ Kệ Lì bộ tộc Đạp Kỵ độ hiếm, xanh ngậm hiệu quả sử dụng, mỗi mũi tên kèm theo 10-17 điểm sát thương. Mô tả, vật phẩm không thể thiếu của thợ săn Navi. Điều kiện sử dụng, đạo cụ này phải được sử dụng khi đang trang bị vũ khí loại cung dài, cung ngắn, nỏ nhẹ. Đánh giá, mũi tên cây lõi cứng rất phổ biến ở chỗ người Navi nhưng tôi dám chắc những mục tiêu nào chưa từng thấy thứ này, dù kỹ thuật bắn cung của họ cao minh hơn người Navi rất nhiều. Bí thuật bắn khi di chuyển, bản thiếu, vật phẩm đặc biệt, năng lực này chỉ có thể rơi ra từ thế giới Avatar, độ hiếm, đen hiệu quả sử dụng, tăng độ chính xác khi bắn trong lúc di chuyển tốc độ cao. Yêu cầu sử dụng, nhanh nhẹn không dưới 35 điểm, cảm chi không dưới 20 điểm. Viễn chiến cơ bản không dưới cấp 4. Mô tả, loại năng lực này thường rất hiếm, chỉ những sinh vật có trí tuệ cao mới có thể nắm giữ, và thường là những kinh nghiệm thực tế do chính các sinh vật đó ghi lại trong quá trình luyện tập. Tuy nhiên, muốn nâng cấp loại năng lực này cũng rất khó khăn, phải tìm được phiên bản hoàn chỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bí thuật bắn khi di chuyển, bản thiếu, đã được gã da đen lấy đi học. gã phải tốn đến 10 điểm tiềm năng, đành phải mặt mày méo xệch tạm ứng trước từ công quỹ của đội. Hiệu quả học tập cụ thể chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ không quá tệ, bởi vì bí thuật bắn khi di chuyển này tuy chỉ có phẩm chất đen, nhưng điểm mấu chốt là nó chỉ có thể sản sinh ra từ thế giới này, điều này vô cùng hiếm có. Có thể nói là độc nhất vô nhị, không có gì thay thế được. Chương 48, xung đột tái diễn lúc này, Diệp Sĩ bỗng ồ lên một tiếng rồi nói, "Cốt mục, đến lúc tăng lương rồi, của mọi người đã hoàn thành chưa? Yêu cầu là giết 3 người Navi giống được. Sao bây giờ tôi mới nhận được thông báo hoàn thành?" Phèn Sen Mi Ản trước đó thật sự không để ý đến việc này, sau khi xem kỹ lại mới phát hiện đúng là như vậy. Có lẽ trong số 3 người Navi bị giết lúc đầu khi còn chưa trở mặt với nhóm Ly Hệ có cả giống cái, nên đến tận bây giờ cột mốc mới được hoàn thành. Danh hiệu thưởng cho cột mốc này là nhân viên ưu tú. Thuộc tính của nó là, khi đeo danh hiệu này và hoàn thành nhiệm vụ do tập đoàn ZZA giao phó, sẽ nhận được thêm một phần thưởng nhỏ. Cột mốc này còn có giai đoạn tiếp theo, yêu cầu lần này là giết 10 người Navi giống được hoặc một con lôi thú đầu bữa. Tiếp đó, Phèn Sen Mi Ản đi đến bên cảnh sát hệ thống khung xương ngoài AMG mà mạ kệ gì đã lái, cẩn thận mò mẫm một lúc trong bùn đất, lôi cả chiếc quan tài đá chứa đầu lâu phi long mị ảnh bá vương và cả cái đầu lâu ra, rồi không chút khách khí ném vào không gian lưu trữ của đội. Sau đó, anh lại suy nghĩ kỹ một chút, nhìn cây nhà ở phía không xa với ánh mắt đầy ý đồ xấu, rồi vô vai mổ gặng xạ và Di Học Sĩ, rút một tay. Di Học Sĩ ngạc nhiên hỏi, làm gì? Phèn Sen Mi Ản thẳng thắn đáp, phá rỡ. Nói rồi, anh bước đến trước cây nhà đã mất hết sức sống này, tung một cú đấm thẳng vào phần rễ bệnh dùng để chống đỡ thân cây khổng lồ. Lập tức, thân gỗ phát ra một tràng tiếng rên rỉ vỡ vụn vì không chịu nổi sức nặng. Tôi cần người rút, và phải rút thật hiệu quả, nếu không khó mà đảm bảo chúng ta không bị viện binh của viện binh chặn đường lúc tẩu thoát. Một giờ sau, sự yên tĩnh xung quanh cây nhà này lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa lộc cộc. Ít nhất 20 người Navi cưỡi ngựa 6 chân, dương cao trường cung, uy phong lẫm liệt lao ra từ khu rừng đêm, bùn nước bắn tung tóe khắp nơi, đến cả tiếng côn trùng xung quanh cũng phải im bặt. Những cây cung dài trên lưng họ tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm bức người. Với khả năng nhìn trong đêm, họ đã quan sát rõ ràng tình hình xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây đã xảy ra một trận chiến. Một trận chiến vô cùng kịch liệt, đến cả cây nhà thần thánh cũng như thể bị 10 con lôi thú đầu đúa dày xéo qua. Là kẻ ngoại lai, một kỵ sĩ có hoa văn chiến tranh trên mặt căm hận nói. Một bộ xương sọ người được dùng làm mặt dây chuyền lủng lẳng dưới cằm hắn, đung đưa trong không khí hơi se lạnh. Họ đồng loạt nhảy xuống ngựa, vì đã nhìn thấy thi thể của đồng bào nằm rải rác quanh cây nhà, nguyên nhân cái chết rất phức tạp, nhưng đa số đều chết do gãy xương. Hành vi bị sức mạnh vũ phu tàn phá đến chết như vậy thường rất hiếm thấy trong tộc Navi. Đột nhiên, một người Navi ở phía trước cất tiếng hét đầy bi thương, Dạ Kệ Ly. Chỉ thấy Dạ Kệ Ly, dũng sĩ của bộ tộc họ, hai mắt trợn trừng, bị một mũi tên găm sống vào vách cây. Rõ ràng, đây là tác phẩm của gã da đen thù dai kia, một mũi tên găm thẳng vào tường để trả đũa. Mọi người lập tức căm phẫn xông lên, đương nhiên là muốn nổ mũi tên chết tiệt đó ra để mang thi thể đồng bảo vệ. Vì vậy, họ hoàn toàn không để ý rằng đôi mũi tên thực ra được nối với một công tắc rất khó thấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù họ có để ý cũng vô dụng, vì phần lớn người Navi đều không biết thuốc nổ mạnh là cái thá gì. 5 giây sau, một tiếng nổ trầm đục đột ngột vang lên từ gốc cây cổ thụ, âm thanh đó dường như khiến cả mặt đất cũng phải run rẩy kêu than. Nó đông co giật một cách tuyệt vọng từ gốc đến ngọn, rồi lá rụng như mưa trong một ngày thu tàn úa. Ngay sau đó, cây đại thụ nối đất liền trời này bắt đầu run rẩy không ngừng, rồi từ từ sụp đổ trong chuỗi âm thanh rắc rắc liên hồi. Cây nhà sụp đổ tạo ra động tĩnh cực lớn. 3 người đang khó nhọc lê bước trong khu rừng nguyên sinh tối tăm mà bước không phải người điếc, nên đương nhiên cũng không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Một gẳng xạ không nhịn được nói, bọn này đến nhanh thật, nếu chúng ta nán lại thêm chút nữa thì e là bị tóm vào rồi. Diệp Sĩ né một cây gỗ mục đổ nát, nhưng lại giẫm phải một cây dương xỉ màu đỏ bên cạnh, lập tức cả người bị bao phủ bởi một mùi hôi khó chịu. Anh ta nhíu mày bên mũi, suy nghĩ một lúc rồi nói giọng dầu dĩ, thuốc nổ này uy lực lớn như vậy, cộng thêm quy mô sụp đổ của cây nhà lớn đến thế, một cú đè này e là đám viện binh của bộ tộc Đạp Kỵ không một ai sống sót. Chúng ta có nên thừa cơ xông vào quét sạch bộ tộc Đạp Kỵ đó không? Phèn Sen Ni Ản gắng sức rút chân ra khỏi lớp bùn mục dưới đất. Anh ngẩng đầu nhìn một cây hoa chuông trông rất giống sứa treo trên cao, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, để sau đi, cứ về trước đã. Tình hình hiện tại xem ra, nếu không thể chiếm thế chủ động trong cuộc chiến với người Navi, thì kiểu chiến đấu này chắc chắn lỗ chứ không lãi. Ôi chúa ơi, tôi ghét mơ dễ khí đan sen chẳng chỉ này. Chết tiệt, hình như tôi giẫm phải phân của con vật nào đó, hôi quá, gã da đen bỗng la lớn. Phèn Sen Ni Ản lạnh lùng nói, im đi. Nhìn đường phía trước cho ký bảo, nếu không có những loài thực vật phát quang này, có lẽ chúng ta phải đi đến sáng mai mới về được đến tàu vận tải. Sau khi tiêu diệt 11 con sói bị tơ, 21 con côn trùng dị dạng và 59 cây ăn thịt, nhóm Phèn Sen Ni Ản kiệt sức cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng khổng lồ của chiếc tàu vận tải. Lúc này, chân trời đã ửng hồng. Đội vương bài mệnh là trở về tầng 2 của tàu vận tải, mặc kệ ánh mắt khinh bị của hội quang chiếu xung quanh, rồi đi qua hành lang, ngã đầu xuống ngủ thiếp đi. Nhưng Phèn Sen Ni Ản không có số hưởng như vậy, anh còn phải đến buồng nuôi cấy tự động trong chiếc phi thuyền bị rơi để phục hồi chi bị gãy rồi mới có thể ngủ say. Đương nhiên, việc phục hồi chi gãy không phải miễn phí và còn tốn không ít điểm đa dụng. Vì sự an toàn của những người còn lại trong đội, tấm thẻ từ kim loại của gã chết bầm kia lại một lần nữa phát huy tác dụng. Đội vương bài không chút khách khí trưng dụng cabin của hắn, Phèn Sen Ni Ản trưng dụng chiếc giường dã chiến, gã da đen trưng dụng tấm chăn, còn Diệp Sĩ chậm chân hơn một bước nên đành trưng dụng gối và sàn nhà. Dĩ nhiên, đối với khế ước giả, Việc phá hủy cánh cửa cabin bằng thép trượt có lẽ không tốn nhiều công sức, nhưng tác dụng của cánh cửa này là để cảnh báo chứ không phải bảo vệ. Một khi có những vị khách không mời nào đó muốn tự tiện vào, chỉ cần có vài gì, nhóm phèn xèn nhì ạn sẽ giáng cho bất kỳ kẻ nào dám mang ác ý một đòn đau đớn nhất. Giấc ngủ từ 4 đến 6 tiếng đối với người thường có lẽ chỉ là một giấc chớp mắt, nhưng đối với những khế ước giả mạnh mẽ như nhóm phèn xèn nhì ạn, họ đã gần như hồi phục lại tinh lực dồi dào, thần kinh của họ đã được thả lỏng hoàn toàn trong khoảng thời gian đó. Đồng hồ sinh học chính xác như đồng hồ đã đúng giờ đánh thức họ dậy. Sau trận chiến và chuyến đi vừa rồi, cả ba người đều trở thành những kẻ có sức ăn kinh khủng. Họ vội vàng nhét bánh sandwich vào miệng, rồi nốc cạn gà tỏ ra, cuối cùng hút ba tuýp dinh dưỡng bản rắn giống như kem đánh răng. Thứ này được mua từ các thành viên ZZA đã chết, nghe nói có thể bổ sung thể lực và cung cấp năng lượng hiệu quả, dĩ nhiên bên trong dường như còn chứa sợ tở giỏi và các loại hormone kích thích khác. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một luồng khí lạnh khiến cả phèn xèn nì ản cũng phải dùng mình, như thể có một lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ qua má mình, dù không gây thương tích. Anh bật phát dậy, quay đầu nhìn ra ngoài. Cảm giác này. Trong khoảnh khắc đó, GLC và mổ gẳng xạ cũng cảm nhận được, cả hai đồng thời quay người lại. Đồng tử của GLC có rút lại ngay lập tức, đây là thực liệp giả, khí tức giống hệ thực liệp giả chính thức như mạ kẻ gì. Ba người cùng lúc lao ra khỏi cabin, chỉ thấy người của hội quang chiếu đang cảnh giác cao độ như gặp phải đại địch. Thấy họ xuất hiện, đám người đó lập tức nhìn sang với vẻ đề phòng cực độ, nhưng khi thấy GLC và phèn xèn nị ản, không hiểu vì sao trong mắt họ lại đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, nhìn qua cửa sổ ra khoảng đất trống bên ngoài, một cảnh tượng hai nhóm người đối đầu nhau hiện ra. Nhóm khế ước giả ở gần chiếc máy bay vận tải bị rơi đông hơn, đa số đều là những gương mặt quen thuộc, là những khế ước giả đã cùng nhau phòng thủ tàu vận tải và kỳ gì trong trận thú chiều trước đó. Còn ở phía xa có 13 người đang đứng. 13 người này trông rất lạ mặt, và họ có vẻ khá thân thiết với nhau, vừa nói vừa cười, vẻ tự cao vô cùng đậm đặc, dường như hoàn toàn không coi đám khế ước giả trước mặt ra gì. Ấn ký ác ngộng màu đỏ trên ngực họ đều hiện lên như một hình ảnh nổi ba chiều, trông rất bắt mắt, đây có lẽ là dấu hiệu của thực lực giả. Điều đáng nói là An Đa Di, người có vẻ rất thân với dì Học Si, cũng ở trong số 13 người đó. Trên khoảng đất trống bên cạnh, một khế ước giả đang chậm rãi bước đi, trong tay hắn là một thanh cạ tạ nạ nhật, trên ngực hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, chính là dấu hiệu của thực lực giả. Cách đó không xa, một cô gái đang quỳ gục trên mặt đất với vẻ mặt đầy phẫn nộ và bất lực, chính là Dạ Ô Mện, thành viên cốt cán của hội quan chiếu. Cô đã bị đánh vào trạng thái hấp hối, chỉ không biết tại sao kẻ địch không ra đòn kết liễu. Khế ước giả đeo cạ tạ nạ kia bước về phía trước vài bước, rồi quay người lại, dùng thanh cạ tạ nạ ánh bạc lấp lánh chỉ vào đám khế ước giả đang chắn trước máy bay vận tải, lạnh lùng nói, "Người tiếp theo." Lúc này, Phèn Xèn Nhi Ản cũng đã biết được sự tình từ một khế ước giả bên cạnh. Hóa ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng, nhóm khế ước giả này đã đến khu vực máy bay vận tải, muốn trực tiếp vào tầng 2 để lấy động cơ lõi của tàu vạ kỳ gì. Người của hội quang chiếu đương nhiên không đồng ý, thế là hai bên xảy ra xung đột. Chương 49, độ khó gia tăng, nhiệm vụ kéo dài vừa đánh nhau, phe phòng thủ mới phát hiện ra đám khách không mời này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, phần lớn đều là thực lập giả, hoặc ít nhất cũng là thực lập giả dự bị đã kích hoạt cực trị. Nhưng lẽ nào người ở lại tàu vận tải vạ kỳ gì lại yếu? Trong số họ cũng có ít nhất một nửa là thực lập giả dự bị. Xuống hồ còn có ưu thế về số lượng. Một khi xung đột toàn diện nổ ra, e rằng đám người mới đến sẽ bị tiêu diệt sạch, nhưng những khế ước giả ở lại cũng chẳng sống được mấy người. 13 khế ước giả này đến từ căn cứ cổng địa ngục. Họ nhận được một nhiệm vụ ẩn, nói rằng gần đây vì thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nên một chiếc tàu vận tải và kỳ dị đã rơi tại tọa độ ITD. Động cơ lõi của tàu và kỳ dị rất có giá trị, bảo họ đến xem thử, nếu không bị hư hỏng thì tiện tay mang về. Đương nhiên, nhiệm vụ này có giới hạn thời gian là 6 tiếng, quá hạn sẽ không được tính, tóm lại là không thể nào có chuyện vẹn cả đôi đường cho cả hai bên. Lúc hai bên đang giằng co, đám thực lạp giả bên ngoài có lẽ cũng cảm thấy tấn công trực diện chưa chắc đã nắm chắc phần thắng nên lên tiếng nói rằng, 13 người họ sẽ đứng đây, chỉ cần phe phòng thủ có thể đánh bại họ trong điều kiện công bằng, bất kể là 1v1 hay mấy vs gì mấy, tối đa là 13v13, chỉ cần đánh đối phương vào trạng thái hấp hối là được, không làm tổn hại hòa khí. Quy tắc quyết đấu sẽ tuân theo thông lệ, chế độ cờ ép, một người ra thách đấu, nếu không bị đánh bại có thể tiếp tục thách đấu. Khi trận đấu bắt đầu, không gian sẽ cưỡng chế phán định khoảng cách hai bên là 50m. Thời gian quyết đấu là 10 phút. Nếu không có ai vào trạng thái hấp hối, sẽ dựa vào phần trăm HP còn lại để tính thắng thua. Người thắng có 30 giây nghỉ ngơi sau mỗi trận, cho phép nhận thua. Sau khi nhận thua sẽ vào trạng thái vô địch tạm thời, không thể tấn công người khác, để tránh bị cố tình hành hạ. Trong quá trình chiến đấu không được sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Để tránh những hành vi xấu xa như tiện tay giết luôn đối thủ đã vào trạng thái hấp hối, một loạt các quy tắc quyết đấu này sẽ được không gian công chứng khế ước. Đương nhiên, nếu không đồng ý, 13 người này cũng tuyên bố rằng họ sẽ liều mạng không kiếm chắc gì ở thế giới này mà bám giết lấy tất cả mọi người bên phe phòng thủ. Nói đơn giản là chuyển sang đánh du kích, hễ tóm được kẻ đi lẻ là sẽ đánh lén, ám toán, giết người. Lời đe dọa tàn nhẫn này quả thực đã đánh trúng tử huyệt của nhóm khế ước giả ở lại, vì suy cho cùng họ vẫn chỉ là một đám mỗ hợp, không thể cùng tiến cùng lùi. Thế là trong tình huống này, hai bên đương nhiên đã xảy ra chiến đấu. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường này quả nhiên còn vượt xa sức tưởng tượng của mình. Chúng ta đã gián tiếp ngắt đứt cuộc tấn công của thú triều, làm giảm độ khó của nhiệm vụ, thế là không gian liền sắp xếp ngay một nhiệm vụ ẩn đầy xung đột và đối đầu thế này. Hóa ra chỉ khi đánh bại 13 thực lạp giả này, chúng ta mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhìn yêu ngọc với ánh mắt đầy bất cam, Hạ Cơ, thành viên của hội Luminati đứng cạnh Phương Sâm Nham, cũng kinh ngạc nói, ngay cả yêu mộng cũng bại rồi. Gã da đen vừa nhai kẹo cao su vừa lẩm bẩm rằng, giọng điệu vô tâm, bình thường thôi, con mụ đó trông cũng có ra gì đâu. Sắc mặt Hạ Cở sa sầm, nhưng nể mặt Phương Sâm nham nên không nổi đóa, chỉ miệng mãi lại, mày lên thử thì biết. Tiện thể nói cho mày biết, đã có 7 người bại dưới thanh trường đao của gã thực lạp giả Trạ Sở Cặt kia rồi đấy. Mạc Can Sa thản nhiên hỏi, thế bên họ bại mấy người rồi? Cơ mặt Hạ Cở giật giật, gã đó là người đầu tiên ra thách đấu, vẫn chưa bại trận nào. Sắc mặt Phương Sâm nham lập tức trở nên nghiêm trọng. Những khế ước giả có thể sống sót qua thú triều sao có thể là tay mơ? Mà gã cầm võ sĩ đao này đã thắng liền 7 trận, liên tưởng đến đám lễ trước đó, thực lực của gã trước mắt có thể tưởng tượng được. Lẽ nào thực lạp giả so với khế ước giả lại thật sự có ưu thế lớn đến vậy? Anh đang mải suy nghĩ, đông bên tai vang lên tiếng tạch 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 quen thuộc như tiếng chiêng vỡ của khẩu A Cờ. Phương Sâm nham kinh hãi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ không thể tin nổi, lẽ nào? Anh ngẩng đầu lên, chỉ trong nháy mắt, gã da đen đã nhân lúc không ai lên sàn mà chủ động thách đấu với gã thực lạp giả kia. Phương Sâm nham giật mình, gã thực lạp giả kia dùng trường đao, vừa nhìn đã biết là phái tốc độ cận chiến, chẳng phải khắc chế Mạc Can Sa hoàn toàn sao? Anh đang định lên tiếng thì một bàn tay đặt lên vai mình. Hóa ra là Đá Tảng, gã gật đầu, nghiêm túc nói, lão đại, danh tiếng của A Cờ Hoàng Kim không phải là hư danh đâu. Phương Sâm Nham lập tức chấn tĩnh lại. Kể từ khi quyết định đi theo mình, Mạc Can Sa quả thực đã thể hiện rất khiêm tốn, nhưng không thể bỏ qua một điều là mọi nhiệm vụ anh giao cho gã đều được hoàn thành một cách viên mãn. Quan trọng hơn, vì thành viên trong đội hiện tại vẫn chưa hoàn thiện nên hỏa lực đầu ra hoàn toàn do một tay Mạc Can Sa gánh vác. Mà trước khi quen biết mình, Mạc Can Sa còn là đội trưởng của tất cả khế ước giả tầm xa của hội cộng sinh. Kim loại đạo sư mạnh mẽ đến mức nào? Cán bộ cốt cán mà cô ta coi trọng sao có thể là người tầm thường? Có khi chính là người cô ta đã mang theo khi rời khỏi hội cũng nên. Lúc này, trận chiến ở phía xa đã chính thức bắt đầu. Sau khi Mạc Can Sa ngậm điếu xì gà lệnh một bên đưa ra lời thách đấu, theo thông lệ, hai bên bị cưỡng chế tách ra 50 mét. Gã khế ước giả mặt lạnh như tiền cầm võ sĩ đao liền dứt khoát xách đao lao thẳng tới. Mạc Can Sa nhả ra một vòng khói, họng súng A Cờ chĩa về phía trước, phun ra lưỡi lửa chói mắt. Trong nháy mắt, đà lao tới của gã thực lạp giả hơi chậm lại, trước người gã dường như xuất hiện thêm mấy vệt sáng lạnh lẽo, đó là ánh sáng phát ra từ trường đao đang múa. Những viên đạn Mạc Can Sa bắn ra bị giữ lại giữa không trung, dường như mất hết động năng trong tích tắc, rồi như cảnh quay sợ lão mỏ tỉ hòn trong ma trận, chúng đông cứng lại, sau đó bị trẻ làm đôi rồi từ từ rơi xuống. Lúc này, gã khế ước giả kia đã cúi đầu lao tới với tốc độ cao, hệt như một kỵ binh, dù chết cũng phải chết trên đường xung phong. Mạc Can Sa rít một hơi xì gà, hít sâu làn khói xanh nhạt vào phổi, rồi mới nhắm bắn lại, nổ súng. Gã thực lạp giả đã lao đến trước mặt hắn trong vòng 30 mét. Gã tiếp tục giảm tốc một chút, những vệt sáng lạnh lẽo lại xuất hiện bên người, nhưng lần này, khi đạn chạm vào lưỡi đao, thứ xảy ra lại là những vụ nổ liên hoàn dữ dội. Vì các loại băng gạc và thuốc trị thương đều có thời gian hồi chiều, không thể sử dụng vô hạn, thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có 30 giây, nên gã thực lạp giả này sau khi chiến đấu liên tục 7 trận, hiển nhiên HP đã giảm xuống mức khá thấp. Nhưng đối mặt với những vụ nổ dữ dội như vậy, gã thực lạp giả Trạ Sở Cặt vẫn bung đao lên, tiếp tục lao về phía trước một cách sắc bén. Lúc này, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Mạc Can Sa, ngón tay lại siết cổ, và bề mặt khẩu A Cờ Hoàng Kim tức thì tỏa ra ánh sáng xanh lam. Dã thú bản năng, kích hoạt. Tạch 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 tạch. Lần này, năm viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Năm viên đạn này trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi rời nòng, viên thứ 5 đột ngột tăng tốc, tông vào đôi viên thứ 4, viên thứ 4 lại tông vào viên thứ 3. Cứ thế cho đến khi va chạm vào viên đầu tiên, viên đạn đó liền tăng tốc đột ngột trong khoảnh khắc, hóa thành một vệt sáng trắng bay vụt đi, xuyên thủng yết hầu của gã thực lạp giả ngay lúc gã không kịp trở tay. Bạo kích. Trạng thái hấp hối. Gục ngã. Sắc mặt đám thực lạp giả mới đến lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong mắt họ, một tay súng muốn thách đấu đồng đội của mình quả là chuyện hoang đường, nhưng tình thế lại xoay chuyển trong nháy mắt. Quan trọng hơn là, đối phương dường như còn chưa phải là thực lạp giả dự bị. Lẽ ra, kỹ thuật bắn biến tốc là kỹ năng cơ bản mà mọi tay súng đều phải nắm vững, nhưng kỹ thuật của Mạc Can Sa lại quá yêu nghiệt. Đúng vậy, chỉ có thể dùng một chữ yêu để hình dung. Đầu tiên dùng loạt đạn thường để cho gã thực lạp giả kia làm quen với thông số bắn, sau đó đòn tấn công thứ hai lại là biến tốc chồng biến tốc, một viên đạn biến tốc liên tục 4 lần. Phản xạ thần kinh của con người đều có giới hạn, Mạc Can Sa lập tức nắm bắt được cơ hội, một đòn hạ gục. Đương nhiên, cũng phải nhận ra rằng, gã thực lạp giả cầm võ sĩ đao này trước đó đã đánh bại 7 người liên tiếp. Các kỹ năng của gã có thể đang trong thời gian hồi chiều, và quan trọng nhất là, các loại thuốc men và băng gạc cũng có thời gian hồi chiều. Vì vậy mới bị Mạc Can Sa nhìn thấu cơ hội, một phát súng hy ở cột hạ gục. Lúc này, gã da đen mới ung dung giơ khẩu A Cờ Hoàng Kim lên kêu cạch một tiếng, cười lớn bắn vài phát chỉ thiên, rồi nhả ra một làn khói xanh. Phương Sâm nham mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Đám thực lạp giả đối diện dường như cũng không quá ngạc nhiên trước thất bại của đồng đội mình. Một người bước ra kéo gã khế ước giả Trạ Sở Cặt mặt đầy vẻ bất cam bệ. Một gã thực lạp giả cao lớn khác buộc tóc đuôi ngựa lặng lẽ bước ra, trên tay gã là một khẩu M4A1 gắn ống giảm thanh, gã giơ súng về phía gã da đen đang ngậm xì gà lệnh một bên. "Oa, A Cờ đối đầu M4, chắc không phải đang chơi cờ S đấy chứ?" Hạ Cờ không nhịn được hít sáo. Mỗi trận đấu xong đều có 30 giây nghỉ ngơi, nhân cơ hội này, gã da đen đương nhiên không chịu thiệt. Dù không bị thương, gã vẫn dập điếu xì gà, ném một miếng kẹo cao su bờ lu sở vật vào miệng. Đây là một loại thực phẩm hồi phục, có thể hồi phục tinh thần lực liên tục. Chương 50, A Cờ đại chiến M4 thời gian quyết đấu vừa điểm, cả hai đồng thời nhảy về phía tảng đá bên cạnh để làm vật che chắn. nhưng mổ gẳng xã lại bất ngờ chĩa họng súng AK về phía đối thủ ngay trong khoảnh khắc bay người, bắn ra một loạt 5 phát liên tiếp. Hành động này lập tức khiến tất cả những tay súng tầm xa đang quan sát đều phải co rụt đồng tử. Ai cũng biết độ chính xác khi bắn trong lúc di chuyển tốc độ cao là rất thấp, đặc biệt là khi đối phương cũng là một thợ săn dao kẹo, có thể nói đây là một hành vi lãng phí đạn dược. Tuy nhiên, sự thật hơn mọi lời hùng biện, tất cả mọi người đều thấy ngay lập tức, trên người thợ săn dao kẹo có biệt danh đuôi ngựa, hai đóa hoa máu đã tóe lên rực rỡ. Sự thật này lập tức khiến sắc mặt của mấy gã thợ săn dao kẹo kia trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn nghe thấy họ đối thoại với nhau, cẩn thận, dỗ bọn xô có lẽ sắp thua rồi. Gã cầm AK kia chắc đã có được kỹ năng bắn khi di chuyển rồi. Chúng hai phát đạn ngay từ đầu, dỗ bọn xô coi như đã thua ngay từ bạch xuất phát. Bởi vì nếu cả hai đều phòng thủ tiêu cực, dù vết thương của anh ta không đáng kể, nhưng đối phương lại không hề hấn gì, thì thanh máu phần trăm của anh ta chắc chắn sẽ thua mồ gẳng xạ. Vì vậy, muốn không thua, anh ta chỉ còn cách chủ động tấn công. Nhưng định luật sắt trên chiến trường chính là, phòng thủ luôn chiếm ưu thế hơn tấn công, đặc biệt là trong một trận công phòng có giới hạn thời gian như thế này. Tuy nhiên, khi rỗ mòn sổ nghiến răng lao ra khỏi vật che chắn, anh ta lại phát hiện mồ gẳng xạ đã sớm bước ra khỏi chỗ ẩn nấp để chờ đợi mình. Khát khao tấn công của mồ gẳng xạ còn mãnh liệt hơn anh ta rất nhiều. Tiếng súng dữ dội lại vang lên kịch liệt. Cả hai đều đang thực hiện các động tác né tránh chiến thuật, nhưng đối với rổ mòn sổ, viên đạn đầu tiên dù trượt, cắm vào mặt đất bên chân, nhưng lớp băng màu xanh nhạt lan ra ngay sau đó khiến chân anh ta có cảm giác như bị đông cứng, làm tốc độ di chuyển đột ngột giảm mạnh. Vì thế, bốn viên đạn còn lại không trượt phát nào, khi bắn chúng người rổ mòn sổ liền gây ra những vụ nổ vô cùng dữ dội. Nhưng rổ mòn sổ cũng phản công ngay trong lúc bị tấn công. Ống phóng lựu gắn dưới nòng súng M4 của anh ta đột nhiên bắn ra một quả lựu đạn đang bốc khói, vẽ ra một đường cong khéo léo trên không trung, bám giết lấy thân hình đang lao tới của mổ gắng xạ. Trong tiếng nổ vang trời, ngực mổ gẳng xạ tê dần rồi nóng rực, sau đó là cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Chỉ vì anh ta đã kịp thời thực hiện động tác lăn người né tránh nên mới không bị trúng chỗ hiểm. Nhưng cùng lúc đó, ý chí và sức chịu đựng của mổ gẳng xạ thực sự phi thường, anh ta phụt ra một ngụm máu, vậy mà vẫn siết cò lần nữa ngay trước khi chạm đất. Những viên đạn nóng rực đan xen trên không trung, đẩy lùi rồ mòn sổ đang định thừa thế phản công. Thời gian trôi đi nhanh chóng, rồ mòn sổ cũng chiến đấu ngày một cẩn trọng hơn. Dù là thợ săn dao kẹo, chỉ cần không cố tình cường hóa thể lực và sinh mệnh thì cũng rất mỏng manh. Dỗ Mòn Sô đã quen với kiểu chiến thuật dồn ép đối thủ như săn đuổi con mồi, để rồi bản thân, một tay súng hỏa lực mạnh, chút đạn vào mục tiêu, vì vậy khi đối mặt với tình huống một chọi một thế này cũng có vẻ không quen. Nhìn thời gian trôi qua từng giây, hai bên lại tiếp tục ăn mòn sinh mệnh của đối phương. Ngay cả thanh máu của mổ gẳng xạ cũng chỉ còn lại khoảng 60. Đúng lúc này, Dỗ Mòn Sô đã làm một việc. Đột nhiên, anh ta gầm lên một tiếng, trên người bắt đầu tỏa ra một luồng sáng màu đỏ máu, sau đó thấm vào khẩu súng, nhất thời khiến cả khẩu súng cũng trở nên đỏ rực. Sau đó, Dỗ Mòn Sổ nâng khẩu M4A1 lên theo cách của một tay súng máy hạng nặng, nhảy ra khỏi vật che chắn, dậm mạnh một chân xuống đất, tạo ra một tư thế kinh điển của rèm bò rồi xếp cò. Đây chính là năng lực cấp B của Dỗ Mòn Sổ, cơn thịnh nộ của gấu Bắc Cực. Trong thời gian hiệu lực, sức xuyên thấu của đạn tăng 300, độ chính xác 30 cm, tỷ lệ chí mạng tăng 50, đạn dược vô hạn. Trong phút chốc, mồ gẳng xạ vốn đang nấp sau một tảng đá lớn, nhưng giữa lúc đá vụn bay tứ tung, tảng đá đó như thể bị hàng chục chiếc đục vô hình cùng lúc công phá. Giữa làn đuổi đá mịt mù, tảng đá lập tức mỏng đi gần 1/3. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi nữa, vật che chắn này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Vì vậy, mồ gẳng xạ chỉ có thể lao ra, nổ súng giữa không trung. Khẩu AK-47 của anh ta cũng phun ra những lưỡi lửa mạnh mẽ, nhưng những viên đạn nóng rực từ khẩu M4A1 của rồ mòn sổ cũng lập tức hóa thành một đường lửa chói lòa, xuyên thủng cơ thể anh ta. Nếu xét về sát thương, ba viên đạn AK cũng không thể sánh bằng một viên đạn M4A1 đã được cường hóa bởi năng lực lúc này. Vì vậy, ngay khoảnh khắc bắn xong loạt 5 phát, mồ gẳng xạ liền bứt khẩu AK hoàng kim đi. Anh ta lập tức rút ngọn giáo gãy sở mặt tạ ra và không chút do dự mà phóng tới. Tia điện quang đó tức thì xuyên qua khoảng cách giữa hai người, trực tiếp thổi bay rồ mòn sổ. Trạng thái hấp hối, ngã quỵ. Mồ gẳng xạ cũng bị đạn bắn cho lộn nhào liên tục, ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng rất nhanh, anh ta đã dùng khẩu AK-47 chống người đứng dậy. Có thể thấy anh ta tuy mệt mỏi, nhưng vẫn chùi bệt máu trên mặt và miệng, thản nhiên nhai kẹo cao su rồi mỉm cười với rồ mòn sổ. Rồ mòn sổ ngã quỵ xuống đất, hai mắt lập tức đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, không thể nào, hắn gian lận, chắc chắn đã dùng thuốc. Những đội săn dao kẹo còn lại đương nhiên cũng nhận ra có điều bất thường. Bọn họ biết rõ uy lực của cơn thịnh nộ của gấu Bắc Cực, Dỗ Mòn Sổ đã bắn trúng gã da đen kia ít nhất 4 phát. Đối với một người chuyên về nhanh nhẹn, 4 phát đạn đó chắc chắn gây ra sát thương cực kỳ khủng khiếp. Trừ khi hắn đã cố tình cường hóa thể lực, nếu không thì không thể nào không rơi vào trạng thái hấp hối. Nhưng nếu đã cường hóa thể lực, thì sức mạnh của gã da đen này không thể cao như vậy được. Tuy nhiên, trận quyết đấu đã được dao kẹo xác nhận, không thể có hành vi gian lận. Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, tay súng trước mặt này sở hữu năng lực hồi phục trên chiến trường. Không gian có thể cấm sử dụng dược phẩm, nhưng không thể vô hiệu hóa năng lực cá nhân của thợ săn dao kẹo. Nếu nói thất bại của thợ săn dao kẹo dùng kiếm xạ mù dịch trước đó là do mổ gặng xạ nhặt được của hời, thì thất bại của thợ săn dao kẹo thứ hai lại diễn ra ngay trước mắt mọi người. Đối mặt với tình huống này, một thợ săn dao kẹo cao lớn với mái tóc bạc trắng trầm giọng nói, "Iros, cậu lên đi." Hắn vừa lên tiếng, rõ ràng đã thể hiện thân phận lãnh đạo của mình. Một thợ săn dao kẹo khác trông rất phong độ bước ra, khẽ cúi người, "Tuân theo ý chí của ngài, hoàng tử Sở Tạ Lọ." Vị hoàng tử Sở Tạ Lọ này đưa tay ra sau hông, rút ra một khẩu súng tùy thân. Khẩu súng này là một khẩu súng lục, vốn trông tối tăm, nhưng khi được vị hoàng tử này cầm, nó lại phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, thứ ánh sáng đó không giống như tự thân phát ra mà tựa như được mạ lên vậy. Rõ ràng, hoàng tử Sở Tạ Lọ đang cường hóa vũ khí này. Ở phía xa, Mộ Cảnh Xạ tuy đang ra vẻ thản nhiên băng bó vết thương và hút xì gà, nhưng đồng tử bất giác co lại bởi vì vũ khí trên tay hoàng tử Sở Tạ Lọ chính là một khẩu súng lục Glock. Bởi chỉ có người trong nghề mới biết, nếu xét trên phương diện nghệ thuật, Glock không phải là một khẩu súng lục, mà là một viên gạch được tạo ra từ nhà vệ sinh công cộng bên đường. Tuy nhiên, thứ xấu xí này lại là mẫu súng lục được giới hành pháp Âu Mỹ ưa chuộng nhất từ những năm 90 của thế kỷ 20. Glock đã hoàn toàn nghiêng về tính năng trong cuộc cân nhắc giữa hình thức và công dụng. Nếu bạn bị tổn thương lòng tự trọng khi bắn súng quần, bờ rẻ ở tạ hay thậm chí là K54, hãy đổi sang một khẩu Glock và bắn vài phát, bạn sẽ lập tức lấy lại sự tự tin của một tay súng. Thiết kế công thái học gần như hoàn hảo của Glock cho phép người mới bắt đầu dễ dàng bắn trúng mục tiêu, còn đối với xạ thủ chuyên nghiệp, việc sử dụng Glock gần như không cần thời gian để làm quen. Cấu trúc đơn giản đến mức thô sơ của Glock không chỉ dễ bảo dưỡng, khi vệ sinh chỉ có 5 bộ phận rời bao gồm cả băng đạn, mà độ tin cậy của nó cũng đáng sợ. Trong các bài kiểm tra độ tin cậy của Glock, một khẩu súng được chọn ngẫu nhiên đã bị đóng băng trong một tảng băng lớn, chôn trong cát bùn rồi lôi ra lau sạch, ngâm trong nước biển rồi vớt lên, ném từ độ cao 50m xuống nền bê tông, bị một chiếc xe tải 10 tấn cán qua lại vô số lần. Sau mỗi lần hành hạ, nó đều được nạp đạn và bắn thử 100 phát và không có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong tất cả các bài kiểm tra. Glock giống như một viên gạch, dù chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng lại là vũ khí ưu việt nhất trong thực chiến. Hoàng tử Sở Tạ Lọ nắm khẩu súng lục khoảng 5 giây rồi tiện tay ném cho Eros. Lúc này, nếu nhìn kỹ, vẻ ngoài của khẩu Glock vẫn bình thường như trước, nhưng trên thân súng lại được khắc những hoa văn vô cùng phức tạp, tỏa ra một lớp ánh sáng vàng mỏng. Eros vừa bắt được khẩu súng, cổ tay lập tức chịu xuống, phải dùng thêm tay kia để cầm súng bằng cả hai tay. Nhưng khi anh ta nắm chắc khẩu súng, dường như toàn bộ tinh khí thần của anh ta đều ngưng tụ vào đó. Tay Eros đột nhiên run lên, họng súng Glock cũng rung theo, phun ra 3 viên đạn chia làm 3 đường trên, giữa, dưới, xé toạc không khí rít gào bay thẳng về phía Mộ Cảnh Xạ. Nhưng rõ ràng trận quyết đấu vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Giữa lúc mọi người đang hỗn loạn xôn xao, trong làn khói súng mờ ảo, góc bay của 3 viên đạn lại vô cùng hiểm hóc. Một viên sượt qua thai Mộ Cảnh Xạ, một viên dập tắt điếu xì gà của anh ta, viên còn lại thì lướt qua ngay trước mắt Mộ Cảnh Xạ. Ý đồ khiêu khích đã quá rõ ràng. Chương 51, thức tỉnh. Đối mặt với phát bắn khiêu khích như vậy, sắc mặt Mộ Cảnh Xạ lập tức trở nên nghiêm trọng, nhưng gã da đen không chịu thiệt, lập tức nổ nước bọn, giơ ngón giữa lên. Đợi đến khi cuộc quyết đấu bắt đầu, gã da đen lại lợi dụng điểm yếu tầm bắn gần của súng lục Glock, quay người chạy vào khu rừng rậm gần đó, rõ ràng là muốn dùng địa hình phức tạp để đối phó với Eros, đồng thời vừa chạy vừa quay đầu bắn trả. Hành động này cũng khá bình thường, trong mắt hoàng tử Sở Tạ lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. Vài viên đạn nóng rực bay tới, bắn vào vị trí cách bề mặt cơ thể Eros vài centimet, tạo ra những gợn sóng lăn tăn rồi bật ra. Eros vẫn đúng dung tiến bước, từng bước áp sát. Chỉ đợi Mộ Cảnh Xạ lọt vào tầm bắn là lập tức giơ súng, khai hỏa. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện, dù Eros đang đi bộ còn Mộ Cảnh Xạ đang chạy, tốc độ của người trước lại nhanh hơn người sau. Lúc này Mộ Cảnh Xạ mới vừa vào rừng, anh ta lăn một vòng, tiện thể đá ngã một cây dương xỉ bên cạnh, cố gắng che đi những điểm yếu sau vật cản. Nhưng viên đạn nóng rực đó vẫn nhẹ nhàng xuyên qua thân cây, găm vào vai phải của anh ta, bắn ra một vệt máu lớn trong không trung. Phát bắn phản công của Mộ Cảnh Xạ cũng vì thế mà trượt mục tiêu. Nhưng anh ta cũng là kẻ tính tình ngang ngược, vừa trúng đạn đã định bùng lên phản kích. Và lúc này, Eros dường như đã đoán trước được Mộ Cảnh Xạ sẽ phản công, gã giơ súng, nhắm bắn, lạnh lùng bóc cỏ. Viên đạn này bay là mặt đất, tạo thành một góc 30 độ rồi bật nảy lên. Mộ Cảnh Xạ vốn luôn dùng những chiêu trò quỷ quyệt để hại người, làm sao ngờ được kẻ địch lại có thể dùng gậy ông đập lưng ông, lại còn có thể bắn ra loại đạn bật nảy như thế này. Ngực bụng lập tức trúng một phát đạn nặng nề, máu lại phun ra, cả người bay ngược về sau, thế phản công tan thành mây khói. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch nhìn nhau, không khỏi khẽ thở dài. Tình huống này không cần nói nhiều cũng đã quá rõ ràng. Đó chính là áp chế tuyệt đối về thuộc tính. Rõ ràng nhanh nhẹn và cảm giác của Eros đã vượt xa Mộ Cảnh Xạ, nên dù mức độ này chưa đạt đến hiệu quả nghiền ép như thuộc tính sức mạnh, nhưng đã tạo ra chênh lệch rất rõ rệt. Vì vậy Eros mới có thể đi trước một bước, áp chế Mộ Cảnh Xạ một cách mạnh mẽ. Trong tình huống này, nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu thì đã có thể nói là vô dụng. Lúc này mới thấy được con mắt tinh đời của hoàng tử Sở Tạ Lọ, người mà hắn đã chỉ mặt gọi tên chính là để đường đường chính chính đè bẹp ngươi, quang minh chính đại đánh chết ngươi, khiến ngươi thua cũng không có bất kỳ lý do gì để bảo chữa. Lúc này Eros đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải cầm súng nhắm vào Mộ Cảnh Xạ, tay trái lại vạch một đường mạnh mẽ trên không. Cú vạch từ trên xuống dưới này lại để lại một vệt ảnh mờ trong không trung, tiếng xoẹt vang lên, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Ngay sau đó, hai người lính Mỹ vũ trang đầy đủ bước ra, quan sát môi trường xung quanh rồi túi người lao tới. Họ đều thực hiện các động tác chiến thuật tiêu chuẩn, nhanh chóng tản ra hai bên sườn để bao vây. Eros đứng tại chỗ, hai mắt dường như nhắm lại, tay cầm súng vung thóng tự nhiên bên hông, trông có vẻ không muốn động đậy nữa. Nhưng ai cũng biết, một khi Mộ Cảnh Xạ xuất hiện trở lại, chắc chắn sẽ phải hứng chịu hỏa lực xối xả không thương tiếc của gã. Cách tấn công này không khỏi khiến người ta nghĩ đến câu thuận tay bắt thỏ. Đại cục đã định. Hoàng tử Sở Tạ Lọ thản nhiên nói, giọng hắn tuy rất nhẹ, nhưng lại như chiếc đục gõ vào tai tất cả mọi người. Tiêu Thạch nhíu mày, còn đôi mắt Phương Sâm Nham lúc này lại lóe lên một tia sáng, không sai, Eros chắc chắn sẽ thua. Câu nói này của Phương Sâm Nham khá lớn, nhất thời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh. Nhưng dường như để kiểm chứng lời nói của hai người, ngay giây tiếp theo, Mộ Gẳng Xạ bị ép phải nhảy ra từ sau một gốc cây đã bị Izos bắn bay ra ngoài, lăn liên tiếp mấy vòng trên mặt đất, để lại những vệt máu lốm đốm, rồi rơi vào một bụi cây rậm rạp. Nhưng lần này, Mộ Gẳng Xạ đã phản kích ngay lúc chúng đạn. Bản năng dã thú, kích hoạt. Năm viên đạn lại một lần nữa bắn ra sắc lẹm từ họng súng, năng lực thần kỳ đã hạ gục khế ước giả cầm cả tạ nạ trước đó lại xuất hiện. Năm viên đạn, viên sau đâm vào viên trước, viên cuối cùng hóa thành một bệ sáng trắng, bắn thẳng vào giữa trán Izos. Nhưng bề mặt cơ thể Izos lại lóe lên ánh sáng, một tấm khiên bán trong suốt hình lục giác hiện ra, làm viên đạn bật nảy sang một bên. Đòn phản công cuối cùng cũng vô hiệu. Cũng gần xong rồi. Hoàng tử Sở Tạ Lọ không thèm nhìn về phía này, thản nhiên nói, thêm hai phát nữa là giải quyết được hắn. Phương Sâm Nham lại không nói gì nữa, nhưng trong lòng anh đã bắt đầu gào thét, nếu mình không đoán sai. Mộ Cảnh Sa, A Cờ Vàng Mộ Cảnh Sa, ngươi đã theo ta lâu như vậy, nếu thực lực của ngươi thật sự mạnh như lời tiểu thạch nói, vậy thì cũng nên có đủ tư cách để bước ra bước đó rồi chứ. Trong rừng rậm là một sự im lặng chết chóc. Hai người lính Mỹ mặt không biểu cảm, cầm súng tiến lên bằng những động tác chiến thuật tiêu chuẩn, lạnh lùng như những cỗ máy giết người. Vị trí của họ chính là bia đỡ đạn, là tấm lưới để lùa cá ra khỏi mặt nước. Nhưng ngay giây tiếp theo, từ trong bụi rậm nơi Mộ Gẳng Xạ ngã xuống đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, như thể hàng ngàn cây kim muốn đâm vào mắt mọi người. Cực trị đã đến. Thức tỉnh. A Cờ Vàng Mộ Gẳng Xạ hóa ra cũng đã có khả năng đột phá cực trị 50 điểm. Và mấu chốt trong đó, e rằng chính là khẩu vũ khí màu đen vừa nhận được trước đó, súng lục SN9 ong bắt cày. Tuy nhiên, Izos đã sớm chuẩn bị cho sự thức tỉnh của Mộ Gẳng Xạ, vẫn không đổi sắc mặt, chỉ là ánh mắt càng thêm âm u lạnh lẽo. Ga vẫn đứng yên tại chỗ. Đột nhiên, một bóng đen khác lại bay lên từ phía xa. Izos vẫn không thay đổi sắc mặt, không có bất kỳ hành động nào, chỉ có hai người lính Mỹ được triệu hồi lập tức giơ súng khai hỏa. Đạn bay không trượt phát nào, đoàng 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 bắn bay cái bóng đen đó, nhưng hóa ra đó chỉ là một khúc cây khô. Đúng lúc này, Mộ Gẳng Xạ mới cầm A Cờ nhảy ra từ sau vật cản. Lần này, tốc độ rút súng của Izos rõ ràng đã chậm một nhịp. Ngón tay của gã đặt trên cò súng nhưng không thể bắt được, bởi vì bắn súng cần phải có hai điểm một đường thẳng, nhưng lúc này giữa gã và Mộ Gẳng Xạ lại đột nhiên có thêm một chướng ngại vật. Đó chính là vật triệu hồi của gã. Phát súng này không bắn ra được, Mộ Gẳng Xạ đã thành công lùi lại vài mét, ẩn mình vào trong rừng rậm. Lúc này, sau khi thức tỉnh, dù nhanh nhẹn và cảm giác của anh ta vẫn có chênh lệch nhất định so với Izos, nhưng tuyệt đối không còn bị áp chế hoàn toàn như lúc đầu nữa. Quan trọng hơn là, Mộ Gẳng Xạ lúc này đã phát hiện, Izos này dường như rất thiếu kinh nghiệm bắn súng thực chiến, không giống như loại người đã lăn lộn giữa làn danh sinh tử như anh ta, mà ngược lại giống như vận động viên bắn súng, chỉ là quen tay hay việc mà thôi. Mộ Gẳng Xạ liên tục nhảy truyền giữa các lùm cây, nhanh nhẹn và linh hoạt như một con tuần lộc chạy trên lãnh nguyên ạ là cả. Mỗi lần anh ta nhảy lên đều khéo léo vô cùng, lợi dụng cơ thể của hai người lính Mỹ làm lá chắn, mà hai gã này muốn bắn trúng Mộ Gẳng Xạ trước kia đã khó, huống chi là bây giờ. Đến khi Izos nhận ra và ra lệnh cho hai người lính Mỹ lui sang một bên, Mộ Gẳng Xạ đã kéo giãn khoảng cách với gã gần 150 mét. Đây đã là giới hạn tầm bắn sát thương của súng lục Glock, nhưng khỏe miệng Izos lại nết lên một nụ cười lạnh, bởi vì thanh máu của gã vẫn còn 100, trong khi thanh máu của Mộ Gẳng Xạ đã không còn đến 30. Anh ta chạy xa đúng là đã thoát khỏi tầm bắn của gã, nhưng ở khoảng cách này, uy lực bắn của Mộ Gẳng Xạ cũng sẽ bị suy yếu đáng kể, rất khó để uy hiếp được gã. Đừng quên, trước khi Mộ Gẳng Xạ thức tỉnh, Izos đã áp chế hoàn toàn anh ta về mặt cảm giác. Nói cách khác, các năng lực cơ bản của Mộ Gẳng Xạ cũng không thoát khỏi mắt của Izos. Và Izos, người cũng giỏi bắn súng, đương nhiên biết rằng, dù sau khi thức tỉnh thuộc tính cơ bản có thể tăng vọt, nhưng năng lực cơ bản vẫn cần phải học. Với các năng lực cơ bản trước đó của Mộ Gẳng Xạ, anh ta căn bản không thể trang bị được dù chỉ là một khẩu súng bắn tỉa loại trắng. Ở khoảng cách 200 mét, Mộ Gẳng Xạ đột nhiên bắt đầu phản công, tiếng súng AK-47 lại vang vọng trong khu rừng rậm rạp. Lần này cách bắn của Mộ Gẳng Xạ rất kỳ lạ, anh ta bắn từng viên một. Ở khoảng cách 200 mét này, dù đòn tấn công của Izos vẫn còn uy hiếp, nhưng tầm bắn của súng lục Glock cuối cùng đã trở thành điểm yếu chí mạng của nó. Mộ Gẳng Xạ đã có thể né tránh các đòn tấn công của Izos một cách dễ dàng bởi vì viên đạn của súng lục Glock cần đến không phải mấy giây để bay hết quãng đường 200 mét. Bốn viên đạn nóng rực từ họng súng AK vàng bay ra, găm thẳng vào cơ thể kẻ địch. Mỗi lần khai hỏa, Mộ Gẳng Xạ chắc chắn sẽ bước đi, lùi lại. Dường như trong bước chân của anh ta đang ẩn chứa một nhịp điệu chết chóc, muốn diễn tả một sức mạnh mang đến cái chết. Mỗi bước chân của anh ta, mặt đất bên dưới đều lún xuống một chút, để lại dấu chân rõ ràng, nhưng nhìn tư thế đi của Mộ Gẳng Xạ lại như thể anh ta đang lướt đi trên mặt đất. Mộ Gẳng Xạ tất nhiên không tấn công Izos, mà là hai người lính Mỹ đang truy đuổi giáo giết. Anh ta bắt đầu dọn dẹp hai chướng ngại vật này vì sau khi đã chạy xa như vậy, hai gã này đã mất đi giá trị lợi dụng, hay là vì vừa mới thức tỉnh, anh ta cần phải thích nghi với chỉ số nhanh nhẹn và cảm giác tăng gọn, điều chỉnh lại phương thức chiến đấu của mình. Tiếng súng AK chói tai như vọng về từ phía chân trời, lại như đang ở ngay bên tai. Một người lính Mỹ được triệu hồi liên tiếp trúng đạn vào cánh tay, ngực và đùi. Hắn vừa định mở miệng gầm lên, một viên đạn rực lửa đã bay đến ngay trước mắt. Chương 52, chướng mâu cắt nạn viên đạn của Mộ Gẳng Xạ rít gào lao tới, xuyên qua xương mặt của gã lính Mỹ, găm thẳng vào đáy não rồi phá vỡ hộp sọ bay ra ngoài. Động năng kinh hoàng của viên đạn đã thổi bay cả màng óc sau của gã. Vì vậy, nhìn từ phía trước, vẻ mặt của gã lính méo mó một cách kinh hoàng, nhưng nếu vòng ra sau lưng, người ta sẽ thấy một lỗ thủng đen ngòm to bằng miệng bát, còn thân cây thì bị máu tươi và óc não văng tung tóe, trông vô cùng thảm khốc. Ánh mắt Izos lạnh đi, hắn lập tức gọi gã lính Mỹ còn lại quay về. Lính thí mạng dù sinh ra để hy sinh, nhưng hy sinh một cách vô nghĩa là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Đây là một người đàn ông hiểu rất rõ điểm yếu và ưu thế của mình. Hắn suy nghĩ một lúc rồi không đuổi theo mổ gặng sản nữa, mà quay người bỏ đi, tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa mình và đối phương. Dù sao thì thế chủ động đang nằm trong tay hắn, chỉ cần hết thời gian, tự nhiên sẽ thắng. Đây chính là lối đánh lấy lùi làm tiến điển hình. Quan trọng hơn, trận chiến này không phải là cuộc đấu riêng tư giữa hắn và gã kia, mà liên quan đến việc nhiệm vụ ẩn của cả đội có thể hoàn thành thuận lợi hay không. Nếu hắn có thể dùng trạng thái toàn thịnh hiện tại để đối mặt với kẻ địch tiếp theo, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Nhưng ngay lúc hai người đã kéo đủ xa, Mộ Gẳng Xa lại đứng dậy, lộ ra thân hình. Mọi người xung quanh kinh ngạc kêu lên một tiếng oa. Hắn đã cất khẩu AK bằng đi, thứ hắn đang cầm trên tay chính là một khẩu súng lục khổng lồ có gắn ống ngắm độ chính xác cao. Ống ngắm của khẩu súng này cũng khá to, trông như thể có hai nòng súng song song. Đây chính là nguồn cơn đã giúp Mộ Gẳng Xa đột phá đến cực hạn, lột xác hoàn toàn. Súng lục SN9 nóng bắt tay, SN9 bắt, lần đầu tiên nó xuất hiện, đã định sẵn sẽ thu hút mọi ánh nhìn, tỏa sáng rực rỡ. Khoảng cách giữa Mộ Gẳng Xạ và Iros lúc này đã vượt quá 300m, nhưng Mộ Gẳng Xạ vừa bắt cỏ, Iros ở phía xa lập tức cảm nhận được một cảm giác nóng rực và mối đe dọa khó tả. Nếu phải bị bon, thì giống như một người bình thường bị trói chặt không thể cử động, trước mặt có một con ong bắp cày hung tợn được đúc từ kim loại đung đỏ bay lượn chỉ cách vài cm. Tấm khiên lục giác vô hình đang xoay tròn chậm chậm bên cạnh hắn lập tức hiện ra, nhưng điểm sáng bắn tới lại dứt khoát bắn vỡ nát tấm khiên vô hình đó, găm thẳng vào cánh tay Iros. Iros lập tức cảm thấy một cơn đau nhói khó tả. Đòn tấn công này chính là hiệu ứng đặc biệt của vũ khí trong tay Mộ Gẳng Xạ. Nó bong xuyên giáp, khi tấn công có 33 tỷ lệ bỏ qua 50 sức phòng ngự của mục tiêu, đồng thời gây sát thương xuyên thấu, và hiệu ứng này có độ ưu tiên cao. Giây phút này, sắc mặt Iros cuối cùng cũng biến đổi, vì hắn kinh hoàng nhận ra tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Một sự kiện sát suất thấp không thể lường trước đã xuất hiện, đối thủ tuy không có khả năng sử dụng súng bắn tỉa chuyên dụng, nhưng lại sở hữu một khẩu súng lục cỡ lớn với năng lực bắn tỉa cực kỳ hiếm thấy. Trong khoảnh khắc, Iros nhận ra sai lầm của mình, hắn gầm nhẹ trong cổ họng, đột ngột lao về phía trước hòng rút ngắn khoảng cách với Mộ Gẳng Xạ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Mộ Gẳng Xạ phong phú đến mức nào, hắn lập tức quay người bỏ chạy. Chuyện đó cũng thôi đi, đằng này Mộ Gẳng Xạ trong lúc quay người bỏ chạy, tốc độ không giảm mà còn vùng tay bắn ngược lại hai phát về phía Iros. Một phát trong đó lệch khá nhiều, hóa thành một vệt sáng sượt qua thân cây bên cạnh, rồi rắc một tiếng bắn gãy một cây dương xỉ màu tím cao đến 7-8 mét. Cây dương xỉ đổ sập xuống, cành lá văng tung tóe. Còn phát kia thì trực tiếp xuyên thủng tấm khiên lục giác vô hình bao quanh Iros, xẹt một tiếng sượt qua má hắn, tạo ra một vệt máu ghê rợn. Nhớ lại màn mở đầu trận đấu giữa Mộ Gẳng Xạ và Dỗ Mòn Tổ Sổ trước đó, sắc mặt của các thực liệt giả lập tức trở nên nghiêm túc, bởi vì họ biết rõ ràng khoảng cách mà Iros có thể phát huy uy lực lớn nhất tuyệt đối không phải là ngoài 300 mét, mà là trong phạm vi dưới 100 mét. Mà vũ khí trên tay kẻ địch lúc này rõ ràng còn có thuộc tính xuyên thấu, điều đó có nghĩa là vật cản thông thường có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Vậy thì Iros chỉ có thể đuổi theo để rút ngắn khoảng cách, nếu kẻ địch dám bắn trả thì sẽ phải trả giá bằng việc bị áp sát. Thế nhưng, nếu khẩu AK vàng kia có khả năng vừa di chuyển vừa bắn, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Iros bước khẩu Glock của hoàng tử Sở Tạ Lọ đi, rút ra một cuốn kinh thánh, vẽ một hình chữ thập trên không, tức thì ánh sáng vàng rực bao phủ lấy cơ thể hắn. Sau đó, người đàn ông này không người đuổi theo. Mộ Gẳng Xạ với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn tất nhiên không thể để hắn dễ dàng áp sát như vậy, liền quay người bỏ chạy. Nhưng trong lúc chạy, hắn bất ngờ nhảy lên, thực hiện một cú sán tổ về phía trước, và ngay khi đầu và tay hướng về phía sau, hắn liền bắn hai phát. Lần này, vẫn có một phát bắn trượt, nhưng phát còn lại mang theo tiếng rít chói tai như ong kêu, găm thẳng vào ngực Iros. Ngay khoảnh khắc đó, trước người Iros thậm chí còn xuất hiện ảo ảnh lớp băng vỡ vụn, rồi máu tươi từ ngực hắn đưa ra. Chết tiệt! Hắn lại thật sự nắm vững kỹ năng vừa chạy vừa bắn. Trong số những khế ước giả có mặt, người chơi súng chiếm ít nhất gần 1/5, họ đều biết việc duy trì độ chính xác khi đang chạy tốc độ cao để bắn trúng kẻ địch cùng đẳng cấp khó đến mức nào. Lần đầu tiên Mộ Gẳng Xạ bắn trúng Iros có thể nói là mèo mù vớ cá rán, nhưng nếu lần thứ hai mà vẫn có kẻ nghĩ vậy, thì kẻ đó đúng là một thằng ngu không hơn không kém. Và lúc này, đây đã là lần thứ ba Mộ Gẳng Xạ thể hiện năng lực đáng sợ đó. Đồng tử của Iros co rụt lại, hắn lập tức nhảy ra sau một cây đại thụ gần đó. Nhưng Mộ Gẳng Xạ vừa thấy tình hình này, liền kích hoạt bản năng dã thú, đoàn 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 bắn liên tiếp 3 phát. 3 viên đạn vừa bắn ra đã va chạm nối đuôi nhau trên không, viên thứ 3 và thứ 2 giống như động cơ đẩy cho viên đầu tiên, bút bút va vào nhau, khiến viên đạn đầu tiên mang theo tiếng rít chói tai hóa thành một luồng sáng xuyên tới. Bụp một tiếng, nó xuyên thủng cả cây đại thụ mà Iros đang ẩn nấp. Cây đại thụ nổ tung. Trong tiếng xe rách chói tai, mặt gỗ bay tứ tán, tựa như khói xương. Iros lập tức nhảy sang bên cạnh, nhưng trên bắp chân trái của hắn đã có một dòng máu tươi phun ra. Dù bị thương, trong mắt Iros lại ánh lên vẻ khinh miệt. Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, hai tay mạnh mẽ cắm xuống đất. Lúc này, Iros rõ ràng đang ở trong trạng thái không thể di chuyển, đây là thời cơ tốt để Mộ Gẳng Xạ tấn công, nhưng Mộ Gẳng Xạ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì trong cuộc giao tranh ngắn ngủi, Iros đã phát hiện ra một điểm yếu chí mạng của Mộ Gẳng Xạ, đó là sức chứa băng đạn của khẩu súng trên tay hắn quá ít, chỉ có 4 viên. Loạt 3 phát vừa rồi đã bắn hết đạn trong băng, hắn bắt buộc phải vào trạng thái thay đạn. Tất nhiên, lúc này Mộ Gẳng Xạ còn một lựa chọn khác, đó là đổi sang khẩu AK để bắn quét. Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai bên cũng gần 300 mét, độ chính xác và uy lực của AK ở khoảng cách này đều sẽ giảm đi. Quan trọng hơn, đạn của khẩu AK vàng không có khả năng xuyên thấu, nhiều nhất cũng chỉ bắn vỡ được vài tấm khiên lục giác quanh người Iros. Dù cho làn đạn dày đặc có chút xuống, ít nhất Iros cũng có thể cầm cự được 10 giây. Lúc này nhìn lại mặt đất trong phạm vi mấy trăm mét vuông xung quanh, cây cối đã héo rũ, đất đai màu mỡ ẩm ướt cũng nứt nẻ, khô cằn trong nháy mắt cuối cùng hóa thành cát. Từ một khu rừng mưa nhiệt đới tràn đầy sức sống biến thành một bãi cát khô cằn hoang vu. Và lúc này, Eros đã hét lớn một tiếng, rút hai tay ra khỏi mặt đất, hai lòng bàn tay hư ảo chộp lấy mặt đất, vừa nhấc vừa nắm. Bằng sức mạnh của gã ạ. Triệu hồi. Eros quát lên. Lưu Sam Mâu. Xoan một tiếng, từ bãi cát vừa hình thành dưới đất đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu làm từ cát. Những hạt cát tạo nên cây trường mâu như có sinh mệnh, xoay tròn chuyển động. Eros ngửa người ra sau, dùng sức ném mạnh cây trường mâu cắt về phía mồ gặm xạ. Cây trường mâu bay với tốc độ cực cao được khoảng 150m thì bắt đầu mất đà, chuẩn bị rơi xuống đất. Nhưng lúc này, Eros ở phía xa giơ tay trái lên, cuốn kinh thánh lại quay về tay hắn. Hắn đặt lòng bàn tay lên trang sách, rồi lại nghiêm nghị nói, bằng năng lượng của gã ạ. Tạo hình. Cây trường mâu cắt lập tức ngưng tụ lại trong quá trình bay về phía trước, như thể có một bàn tay vô hình trên không trung nhào nặn nó, biến thành một người cắt cao chưa đến nửa mét. Điều kỳ lạ là khuôn mặt của người cắt này trông cực kỳ giống Eros. Nó vừa rơi xuống đất liền lộn một vòng rồi lao nhanh về phía mồ gặm xạ, tốc độ chạy vô cùng kinh người. Cùng lúc đó, Eros cũng đang trong trạng thái duy trì phép thuật, không thể động đậy, nhưng mồ gặm xạ thì vẫn đang nạp đạn, hoàn toàn không rảnh tay để tấn công hắn. Chương 53, chỉ bật kỳ hiệu. Người đất kia trông khá nhỏ nhắn, có vẻ hơi dễ thương. Một người bên cạnh hội quang chiếu thậm chí không nhịn được mà bật cười mỉa mai, nhưng gã nhanh chóng không cười nổi nữa, bởi vì mỗi bước người đất kia đi, mặt đất lại hằn lên một cái hố to bằng bồn tắm, sâu chừng nửa mét. Đất bùn bên trong bỗng dưng biến mất không dấu vết, mà người đất kia cứ mỗi bước đi lại phình to ra một chút, đến cuối cùng, nó đã biến thành một con quái vật đất hình vuông cao gần 4 mét, toàn thân phủ đầy cánh khô, lá mục và đất bùn, hùng hổ lao về phía mồ gặm xạ. Lớp đất trên người nó trông cũng khá tơi xốp, vài cành cây to va vào cũng làm đất rơi lả tả, nhưng người đất này lại có thể nhanh chóng bù đắp lại. Mồ gặm xạ bắn một phát, nhưng nhận ra súng lục cong bắp cày hoàn toàn không có tác dụng gì với gã này, cùng lắm chỉ làm rơi vài mảng đất, trông như thể bất tử vậy. Lúc nó lao tới, lộ trình cũng được lựa chọn vô cùng cẩn thận, chẳng ngay trên đường bắn của mồ gặm xạ nhắm vào bản thể của Eros. Vì vậy, dù Eros lúc này đang trong trạng thái niệm chú liên tục không thể di chuyển, mồ gặm xạ cũng hoàn toàn không thể tấn công được hắn. Tình thế thay đổi đột ngột, mồ gặm xạ lập tức đổi vũ khí sang khẩu AK vàng, thẳng thẳng thẳng, một loạt 5 phát bắn liên tiếp. Trong nháy mắt, thân thể con quái vật đất bị bắn thủng hàng chục lỗ nhỏ, qua những lỗ thủng loang lổ còn có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau nó, nhưng trên mặt con quái vật không hề có chút đau đớn, ngược lại còn toát ra vẻ tàn bạo điên cuồng. Đột nhiên, con quái vật đất giơ hai tay lên. Trong không khí vang lên tiếng niệm chú vo ve kỳ dị và tà ác. Khi hai tay nó giơ cao quá đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau, phát ra ánh sáng màu vàng đất đậm đặc khó tả, từ từ xoay tròn rồi đập mạnh xuống đất. Lập tức, những con sóng bùn màu vàng đất hỗn loạn bắn ra từ phía. Trong nháy mắt đã lan ra một khoảng cực xa. Mồ gặm xạ không kịp né tránh, hai chân lập tức bị lớp bùn sền sệt dính chặt, tốc độ di chuyển lập tức giảm mạnh. Mỗi nơi anh đi qua, dưới chân lại tự động biến thành một vũng bùn lầy lội, mỗi bước chân lún sâu ít nhất cũng đến bắp chân. Lợi thế tốc độ của anh lập tức bị xóa bỏ. Thấy tình hình nguy cấp, mồ gặm xạ không chạy nữa, anh lao về phía trước rồi bình tĩnh lăn một vòng, nấp sau một gốc cây lớn, lại quỳ một chân xuống giơ súng, bóp cò, bắt đầu tập trung bắn vào vị trí ngực của con quái vật đất, bắn cho lớp đất đá, cành lá trên người nó văng tung tóe, tốc độ tiến tới của nó cũng lập tức chậm lại. Chỉ là lúc này, bề mặt của con quái vật đất lại hiện ra một lớp màng sáng mờ màu vàng đất, dường như cũng có năng lực phòng ngự tấn công tầm xa cực tốt, liên tục làm đạn bay chệch hướng hoặc hút lấy chúng. Lúc này, nó còn gầm lên một tiếng giận dữ, đầu tiên hơi nghiêng người, sau đó làm một động tác ném về phía trước cực kỳ mạnh mẽ, không ngờ lại là bẻ gãy cả cánh tay phải của mình, nhắm vào mồ gặm xạ mà ném tới. Mồ gặm xạ lập tức giơ súng bắn, cánh tay phải từ trên trời rơi xuống lại nổ tung ngay phía trên đầu anh. Trên không trung lập tức rơi xuống lả tả những giọt bùn vàng đất dày đặc, giống như một cơn mưa rào, hơn nữa những giọt bùn này còn có tính ăn mòn cực mạnh. Gốc cây mà mồ gặm xạ dùng làm vật che chắn hứng chịu đầu tiên, vang lên tiếng xèo xèo rồi bốc lên khói trắng dày đặc, bị ăn mòn đến lỗ chỗ, biến dạng hoàn toàn. Đột nhiên, một tiếng xèo nhẹ vang lên. Một giọt bùn vàng rơi trúng vai mồ gặm xạ, không khí lập tức sặc mùi khét khó ngửi, vết thương nhanh chóng bị ăn mòn dữ dội, chảy ra thứ mủ nước hôi thối vô cùng. Nhưng mồ gặm xạ vẻ mặt không đổi, hai tay cầm súng vẫn vững như bàn thạch, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ngực con quái vật đất, không vội vàng mà bắn từng phát một, như thể trên đời này không còn chuyện gì đáng để bận tâm. Dù mồ gặm xạ kiên trì bắn, nhưng tốc độ hấp thụ đất bùn để tái tạo cơ thể của con quái vật đất khổng lồ này còn kinh người hơn, rất nhanh nó đã lao đến trước mặt mồ gặm xạ trong phạm vi 30m. Nhưng đúng lúc này, cổ tay mồ gặm xạ khẽ rung, nhắm vào chân của con quái vật đất, ba viên đạn rực lửa được bắn ra với tốc độ cực nhanh, va chạm trên không trung tạo thành một vụ nổ cực kỳ dữ dội, xem ra là muốn bắn gãy chân trái của gã này để làm giảm tốc độ di chuyển của nó. Thế nhưng, Eros lại nở một nụ cười mỉa mai, hắn đã sớm đề phòng hành động này của mồ gặm xạ. Hắn nhanh chóng vẽ một ký hiệu lên kinh thánh, bằng sức mạnh của gái ạ. Đột. Trong khoảnh khắc đó, mặt đất vững chắc dưới chân con quái vật đất như biến thành đại dương, toàn bộ cơ thể nó chìm vào lòng đất, khéo léo né tránh được uy lực từ vụ nổ va chạm của những viên đạn lần này. Giây tiếp theo, con quái vật đất khổng lồ đã gầm thét điên cuồng phá đất chui lên ngay trước mặt mồ gặm xạ, một quyền đấm thẳng vào kẻ địch đáng ghét trước mặt. Thế nhưng, nắm đấm lại cứng đờ giữa không trung, cách đỉnh đầu mồ gặm xạ 1 mét. Ngay sau đó, bề mặt của con quái vật đất trong nháy mắt xuất hiện những vết nứt khô, cứng lại, rồi giống như một pho tượng đã mục nát ngàn năm, ầm ầm sụp đổ, hóa thành cho bụi bị gió cuốn đi. Mồ gặm xạ lật cổ tay, cất khẩu súng lục cong bắp cày đi, lấy ra một điếu xì gà ngậm lệch trên miệng, hít một hơi thật sâu. Toàn thân đẫm máu, anh đi cả nhắc về phía Phèn Sèn Ni An và mọi người, vẫy tay chào. Ở khoảng cách 300 mét, Eros đã bị đánh vào trạng thái hấp hối, quỳ một chân trên đất, hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Sau khi triệu hồi ra con quái vật đất khổng lồ đó, gã thực lạp giả mạnh mẽ này đã liên tục dùng nó để che chắn đường bắn của mồ gặm xạ. Dựa vào thân hình cao đến 4 mét đáng sợ của con quái vật đất, đây là một việc khá dễ dàng. Nhưng khi mổ gặng xạ bắt đầu tấn công dữ dội con quái vật đất, điều đó đã vô hình trùng tạo ra một mối đe dọa lớn cho Eros, bởi trên thực tế, chỉ cần hạt nhân của con quái vật đất này bị phá hủy, nó cũng sẽ vô cùng yếu ớt. Dưới áp lực lớn, mổ gặng xạ đã đánh cực vào thói quen chiến đấu thường ngày của Eros. Nếu người này thường xuyên hợp tác với đồng đội, vậy thì vào thời khắc mấu chốt nhất, hắn chắc chắn sẽ lơn là việc bảo vệ bản thể của mình ở khoảng cách 300 mét bởi vì trước đây luôn có đồng đội làm việc đó. Nếu Eros là một kẻ độc hành, vậy thì hắn sẽ luôn luôn chú ý đến sự an nguy của bản thể mình. Thực tế, mộ gẳng xạ có đến 7 phần chắc chắn rằng Eros thường xuyên phối hợp với thành viên trong đội, ví như vương tử sở tạ lọ kia vừa nhìn đã biết là lao đại của hắn. Vì vậy, khi Eros điều khiển quái vật đất chui xuống lòng đất, mộ gẳng xạ đã nhân lúc khói thuốc súng từ vụ nổ trên không trung chưa tan hết, rút súng lục cong bắp cày ra, dựa vào trí nhớ và bản năng dã thú, bắn ra 4 viên đạn chí mạng. Vì có khói súng che khuất, nên Eros hoàn toàn không biết mộ gẳng xạ đã ra tay. Vì vậy hắn căn bản không hề có ý thức né tránh. Anh chàng da đen không phải là một người khiêm tốn, anh ta cười toe toét giơ khẩu AK vàng của mình lên, không ngừng vây về phía các khế ước giả đang phòng thủ máy bay vận tải. Những người này cũng liên tục vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Lúc này, Phèn Sen Mì An lại hiểu được thâm ý trong hành động của mổ gặng xạ, xét về mặt lớn, đá ngầm đã là một cái tên ai cũng biết, lần này mổ gặng xạ ra tay liên tiếp hạ gục 3 người, chính là muốn dùng ánh hào quang của mình để che giấu Phèn Sen Mì An tốt hơn. Xét về mặt nhỏ, vừa mới trải qua chuyện của Mặc và Lệ, mổ gặng xạ đột nhiên bị hãm hại, vai trò trong đội lập tức bị đẩy ra rìa. Dù Phèn Sen Mì An và đá ngầm không nói gì, nhưng anh ta cũng không thể không lo xa, nhân đây thể hiện giá trị của mình, tiện thể chút giận lên đám thực lạp giả này. Phèn Sen Mì An mỉm cười, thầm nghĩ một câu. Trong khi đó, đám thực lạp giả kia mặt mày xanh mét. Bọn họ vốn tự cao tự đại, từ khí thế hừng hực sau khi thắng liên tiếp 7 trận đột ngột chuyển thành phe mình thua liền 3 trận. Anh chàng da đen còn chu đôi môi dày của mình gửi cho họ một nụ hôn gió. Sự khiêu khích này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến phe mình huýt sáo không ngớt, còn đám thực lạp giả kia thì nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên. Lúc này, vương tử Sở Tạ Lọ đột nhiên lạnh mặt nói, "Mo Giản Lìn, cậu ra đối phó với hắn." Gã thực lạp giả được gọi tên vừa bước ra nửa bước, đột nhiên bị một bóng người cao gầy quyết đoán che khuất. Sau lưng hắn cắm chéo hai thanh trực đao toát ra hàn khí lạnh lẽo, tạo thành một hình chữ thập. "Không cần phiền phức như vậy, chuyện còn lại cứ giao cho tôi, hoẹn đi." Hai đóa lửa bùng lên trong mắt vương tử Sở Tạ Lọ. "Làm theo lời tôi nói." Hoẹn đi rõ ràng không phải người dễ tính, hắn cãi lại, "Làm theo lời cậu đã thua một lần rồi." "Sở Tạ Lọ, cậu nên hiểu cho rõ, tôi và các người chỉ là hợp tác tạm thời." Nói rồi, Hoẹn đi sải bước về phía mổ gặng xạ, đưa ra lời thách đấu. Anh chàng da đen mổ gặng xạ đi ra xa 50 mét, lười biếng hút xì gà, chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Nói Hoẹn đi trong lòng không căng thẳng cũng là nói dối. Trận đấu vừa bắt đầu, lưới đao sau lưng đã được rút ra, cứa mạnh vào lòng bàn tay, tiện thể bôi một lớp máu tươi lên lưới đao, sau đó hắn vung trường đao lên trời, thanh đao liền bùng cháy dữ dội. Hoẹn đi hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chém ngang một đao, giữa ngọn lửa hừng hực, cả người hắn như hóa thành một con sư tử lửa hung mãnh vô song, với tốc độ không thể tin nổi nhắm vào mổ gặng xạ mà lao tới. Tốc độ đó lại không hề thua kém Phèn Sen Mì An khi phát động giác chi cuồng nộ của chiếc nhẫn. Nhưng đúng lúc này, anh chàng da đen lại nhả ra một vòng khói, lười biếng ra lệnh cho ấn ký ác ngộng, "Tôi nhận thua." Chương 54, ZI ra sân. Nhát chém này của Hẹn đi rõ ràng đã bổ tới trước mặt mồ gặng xạ, nhưng lại bị một lớp rào chắn vô hình chặn lại. Ngọn lửa hừng hực không có chỗ phát tiết, trực quận ngược trở lại, cuối cùng lại gây ra một vụ nổ dữ dội. Hẹn đi bị bùn đất văng tung tóe khắp người, trông vô cùng thảm hại. Ngược lại, gã da đen có lớp bảo vệ nên vẫn ung dung ngồi đó, đến tàn xì gà cũng không dụng lấy một mẩu. Gã nhả ra một vòng khói rồi cười hề hề với Hẹn đi, "Làm một điều không. Đây là xì gà Havana chính hiệu đấy, được lăn trên đùi các cô em nóng bỏng hẳn hoi." Hẹn đi nghiến răng kẹt kẹt, rõ ràng tức sôi máu nhưng lại bị một lao làng như mổ gặng xạ làm cho không thể nổi điên, chỉ đành gầm lên một tiếng rồi vung đao chỉ vào khế ước giả phòng thủ đối diện, kẻ tiếp theo. Nhưng gã lập tức không thể ngông cuồng được nữa, bởi người tiếp theo ra sân chính là mở tờ của hội quan chiếu, ạ cạp hiệu. Chẳng cần giới thiệu bằng lời, chỉ cần nhìn thấy hung khí khổng lồ bằng bạc trông như một tấm cửa được gã nện mạnh xuống đất là biết ạ cạp hiệu là loại người nào. Sắc mặt Hẹn đi có chút tái đi. Thật lòng mà nói, một kẻ cận chiến có sức tấn công siêu mạnh nhưng phòng thủ và máu lại khá giấy như gã, ghét nhất chính là phải đánh cù nhây với loại khế ước giả phòng thủ châu bò, máu nhiều mà sức tấn công lại bình thường. Trận chiến tiếp theo khá là nhàm chán. À cả phiệu đương nhiên chủ yếu đi theo lối phòng thủ phản công, còn Hẹn đi thì giống như một con sói lẩn đi liếm vết thương ở xa, mài sắc nhanh vuốt rồi bất thình lình lao tới, nếu không chiếm được lợi thế gì thì lại lui về tấn công lần nữa. Kết quả là khi 10 phút kết thúc, à cả phiệu đã hạ gục Hẹn đi với ưu thế phần trăm máu vô cùng rõ rệt và giành chiến thắng. Con Hẹn đi thì thua đến mức một câu giữ thể diện cũng không nói nên lời, mặt mày cực kỳ khó coi, quay người bỏ đi. Tiếp đó, một thực liệp giả chuyên tấn công tầm xa và làm chậm ra sân, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào phần trăm máu để thắng, chứ không thể đánh ạ cả phiệu đến mức hấp hối. Điều này cho thấy khả năng phòng thủ của chiếc khiên tháp 7 của gã kinh khủng đến mức nào. Chỉ thấy ạ cả phiệu nấp sau tấm khiên bạc khổng lồ như tấm cửa, trông chẳng khác gì rút vào mai rùa. Dù hoàn toàn ở thế bị động phòng thủ, thỉnh thoảng rút súng lục ra phản công, nhưng hơn 90 đòn tấn công của gã thực liệp giả kia đều bị tấm khiên bạc 7 cực kỳ kiên cố chặn lại, sau đó còn bị phản sát thương. ai cũng có thể thấy thực lực của gã thực liệp giả này rất mạnh, có thể kinh nghiệm chiến đấu không phong phú bằng mồ gặng xạ, nhưng thực lực cá nhân và khí thế thì hơn chứ không kém. Dù vậy, khi đối mặt với chiến thuật mai rùa này, gã vẫn có cảm giác bị bó tay bó chân. Kỳ lạ hơn nữa là ạ cả phiệu dường như còn có một khả năng hồi máu bị động, dù bị đánh đến hết 10 phút, lượng máu của gã vẫn loanh quanh ở mức 50. Về mặt kỹ thuật của một mờ tờ, trình độ chuyên môn của đá ngầm là không thể nghi ngờ. Anh ta xem một lúc rồi lập tức nói, gã này chắc mới học được kỹ năng gì đó, cứ bị kẻ địch đánh ra bạo kích là sẽ hồi phục một lượng máu nhất định. Lối biểu đồ này của gã trong solo khá là mạnh, nhưng nếu có hai người trước sau giáp công thì nhược điểm thiếu linh hoạt sẽ lộ ra rất rõ, lúc đó chỉ có nước bị đánh cho tơi tả. Mặc dù ạ cả phiệu đã thua, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, phần lớn những người chuyên cận chiến hệ nhanh nhẹn đều có kinh nghiệm và bí quyết phong phú trong việc đối phó với xạ thủ, huống hồ trận chiến lần này cũng không chết người. Lập tức có mấy khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn nối đuôi nhau khiêu chiến. Do bị khắc chế bẩm sinh, gã thực liệp giả kia cuối cùng bị biển người lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên đẩy cho đến chết. Chia yên ngày càng trở nên khốc liệt. Khi phe đối phương chỉ còn lại 8 thực liệp giả, Dĩ bất ngờ nhẹ nhàng ra sân, liên tiếp đánh bại hai người. Lúc này, sự lợi hại của cô mới thể hiện ra. Hóa ra những khối tinh thể 6 cạnh lượn lờ quanh người cô vừa có thể công vừa có thể thủ, lại còn là tinh thể pháp thuật ngưng tụ từ MP, lúc quan trọng có thể chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần để sử dụng. Nhìn Dĩ nhẹ nhàng như không, vẫn chưa thỏa mãn sau khi đánh bại hai đối thủ, các thực liệp giả còn lại đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Thông thường, các khế ước giả đều có những điểm yếu rất rõ ràng, ví dụ như mở tợt thì thiếu sức tấn công, tốc độ chậm, người chuyên cận chiến hệ nhanh nhẹn thì tốc độ di chuyển và tấn công nhanh, nhưng máu giấy và sát thương thấp, người chuyên tầm xa hệ nhanh nhẹn thì sát thương cao, khả năng duy trì tốt nhưng máu giấy, khế ước giả hệ triệu hồi thì thú triệu hồi mạnh nhưng bản thân lại yếu ớt, khế ước giả hệ pháp thuật thì máu còn mỏng hơn, sát thương bùng nổ khủng khiếp nhưng khả năng duy trì lại quá thiếu. Thế nhưng, Dĩ lại không có điểm yếu rõ ràng. Cô có thể tự buff cho mình một trạng thái có lợi gọi là nguyên lực, lữ trình để tăng tốc độ di chuyển. Khiên phép của cô, theo ước tính của mồ gặng xạ, ít nhất đã đạt lệ mèo 4 và có thêm năng lực phụ. Vì vậy, điểm yếu máu giấy của khế ước giả hệ pháp thuật cũng không còn. Hơn nữa, những khối tinh thể 6 cạnh lượn lờ quanh người cô lúc cần thiết còn có thể dùng như tinh thể sức mạnh tinh thần, như vậy sức chiến đấu bền bỉ cũng không thành vấn đề. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dĩ rõ ràng cũng là một thực liệp giả chính thức. Với uy thế đánh bại hai thực liệp giả lớn, cô áo bay phấp phới, chấn nhiếp toàn trường. Trong chốc lát, 6 người còn lại của phe đối phương đều có phần bị khí thế của cô áp đảo. Đến mức qua 30 giây mà vẫn chưa có ai ra khiêu chiến, điều này thực sự có chút bất thường. Phải biết rằng, dù gì không dùng thuốc, tốc độ hồi phục sức mạnh tinh thần của cô cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Lúc này, tinh thể sức mạnh tinh thần hình toi lượn lờ quanh người cô chỉ còn một cái. Thời gian kéo dài càng lâu, sức mạnh tinh thần của cô hồi phục càng nhiều. Mắt thấy tinh thể sức mạnh tinh thần hình toi quanh người Dĩ lại từ một cái biến thành 3 cái, lúc này, một người đã đứng ra, khoanh tay trước ngực, nhìn Dĩ và thản nhiên nói, "Hồi phục xong chưa?" Nghe câu này, mọi người ồ lên. Hóa ra không phải không ai dám lên khiêu chiến, mà là người này khinh thường việc chiếm lợi thế của Dĩ. Hắn muốn đợi cô hồi phục đến trạng thái đỉnh cao mới giao đấu. Đây là một sự tự tin và ngạo khí đến mức nào? Dĩ nhìn hắn một cái, rồi nói rất nghiêm túc, "Chưa xong." Người kia lại đáp rất dứt khoát, "Được, tôi đợi cô hồi phục xong rồi mới khiêu chiến." Trong lúc hai người đối thoại, Phèn Sèn Ni An lại nghe thấy đá ngầm hừ lạnh một tiếng trong núi. Anh cũng không nhịn được cười, bởi vì người đứng ra khiêu chiến Dĩ đang nổi như cồn lúc này lại chính là người quen của đá ngầm, An Đa Dĩ. Phèn Sèn Ni An từng nghe đá ngầm nói, gã này thuộc dạng nhân vật ma võ song tu, thuộc tính chính là sức mạnh, trí lực và tinh thần, dựa vào khiên phép và khả năng hút máu trong chiến đấu để duy trì khả năng sống sót, còn điểm yếu về tốc độ di chuyển thì dùng trang bị và trạng thái có lợi để bù đắp. Nguyên nhân lớn nhất khiến hắn thua đá ngầm phần lớn là do không thể gây ra sát thương quá lớn cho đá ngầm, vì vậy kỹ năng hấp huyết bị chi xúc của hắn hút được ít máu. Nhưng nếu chỉ có vậy, An Đa Dĩ lại dám trực tiếp khiêu chiến Dĩ ở trạng thái đỉnh cao, chắc chắn phải có chỗ dựa của riêng mình, nếu không thì không thể nào tỏ ra tự tin như vậy. Rất nhanh, Dĩ đã hoàn toàn hồi phục. Cô với vẻ mặt lạnh lùng bước ra giữa chiến trường, thản nhiên nói, "Tới đi." An Đa Dĩ vốn đang lười biếng ngồi xổm bên cạnh, cách ăn mặc của hắn đậm chất hip hop, mũ lưỡi chai đội ngược, kính râm to, khuyên môi. Nhưng khi bước đến trước mặt Dĩ, dù quần áo, cách ăn mặc không thay đổi, khí chất của cả con người hắn lại có cảm giác như lột xác. Vừa có sự chính xác như máy móc, lại vừa có nét phiêu giật như gió lạnh, giống như một thành phố thép giữa trận báo tuyết gào thét, lạnh lẽo, hùng vĩ, chính xác và đồ sộ. Cuộc quyết đấu giữa hai người bắt đầu ngay lập tức. Vì khoảng cách ban đầu là 50m, nên An Đa Dĩ trước tiên cố gắng hết sức để tiếp cận Dĩ. Hắn di chuyển theo đường dịp giặc hình rắn để lại gần, còn Dĩ lúc này lại lấy ra một quả cầu pha lê. Quả cầu này chỉ to bằng miệng bát, nhưng lại tỏa ra một màu xanh lam vô cùng sâu thẳm. Không thể nhìn ra trang bị này thuộc phẩm chất gì, có lẽ thuộc phạm chủ trang bị linh hồn. Dĩ hoàn toàn không nhìn An Đa Dĩ, mà chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê, như thể đang nghiêm túc ngắm nhìn mặt biển phẳng lặng. Thứ phản chiếu trong quả cầu pha lê, kinh ngạc thay, chính là hình ảnh thu nhỏ của An Đa Dĩ. Nhưng rõ ràng bản thể của An Đa Dĩ lúc này đang lao về phía trước, thì bản thể trong quả cầu pha lê đã nhảy chéo về phía trước, rồi đột ngột rơi xuống như một hòn đá, lao đi sát mặt đất. Lộ trình di chuyển quỷ dị như vậy nếu không được nhìn thấy trước, hoàn toàn không thể ngờ được cú lao tới của con người lại có thể bí hiểm đến thế. Nhưng sau khi xem xong cảnh này, tay trái của Dĩ đã dựng thẳng thành trường, giơ lên. Nếu người có sức mạnh tinh thần đủ cao có thể cảm nhận được, lòng bàn tay cô dường như có một lực hút vô tận, đang nén không khí xung quanh ở mức độ cao, sau đó từng mảnh vị ở phía trước lòng bàn tay cô, tạo thành một bức tường chắn vô hình hoàn hảo và rộng lớn, đột ngột bay năng ra. chiêu này chính là chiêu đã khiến Phẹn Sẹn Ni Ản phải chịu khổ không ít, nguyên lực chướng bích xuống tràng. Kỳ lạ hơn nữa là Ản đã gì, vốn đang lao nhanh về phía trước, lại thật sự làm đúng như những gì quả cầu pha lê phản chiếu, nhảy chéo về phía trước, rơi xuống, và sau đó rất dứt khoát đâm thẳng vào nguyên lực chướng bích xung tràng của gì. Cứ như thể tự mình dâng hàng đến tận cửa. Phán đoán trước, quả cầu pha lê mà gì cầm trong tay lại có thể phán đoán trước được đòn tấn công của đối thủ trong vài giây tới. Năng lực như vậy, chỉ có thể dùng từ thần bí để hình dung. Chương 55, kịch chiến cú va chạm dữ dội này lập tức gây ra thương tích nặng cho Ản đã gì, hai mắt tối sầm, tứ chi chổng lên trời, chật vật bay ra ngoài, thậm chí còn có cảm giác cắm mặt xuống đất, mặt mũi cũng lấm lem bùn đất, y hệt như cảnh Phương Sâm Nham bị trúng đòn ở thế giới cả dị bìn. Nhưng lúc này, trên người Ản đã gì cũng xuất hiện một lớp khiên màu xanh lam đậm, ánh sáng lưu chuyển như thể vật chất. Đã ngầm thấy vậy không nhịn được nói, vãi trưởng, thằng ngu này lại nâng khiên tinh thần lên cấp 4 rồi hả? Ản đã gì lộn một vòng rồi bò dậy, không hề có vẻ chán nản, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lại nào? Nói xong còn quệt vệt máu mũi. Hành động này lập tức gây ra một tràng cười ổ từ những người khác, ngay cả những thợ săn kia cũng bắt đầu lắc đầu khe khẽ. Hoàng tử Sở Tạ Lỏ càng nhắm chặt mắt lại, thầm nghĩ mình không nên nghe lời Eros, lại đồng ý để một tên ngốc như vậy lên sàn. Eros cũng là một tên ngốc, có lẽ hắn bị ai đó đánh bại nên để tìm kiếm sự an ủi đã hút cần sa rồi mới tiến cử tên này cho mình. Thử. Lúc này, Phương Sâm Nham lại đột nhiên ngửi thấy một luồng khí tức sắc bén khó tả từ trên người Ản Đạ Dị. Anh càng để ý hơn, máu mũi của Ản Đạ Dị rơi xuống đất, lại đọng trên cỏ như những viên hồng ngọc, tụ trên ngọn cỏ mà rất lâu không tan. Giành được thế chủ động, Tư lại không hề lơ là cảnh giác, cô lại lướt tay qua quả cầu pha lê rồi nhìn vào trong đó. Nhưng lần này, ngay cả biểu cảm của Tư cũng biến sắc, vì trong quả cầu pha lê hiện ra một cảnh tượng cực kỳ quái dị, có đến 4 Ản Đạ Dị từ 4 hướng đông, tây, nam, bắc lao thẳng về phía cô. Hơn nữa còn lao tới sắc bén và dứt khoát hơn lần trước. Cảm giác đó, người ở trước, đau ở sau, hoàn toàn là một sự điên cuồng đồng quy vu tận. Nếu nói lần đầu Ản Đạ Dị lao tới mang lại cảm giác quỷ dị pha lẫn tốc độ, thì lần này lao tới lại giống như cơn gió lạnh buốt giá nơi cực bắc, cứ thế xông thẳng vào chiến trường rực lửa máu và đạn. Thấy cảnh tượng quái dị này, sắc mặt Tư lập tức trở nên nghiêm trọng, một viên tinh thể năng lượng tinh thần hình lục giác bay quanh người cô đột nhiên vỡ tan, hóa thành những điểm sáng lấp lánh dung nhập vào cơ thể cô. Lần này, Tư chỉ giơ một ngón tay, chỉ thẳng lên trời. Lập tức có thể thấy, bốn phía trước, sau, trái, phải của Tư đều bắt đầu xuất hiện lực hút vô tận, sau đó có đến 4 tường chắn nguyên lực hình thành xung quanh cô. Cùng lúc đó, Ản Đạ Dị đã lao về phía Tư. Tuy nhiên, khi lao đến vị trí cách khoảng 30m, ba Ản Đạ Dị khác cũng xuất hiện một cách quái dị từ ba hướng còn lại, cộng thêm bản thể là 4 người cùng lao về phía Tư. Rõ ràng, Ản Đạ Dị không thể có 4 người, trong đó chắc chắn có 3 là ảo ảnh. Vì vậy, hầu hết mọi người khi đối mặt với tình huống này đều phải làm một bài toán lựa chọn, đó là tìm ra chân thân trong số 4 Ản Đạ Dị. Mà thời gian làm bài lại chưa đến 2 giây. Nhưng Tư không làm bài. Cách đối phó của cô là xé nát để thi mà người ra để đưa cho. Bốn tường chắn nguyên lực xung kích trong suốt ầm ầm lao về phía 4 Ản Đạ Dị. Kết quả, Ản Đạ Dị ở phía bắc lại bị đâm bay lần nữa, mũi vỡ chảy máu, còn ba ảo ảnh kia đương nhiên biến mất. Tường chắn nguyên lực chấn động cao tần. Hồ đứng bên cạnh Phương Sâm Nham đột nhiên nói, hôm nay Tư rất cẩn thận, thà tốn thêm chút năng lượng tinh thần cũng quyết không để gã này lại gần. Xem ra gã này cũng gây áp lực không nhỏ cho Tư. Thế nhưng trong đầu Phương Sâm Nham lúc này lại đang nghĩ đến một chuyện khác, đó là tại sao Ản Đạ Dị lại để Tư hồi phục về trạng thái tốt nhất. Phương Sâm Nham tuyệt đối không tin vào mấy thứ tinh thần hiệp sĩ hay phong độ quý ông. Tỷ lệ xuất hiện loại ngốc này là 1/1000, nếu mình đã gặp vận may đụng phải một tên, đã ngầm trừng mắt, mẹ mày chứ, thì không thể nào gặp tên thứ hai được. Từ đó có thể suy ra, Ản Đạ Dị đánh với Tư ở trạng thái tốt nhất ngược lại sẽ có lợi thế. Suy luận này nghe qua có vẻ khá vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không thể. Ản Đạ Dị thở dài, lắc đầu đứng dậy lần nữa, cười khổ quệt máu mũi rồi tiện tay vẩy xuống đất, trông có vẻ rất chán nản, sau đó tiếp tục chuẩn bị tấn công. Lúc này, Tư cũng không lơ là, tiếp tục nhìn vào quả cầu pha lê của mình, liền thấy lần sau Ản Đạ Dị lại thi triển năng lực phân ra 3 ảo ảnh tấn công từ bốn phía, tiếp tục điên cuồng đột phá. Đối với hành vi càn rỡ này, Tư không cảm thấy có gì khó giải quyết, cô cực kỳ tự tin vào năng lực của mình. Ản Đạ Dị có thể chịu được bao nhiêu cú tường chắn nguyên lực xung kích? Dù khiên phép thuật có phòng ngự mạnh đến đâu, mình cũng chắc chắn đã đánh bay của hắn một nửa HP rồi, hắn còn bao nhiêu máu để chảy? Đối với Phương Sâm Nham có cảm nhận mạnh hơn Ản Đạ Dị, anh còn có dữ liệu chính xác hơn, đó là Ản Đạ Dị nhiều nhất chỉ có thể trúng thêm 2 cú tường chắn nguyên lực xung kích nữa. Cú thứ 3 chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Nhưng lúc này, Tư nhíu mày, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, vì lần này thời gian dự đoán của quả cầu pha lê có vẻ quá ngắn, chỉ thấy được 4 Ản Đạ Dị cùng lao tới là hết, thời gian đọc tương lai của quả cầu pha lê đã bị rút ngắn một cách quái dị ít nhất 1/3. Nhưng thời gian cấp bách, Tư cũng quyết định sẽ đánh trận địa chiến với Ản Đạ Dị, ngón tay lập tức chỉ lên trời, lại dồn sức, tường chắn nguyên lực chấn động cao thần. Tụ lực, phóng. 4 bức tường chắn vô hình rộng lớn quét ra, va chạm mạnh vào những Ản Đạ Dị đang tiếp tục lao tới từ bốn phía. Nhưng 4 Ản Đạ Dị lại đồng thời tan biến vào không khí, cả 4 đều là ảo ảnh. Vậy bản thể ở đâu? 4 hướng trước, sau, trái, phải của Tư đều bị tường chắn nguyên lực cực mạnh quét qua, vậy thì mối đe dọa duy nhất có thể xuất hiện là ở trên không. Đúng vậy. Ản Đạ Dị giống như một con chim ưng đang săn mồi, cứ thế lao thẳng xuống. Thế lao xuống của hắn vô cùng dữ dội, gió táp vào mặt càng thêm phần kịch liệt và tàn khốc, thổi tung tóc, áo khoác và áo choàng của hắn bay ngược về phía sau. Người đàn ông này lúc này giơ hai tay lên, đường nét cơ bắp trên cánh tay hiện rõ dưới sức gió, khiến cả người hắn toát ra một vẻ sắc bén bức người, ngược gió tung bay. Lúc này, trên tay Án Đạ Dị đột nhiên xuất hiện một con dao găm dài khoảng 40 cm. Con dao này trông có vẻ vô cùng yêu dị và tà ác, rất giống nanh của một con manh thú. Giữa thân dao có một danh máu, lưỡi dao hơi ánh lên màu đỏ sậm, có lẽ là do bị máu thấm đẫm trong những cuộc chém giết lâu dài. Chôi dao có màu trắng ngà, toàn bộ con dao găm tỏa ra ánh sáng màu lục nhạt. Mà loại ánh sáng này, Phương Sâm Nham là lần đầu tiên nhìn thấy. Hút lúc này không tìm được kinh ngạc thốt lên, lẽ nào đây chính là vũ khí lục nhạt có thể tăng trưởng sao? Năm ngón tay của Án Đạ Dị cong lại như móng vuốt, nắm chặt chôi dao. Khi tư lọt vào phạm vi tấn công của mình, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn siết chặt tay, con dao găm bùng lên ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ. Chỉ là viên ngọn lửa lại bị phủ một lớp màu xám đen như tro tàn, trông xanh đen xen kẽ, vô cùng kỳ dị. Một số khế ước giả có tinh thần lực, trí lực kém chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa đó là đã cảm thấy tâm trí như bị hút sâu vào trong. Tư lúc này đang trong thời gian hồi chiêu sau khi tung kỹ năng, muốn né cũng không kịp. Cô thấy con dao găm mang theo ngọn lửa xanh đen đâm thẳng vào cổ mình, nhưng không hề hoảng loạn mà bình tĩnh nhắm mắt lại. Hai viên tinh thể năng lượng tinh thần hình lục giác lơ lửng bên cạnh lập tức bay ra, vẽ thành hai đường cong huyền ảo bảo vệ yết hầu của cô. Cùng lúc đó, Tư cũng kích hoạt khiên tinh thần. Một màn chắn màu xanh lam lập tức bao phủ lấy cơ thể cô. Nhưng đúng lúc này, cổ tay Án Đạ Dị đột nhiên nghiêng đi, sượt qua cổ Tư đâm xuống. Con dao găm xương yêu dị kia mang theo ngọn lửa xanh đen, đâm thẳng vào quả cầu pha lê màu xanh lam đậm. Trong khoảnh khắc này, thời gian như ngưng đọng. Thậm chí có thể cảm nhận được, giữa con dao găm xương và quả cầu pha lê, hai luồng sức mạnh khó tả đã va chạm vào nhau vô cùng kịch liệt. Một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay tức khắc, ánh sáng chói lòa cả khán đài, quả cầu pha lê trong suốt vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vụn. Các mảnh vỡ bay tứ tung, trông như một cơn mưa băng bất chợt đổ xuống, mộng ảo vô song. Mục tiêu của Án Đạ Dị lại chính là món đạo cụ quả cầu pha lê có thể dự đoán động thái của kẻ địch. Điều này cũng giải thích được tại sao ban đầu Tư không nhìn thấy được cảnh tượng sau đó, vì quả cầu pha lê đã báo trước sự hủy diệt của chính nó, đương nhiên không thể tiếp tục dự đoán được nữa. Đối mặt với sự cố bất ngờ này, sắc mặt Tư lập tức tái đi. Trong đôi mắt cô bùng lên ngọn lửa giận dữ, tay trái đột nhiên siết thành nắm đấm, từ kẽ tay cô rơi ra những điểm sáng không màu. Những điểm sáng đó nhanh chóng bay lướt về phía trước, tụ lại dưới chân Án Đạ Dị. Lúc này Án Đạ Dị đang thuận thế vung ngang con dao găm, nhưng Tư lại vung tay một cái, Án Đạ Dị lập tức bị hất bay ra xa. Con dao găm xương kia vẽ một vệt tàn ảnh xanh đen cách mặt Tư chưa đầy 10 cm, rồi chỉ có thể không cam lòng rơi về phía xa. Nguyên lực hội tụ quật ngã chương 56, kẻ thù của pháp sư. Ngay sau khi Án Đạ Dị bị hất văng ra, đôi mắt dị lóe lên một tia sáng khó tả, tựa như ánh thép lạnh lẽo trên lưỡi một món vũ khí sắc bén vô song. Đây chính là dấu hiệu cho thấy cô sắp tung ra kỹ năng khống chế và sát thương cực mạnh, nguyên lực châm kích bạo phá. Nếu lúc này Án Đạ Dị chúng phải đòn tấn công uy lực nhất của dị, dù không bị choáng thì chắc chắn cũng rơi vào trạng thái hấp hối. Nhưng đúng lúc này, Án Đạ Dị, kẻ vừa bị đánh bay, lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quỷ dị. Tay phải đang cầm con dao găm xương yêu dị của hắn đột nhiên hành động, một động tác ném mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc Án Đạ Dị chúng chiêu nguyên lực châm kích bạo phá và hộp máu bay ngược ra sau, con dao găm xương yêu dị của hắn đã vạch một đường con xoáy tít bay tới, cắm sâu vào bụng dưới của dị, rồi giữa làn máu tươi lại bay ngược về tay Án Đạ Dị. Có thể thấy phần chuôi dao màu trắng ngà lập tức nhuốm đỏ, đồng thời tỏa ra từng vòng hắc khí mờ ảo như gợn sóng, còn dị thì đột nhiên lảo đảo muốn ngã. Ngược lại, Án Đạ Dị lại trở nên phấn chấn lạ thường, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Dị thua chắc rồi, đá ngầm đột nhiên lên tiếng. Con dao găm tăng trưởng màu xanh nhạt của gã đó tên là kẻ thù của pháp sư, xuất xứ từ thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Vào ngày 3 tháng 11 năm 2019 của kỳ đại tam, Dĩ Mạ Xảo Nôn đã dùng chính con dao này để cắt cổ họng Xạ Dù Mạn và giết chết ông ta. Tuy uy lực không cao, nhưng vũ khí này có một đặc tính, mỗi lần đánh trúng kẻ địch sẽ gây thêm sát thương và đốt một lượng mạ nạ tương đương. Sát thương cộng thêm có độ ưu tiên rất cao, giá trị bằng trí lực của kẻ địch tích 4. Hiệu ứng này kết hợp với năng lực hút máu chi xúc của Án Đạ Dị, mỗi đòn tấn công thành công của hắn sẽ hồi phục một lượng máu kinh khủng, bởi vì lượng máu hồi phục từ hút máu chi xúc cũng tính cả lượng mạ nạ bị đốt cháy. Tiếp đó, Án Đạ Dị thay đổi hoàn toàn phong cách chiến đấu, tạo ra ảo giác vừa ung dung vừa khó lường. Về sau, những giọt máu mà hắn giả vờ lau mũi rồi vẩy xuống đất trước đó đã phát huy tác dụng. Gã này bất ngờ tung ra một cơn bão ẩn với phạm vi bao phủ cực lớn. Những dòng điện ải ẩn chói mắt điên cuồng càn quét trong không khí, ánh sáng chập chờn. Năng lực tấn công diện rộng này không phân biệt địch ta, nhưng Án Đạ Dị đã lập tức thi triển huyết độn, dịch chuyển đến vị trí đã được đánh dấu bằng máu từ trước, bỏ lại một mình Dị giữa cơn bão ải ẩn. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra, trong đôi mắt Dị lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người sắp nhận vua. Lòng cậu chợt thốt lên, lẽ nào người phụ nữ này vẫn còn át chủ bài? Tuy nhiên, giả thuyết của Phương Sâm Nham đã không được kiểm chứng. Dị đang ở giữa cơn bão ải ẩn, đã bình tĩnh và dứt khoát chọn nhận vua. Sau đó, cô nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe môi, đứng dậy, ho khẽ một tiếng rồi nói, "Hoàng tử, lâu rồi không gặp, năng lực của anh chắc hẳn đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ? Vậy trận tiếp theo, chúng ta chọn đoàn chiến." Nói đến đây, Dị còn dừng lại một chút, rồi nói tiếp một cách đầy ẩn ý, "Đoàn chiến 50 năm." Lúc này, phe thực dân giả đối diện vẫn còn lại 6 người, và hoàng tử Sở Tổ Lộ rõ ràng là thủ lĩnh của bọn họ. Việc Dị đề nghị đoàn chiến 5v5 là một dương mưu hết sức rõ ràng. Dị hẳn biết hoàng tử Sở Tổ Lộ có thực lực cá nhân cực mạnh, nhưng lại chẳng giúp ích gì cho việc phối hợp đồng đội. Như vậy, phe thực dân giả đối diện chỉ có hai lựa chọn, một là lập đội với 4 thực dân giả còn nguyên trạng thái cùng với Án Đạ Dị đã dùng hết át chủ bài, như vậy sẽ chịu thiệt ngay từ đầu. Lợi thế là họ có thể giữ lại át chủ bài Sở Tổ Lộ để níu kéo tia hy vọng cuối cùng. Hai là nếu hoàng tử Sở Tổ Lộ tham gia đoàn chiến 5v5, với năng lực cá nhân không phù hợp với đồng đội, rất có thể sẽ không tạo ra hiệu quả 4-1-5, thậm chí còn gây ra hiệu ứng ngược 4-1-5. Một khi thua, chỉ còn lại một mình Andaji. Đá ngầm cũng có thể một mình xử lý hắn. Vì vậy, lựa chọn này của dì đã đặt cô vào thế bất bại. Có thể thấy tâm cơ và sự tính toán của người phụ nữ này sâu đến mức nào. Sau khi nghe câu đoàn chiến 5v5, sắc mặt Andaji lập tức thay đổi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời. Hoàng tử Sở Tổ Lộ lại đột nhiên ngẩng đầu, mái tóc trắng của hắn bay trong gió, ánh mắt nhìn dì có chút kỳ lạ. Khoe miệng hắn giật giật rồi nói, "Dì, mợ tờ của cô đã bại trận, không còn tư cách chiến đấu nữa. Vào lúc này, cô vẫn dám đánh đoàn chiến với tôi sao? Lẽ nào, cô muốn xem tôi ra tay đến vậy sao?" Dì lại thản nhiên đáp, "À, cả phụ ra trận là do tôi sắp xếp. Lý do là vậy, đương nhiên là vì trong tình huống này, có người thích hợp làm mợ tờ hơn cậu ta." Sắc mặt hoàng tử Sở Tổ Lộ cũng lập tức trở nên khó coi. Hắn biết dì là một người phụ nữ cực kỳ thông minh và quyết đoán, hơn nữa rất ít khi nói dối, thuộc tiểu người hoặc không làm, hoặc đã làm là phải nắm chắc phần thắng. Ánh mắt sắc như dao của gã đàn ông tóc trắng kiêu ngạo này quét qua những khế ước giả còn lại. Lúc này là trạng thái phi chiến đấu, đá ngầm đương nhiên không thể cứ cầm khiên đi lang thang, còn Vương Sâm Nham thì cố tình quay mặt đi để tỏ ra yếu thế. Vì vậy, hoàng tử Sở Tổ Lộ không thu được kết quả gì. Một lúc lâu sau, hoàng tử Sở Tổ Lộ mới phá lên cười ha hả, nhưng tiếng cười lại ngắt đột ngột, như thể một dấu chấm than mạnh mẽ được đặt xuống, sắc bén đến mức tưởng chừng xuyên thủng cả trang giấy. Hắn ngẩng đầu, mở mắt, nhìn dì rồi nói từng chữ một, "Được, đoàn chiến thì đoàn chiến. Đoàn chiến 50 năm." Quả nhiên là vậy. Phương Sâm Nham thầm đoán trong lòng, vậy thì, nếu mình không đoán sai, mấu chốt của trận đoàn chiến nằm ở người kia. Triệu hồi sư của hội Lù Mì Nạ Tì Nguyên Trạng. Chỉ cần bảo vệ tốt Nguyên Trạng, gã này rất có thể sẽ liên tục triệu hồi một lượng lớn viện binh tới trợ chiến. Nếu đúng như vậy, xem ra đá ngầm cũng nằm trong tính toán của dì rồi. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, đá ngầm nói với Phương Sâm Nham, "Dì muốn tôi lập đội với nhóm người của hội Lù Mì Nạ Tì, và cô ấy muốn xin cậu vài lọ thuốc hỗn hợp." Phương Sâm Nham mỉm cười, "Không vấn đề." Nhưng lúc này, đầu óc Phương Sâm Nham đang xoay chuyển với tốc độ cao. Cậu nhớ rất rõ, khi gặp hội Lù Mì Nạ Tì ở thế giới Cà Dì Bìn, dù bề ngoài có vẻ như gì là người đứng đầu, nhưng thực tế quyền lãnh đạo dường như còn được chia sẻ với một khế ước giả khác. Để giải quyết mâu thuẫn nội bộ lúc đó, người kia đã đề nghị trích ra 30 lợi nhuận lần đó để bồi thường. Chính nhờ đề xuất của anh ta mà mâu thuẫn trong hội Lù Mì Nạ Tì mới được giải quyết. Nhưng bây giờ, trong hội Lù Mì Nạ Tì lại không có người đó, mà trong ký ức của Phương Sâm Nham chỉ có Sệ Tơn mà thôi, còn những cái tên như Yêu Mộng và Nguyên Trạm, thậm chí cả Ạ Cạ Phịu đều không có. Bởi vì dung mạo của khế ước giả có thể thay đổi tùy ý, nhưng khí chất và trang bị của mấy người này lại vô cùng đặc biệt, ví dụ như khí chất mờ ảo như mây khói của Yêu Mộng, hay tấm khiên khổng lồ tạo hình kinh người của Ạ Cạ Phịu. Nếu đã từng thấy, chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc. Lẽ nào, người của hội Lù Mì Nạ Tì đến không đủ, hay họ vẫn đang che giấu thực lực, hoặc cũng đã rơi vào tình trạng chia rẽ? Trong lòng Vương Sâm Nham không khỏi nảy ra mấy ý nghĩ này. Và đúng lúc này, trận đoàn chiến đã bắt đầu. Đội hình của họ bao gồm Đá Ngầm, Nguyên Trạng, Sệ Tơ Dị, ạ chơi 70 ma của đội Gột, một người đàn ông tên Lâm Mục Sâm và một thiếu niên tên Cổ Nạn. Thiếu niên tên Cổ Nạn kia, Phương Sâm Nham đã từng gặp ở chiến trường khu Nam. Cậu ta giỏi tạo ra một lực trường mạnh mẽ, bên trong lực trường đó cậu ta gần như công thủ toàn diện. Kẻ địch một khi rơi vào lực trường sẽ bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh, trạng thái tiêu cực và các hiệu ứng khác, có phần tương tự với Vu Trạch mà họ từng gặp trước đây. Tuy nhiên, rõ ràng thiếu niên này cũng là một thực dân giả dự bị, nếu cậu ta thể hiện thực lực sau khi thức tỉnh, uy lực chắc chắn sẽ có sự thay đổi về chất. Kết quả của trận chiến này không nằm ngoài dự đoán. Đội hình tạm thời do dì một tay tạo ra cuối cùng đã giành được một chiến thắng thảm hại. Nhưng điều bất ngờ là, trong tổng số 10 người tham chiến, cả hai bên đều không muốn thua, vì vậy trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, có tới 9 người rơi vào trạng thái hấp hối. Người sống sót cuối cùng, kinh ngạc thay, lại là Đá Ngầm. Đá Ngầm gãy một tay một chân, ngã gục trên mặt đất, nhưng vẫn kiên cường sống sót trên chiến trường. Vào thời khắc cuối cùng có thể nói là đã cạn kiệt sức lực, anh đã gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế để kết liễu đối thủ. Cú lội ngược dòng ngoạn mục này thực sự không ai có thể ngờ tới. Chương 57, lời kêu gọi của cực bắc sắc mặt hoàng tử Sở Tạ Lọ vô cùng nghiêm trọng, hai tay quanh trước ngực, mái tóc bay phấp phới trong gió mạnh. Hắn nhận ra mình đã tính suất đến ba chuyện. Thứ nhất, sự xuất hiện bất ngờ của người phòng ngự tên Tiểu Thạch đã gây ra một cú sốc cực lớn cho hắn. Điều khiến hắn kinh ngạc là người này thậm chí còn chưa dùng đến sức mạnh thức tỉnh mà đã phát huy đặc tính của mình đến tận cùng. Một người như vậy chỉ có thể dùng từ tài năng xuất chúng để hình dung, một khi thức tỉnh thành công, e là có thể trực tiếp thăng cấp lên hàng ngũ tạng cờ hàng đầu. Thứ hai, Lâm Mộc Sâm hóa ra là một con cờ ẩn mà Tư đã sắp đặt. Người này trông có vẻ là một chiến binh hỗn hợp tương tự Andaji, vừa có sức mạnh vừa có trí tuệ, nhưng thực chất lại là một triệu hồi sư. Lá bài mà Tư đánh ra chính là đội hình 2 triệu hồi sư. Loại người như triệu hồi sư không nghi ngờ gì càng kéo dài thời gian thì thực lực càng phát huy mạnh mẽ. Xem ra Tư cũng rất tin tưởng vào Tiểu Thạch. Thứ ba, các thành viên trong đội tham chiến tuy cũng có những trạng thái có lợi khác nhau, nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều đã uống một loại dược phẩm gọi là dược phẩm gen bán thú nhân, có thể khiến hai thuộc tính cơ bản mỗi loại tăng 4 điểm. Điều này tương đương với việc đội 5 người của đối phương có thêm thuộc tính cộng dồn của ít nhất 5 món trang bị cấp bậc cốt truyện màu bạc. Trong một trận đoàn chiến mà xuất hiện loại dược phẩm hỗ trợ mạnh mẽ thế này, quả thực có thể đặt một quả cân nặng lên cán cân thắng bại. Quả nhiên mỗi lần gặp mặt, Tư, cô đều mang đến cho ta bất ngờ. Sở Tạ Lọ thầm nghĩ trong lòng. dĩ nhiên, cũng phải nói đến thực lực kinh khủng của các thợ săn thực dân không thể xem thường. Trong 5 người phe phòng ngự tham chiến, có tới 4 người bị đánh đến trạng thái hấp hối, chỉ có Tiểu Thạch trụ lại đến cuối cùng, dùng một đòn tê tâm liệt phế không tiêu hao để kết thúc trận đấu. Tệ hơn nữa là vết thương của họ đều là tàn tật đứt tay gãy chân, giống như Phương Sâm Nham sau khi trở về hôm qua, chỉ riêng việc hồi phục cánh tay bị đứt cũng mất 3 tiếng. Vì vậy, trong thời gian ngắn rất khó hồi phục, đừng mong họ có thể tham chiến tiếp theo. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hoàng tử Sở Tạ Lọ. Hiện tại, lực lượng khế ước giả tinh nhuệ bảo vệ phi thuyền vẫn còn 17 người. Liệu các thợ săn thực dân trông cực kỳ bá đạo này sẽ như Triệu Vân một mình xông vào trường bản, liên tiếp thách đấu cả 17 người, hay sẽ gục ngã dưới trận xa luân chiến? Hoàng tử Sở Tạ Lọ đứng dậy, thân hình thẳng tắp. Hắn nhắm mắt, đưa tay trái ra. Có thể thấy trong lòng bàn tay trái của hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam khó tả, ngọn lửa ấy mang lại cảm giác như thể băng tuyết đang âm thầm cháy. Rồi hắn bình tĩnh nói, những người còn lại của các ngươi là 17 người đúng không? Vậy thì cùng lên hết đi. Nếu hết giờ mà các ngươi vẫn chưa rơi vào trạng thái hấp hối, vậy thì tính là ta thua. Thật là ngu cuồng, thật là ngạo mạn làm sao. Khi hoàng tử Sở Tạ Lọ nói, những người có chi giác cao đều nảy sinh một ảo giác vô cùng kỳ lạ, người đàn ông này rõ ràng đang đứng trước mặt mình, nhưng khi nhắm mắt lại, hắn dường như đã hoàn toàn hòa tan vào không khí, không hề tồn tại. Chỉ có ngọn lửa màu xanh lam kia mới mang lại cảm giác chân thực. Nói thẳng ra, dường như hoàng tử Sở Tạ Lọ chỉ tồn tại như một ảo ảnh, thứ duy nhất chân thực là ngọn lửa cháy trong lòng bàn tay. Ánh mắt Phương Sâm Nham cũng lóe lên, ra chiều suy tư. Câu nói của Sở Tạ Lọ vừa dứt, lập tức có những khế ước giả không chịu thua đi lên, tổng cộng 7 người lập thành một đội tạm thời để thách đấu hắn. Bởi vì loại thách đấu này không cần phải chết, lại còn liên quan đến lợi ích thiết thân của mọi người, nên không ai lùi bước. Thậm chí họ còn định kéo dài thời gian đến cùng, chỉ cần có người sống sót, vậy thì gã này thua. Chính hắn đã nói vậy. Nhưng Phương Sâm Nham lại thầm thở dài. Câu nói của Sở Tạ Lọ tuy đã tự dồn mình vào đường cùng, nhưng cũng phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu của những khế ước giả tham chiến này. Vốn dĩ, định vị của mấy khế ước giả thách đấu này là thăm dò, nên dù có thể thức tỉnh thì có lẽ cũng không nỡ lãng phí. Bây giờ, câu nói nếu hết giờ mà các ngươi vẫn chưa quỳ, vậy thì tính là ta thua vừa thốt ra, ít nhất một nửa số người sẽ mang tâm lý may mắn chạy thoát, e là ngay cả những đại chiêu tiêu hao lớn, ví dụ như chiêu ném lao của anh bạn da đen tốn điểm tiềm năng, cũng không nỡ tung ra. Vài khế ước giả đứng trước mặt hoàng tử Sở Tạ Lọ, lấy danh nghĩa đội ngũ để thách đấu. Sau khi chấp nhận thách đấu, trong lúc đếm ngược, Sở Tạ Lọ vẫn khoanh tay trước ngực không nhúc nhích. Nhưng ngay khi đếm đến 5, hắn đột nhiên mở mắt. Khoảnh khắc Sở Tạ Lọ mở mắt, giống như một hung khí nặng nề đã tuốt vỏ, khí thế sắc bén bức người, thậm chí tựa như một ngọn núi cao hiểm trở khiến người ta ngước nhìn cũng cảm thấy ngạt thở. Sau khi hắn mở mắt, cảm giác trống rỗng và không chân thực lập tức tan biến, thay vào đó, ngọn lửa băng xanh lam trong lòng bàn tay lại trở nên mờ ảo. Kinh khủng hơn là, trong khoảnh khắc đó, lấy hai chân của Sở Tạ Lọ làm trung tâm, một lớp xương trắng dày đặc đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan ra xa, phạm vi khống chế ít nhất cũng gần 5000-6000 m², bằng một sân bóng. Cây cỏ trên hành tinh vẹn đỏ dạ gần đó lập tức bị phủ lên một mảng lớn cảnh tượng trắng xóa như bạc. Không chỉ 7 người tham chiến, mà ngay cả nhóm Phương Sâm Nham cũng đồng thời nhận được thông báo từ ấn ký mộng ma, bạn bị ảnh hưởng bởi hào quang sơ cấp, lời kêu gọi của cực bắc. Tốc độ di chuyển của bạn giảm 15, tốc độ tấn công giảm 15. Khi di chuyển, bạn có khả năng bị hiệu ứng đóng băng, hàn khí ngưng tụ trên chân khiến bạn rơi vào trạng thái bất động. Thời gian duy trì do chỉ số sức mạnh của bạn quyết định, chỉ số sức mạnh càng cao, tốc độ thoát khỏi trạng thái đóng băng càng nhanh. Điều kỳ lạ hơn là, mặc dù mọi người thực sự đã bị hào quang của Sở Tạ Lọ ảnh hưởng, nhưng không ai nhận được thông báo bị tấn công. Lúc này, khi Phương Sâm Nham nhìn lại mấy gã thợ săn thực dân kia, anh phát hiện chân họ cũng bị ngưng tụ xương băng. Rõ ràng đây là lý do Sở Tạ Lọ không thích hợp tham gia đoàn chiến, hào quang này của hắn ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong phạm vi, không phân biệt được ta. Lúc này, Phương Sâm Nham còn chú ý đến ánh mắt của Thư. Dù cô gái này trông rất bình tĩnh, nhưng Phương Sâm Nham có thể thấy đó là một ánh mắt phức tạp pha trộn giữa khó tin và không cam lòng, cô còn không kìm được mà tự lẩm bẩm một câu không rõ ràng. Lúc này, trận quyết đấu đã bắt đầu. Trong 7 khế ước giả, có 4 người bắt đầu chạy ra xa, cố gắng thoát khỏi hào quang lạnh lẽo. Chỉ có 3 người tấn công tầm xa lập tức ra tay với Sở Tạ Lọ. Tiếng súng lách cách giòn giã vang lên, một quả cầu lửa cũng bùng cháy trong lòng bàn tay của một khế ước giả hệ pháp thuật. Nhưng trong lúc áo bay phấp phới, Sở Tạ Lọ chỉ nhẹ nhàng nâng lòng bàn tay lên, một bức tường băng dày trong suốt liền dựng lên trước mặt hắn. Đạn và cầu lửa bắn vào khiến tường băng nứt chi chít, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ. Ngay lúc này, trong 4 khế ước giả đang chạy tán loạn, đã có 2 người bị trạng thái ngưng tụ xương băng đóng băng tại chỗ, đang cố gắng dây rủa, đập vỡ khối băng đông cứng chân mình. Vào lúc đó, Sở Tạ Lọ dùng 2 ngón trỏ chỉ về phía họ. Có thể thấy rõ ngọn lửa băng xanh lam trên đầu ngón tay lóe lên rồi tắt, một luồng sáng xanh trắng như thương như lao, trong nháy mắt uốn lượn xé toạc không khí, xem một tiếng đánh trúng 2 khế ước giả đó. Băng thương thuật. Lớp băng dưới chân 2 khế ước giả này vốn đã sắp vỡ, nhưng ngay khi chúng đòn, lớp băng lập tức trở nên dày hơn, thậm chí còn lan đến bắp chân. Rõ ràng, kỹ năng băng thương thuật này khi bắn vào mục tiêu bị đóng băng không chỉ gây sát thương mà còn làm dày thêm lớp băng dưới chân họ, khiến họ càng khó thoát ra. Tiếp theo, Sở Tạ Lọ đột nhiên giơ cao 2 tay. Lấy hắn làm trung tâm, một tiếng soạn, 8 bức tường băng dày đặc, trong suốt như pha lê đột ngột mọc lên từ mặt đất xung quanh, tạo thành hình dạng của một tinh thể 8 cạnh bao bọc Sở Tạ Lọ ở giữa. Ngay cả đỉnh đầu cũng bị băng bao phủ, còn thân hình Sở Tạ Lọ đứng thẳng tắp, 2 lòng bàn tay hư không đối diện nhau. Toàn thân hắn lóe lên ánh sáng xanh lam, rõ ràng đã đi vào trạng thái vận pháp liên tục. Và ngay giây tiếp theo, dưới chân tất cả các khế ước giả, những cơn báo tuyết hình xoắn ốc gào thét dữ dội đột nhiên nổi lên. Vừa thấy cảnh này, Phương Sâm Nham lập tức biến sắc, lẽ nào cơn gió từ từ mạnh dần, nên lúc mới xuất hiện, đa số khế ước giả đều đã kịp thoát khỏi sự kìm kẹp của báo tuyết. Nhưng lớp băng dưới chân đã trói buộc hành động của hai khế ước giả kia, đợi đến khi họ bị báo tuyết thổi bay lên một cách không tự chủ, lớp băng tự nhiên đã bị bong ra, nhưng họ cũng đã mất đi cơ hội trốn thoát. Đáng chú ý là, bên cạnh Sở Tạ Lọ cách đó 5-6 mét cũng xuất hiện hai cơn lốc xoáy băng tuyết, chỉ là bên cạnh hắn có 8 bức tường băng bảo vệ, nên những cơn lốc đó chỉ có thể điên cuồng và bất lực bảo mòn lớp băng bên ngoài, không thể cuốn hắn lên không trung. Ba khế ước giả kia dù muốn phá vỡ tường băng cũng là chuyện khó. Những cơn báo tuyết hình xoắn ốc bao quanh các khế ước giả không đứng yên tại chỗ, mà bắt đầu truy đuổi những khế ước giả ở gần nhất trong phạm vi hào quang băng giá, sau đó tốc độ di chuyển từ từ tăng lên. Và khi hai cơn báo tuyết xoắn ốc đến gần một khoảng cách nhất định, chúng sẽ hợp nhất thành một cơn báo tuyết xoắn ốc lớn hơn. Không nghi ngờ gì, cơn báo tuyết xoắn ốc có quy mô lớn hơn sẽ di chuyển nhanh hơn, lực hút mạnh hơn và uy lực cũng kinh khủng hơn. Chương 58, phục bút đối phục bút. Lúc này, năm khế ước giả còn lại cũng nhận ra đối đầu với Sở Tạ Lọ bên trong vòng sáng này là cực kỳ ngu ngốc, vì vậy họ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng trong lúc bỏ chạy, tỷ lệ bị đóng băng là cực cao. Lần lượt có người bị cột băng mọc lên từ dưới chân đông cứng lại, không một ai thoát khỏi phạm vi vòng sáng của Sở Tạ Lọ, sau đó bị một ngọn thương băng của Sở Tạ Lọ đánh trúng. Đến khi cả 7 người đều bị cuốn vào cơn lốc xoáy băng tuyết, cơn lốc này đã dung hợp 5 luồng, cuối cùng 9 luồng lốc xoáy băng tuyết nhỏ hợp lại thành một cơn lốc khổng lồ vô cùng đáng sợ. Có thể thấy, trong cơn lốc xoáy băng tuyết ban đầu chỉ nhắm vào một người, khế ước giả chỉ bị mất tự do, sát thương phải chịu có thể nói là không đáng kể, nhưng sau khi nhiều luồng hợp nhất thành cơn lốc khổng lồ, tiếng gào thét thê lương tựa quỷ khóc thần đạo, đoạt lấy tâm trí người khác, khiến người ta gần như phải bịt chặt hai lại. 7 khế ước giả chỉ cầm cự được chưa đầy 30 giây trong cơn cuồng phong băng tuyết chín trong một đó, rồi lần lượt rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này, Phương Sâm Nham và những người khác cũng đã nhìn ra, rõ ràng cơn lốc xoáy băng tuyết ban đầu không có mấy sát thương, phải trải qua nhiều lần dung hợp thì sức sát thương mới tăng lên đến mức kinh hoàng. Chẳng trách Sở Tạ Lọ lại nói cần 17 người cùng lên, nếu thật sự có 17 người cùng xông lên, vậy thì ngay từ đầu hắn đã có thể triệu hồi 19 luồng lốc xoáy băng tuyết. Hơn nữa, e rằng việc thoát khỏi vòng sáng của gã này cũng không hề dễ dàng, có khi vừa chạy đến rìa vòng sáng đã bị cưỡng chế đóng băng. Ngược lại, nếu ít người hoặc solo, chiêu này của Sở Tạ Lọ sẽ chẳng có tác dụng gì. Thực tế, lốc xoáy băng tuyết này được tính theo đầu người, càng ít người thì xuất hiện càng ít. Tất nhiên nếu chỉ có một kẻ địch thì cũng không chỉ xuất hiện một luồng, mà ít nhất là 3. Vì vậy, chiêu này cực kỳ đáng sợ khi lấy ít được nhiều, nhưng lại khá vô dụng khi solo. Sau khi chiến thắng, vòng sáng băng tuyết dưới chân Sở Tạ Lọ có rút lại nhanh chóng như cá kình hút nước, tựa như có một xoáy nước vô hình dưới chân hắn, hút toàn bộ băng tuyết lạnh lẽo trở về trong vài giây. Vương tử Sở Tạ Lọ đứng sừng sững đầy bá khí, vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên, trong phút chốc tạo ra một cảm giác chấn nhiếp, thậm chí là uy hiếp cả khán đài. Các khế ước giả tiếp theo đương nhiên đã rút kinh nghiệm, chuyển sang chiến thuật đánh tiêu hao, nhưng vòng sáng của Vương tử Sở Tạ Lọ triệu hồi cực bắc quả thực vô cùng biến thái, một khi di chuyển thì tỷ lệ bị đóng băng là rất cao. Dù có người dùng năng lực dịch chuyển tức thời để đột kích, nhưng những bức tường băng mà Vương tử Sở Tạ Lọ triệu hồi một cách nhẹ nhàng gần như là một hào thiên chắn ngang trước mặt mọi người. Sau 4 trận nữa, Vương tử Sở Tạ Lọ toàn thắng, hơn nữa còn là những chiến thắng nhẹ như lông hồng, sức tấn công của hắn mạnh đến mức khiến người ta phải lưỡi. Lối đánh của hắn cũng rất đơn giản, một khi đã đóng băng được đối thủ, hắn sẽ liên tục phóng thương băng, khiến khế ước giả bị kẹt trong đó mất máu liên tục. Ngay khi mọi người đều đoán rằng tinh thần lực của Vương tử Sở Tạ Lọ sắp cạn kiệt, Eros, người từng thua Mạc Cán Sa trước đó, lại bước lên, chỉ tay về phía Vương tử Sở Tạ Lọ từ xa. Lập tức, một luồng sáng màu xanh nhạt uốn lượn như sóng biển kết nối với cơ thể Vương tử Sở Tạ Lọ. Hóa ra Eros đang không ngừng truyền tinh thần lực của mình qua cho hắn. Ước chừng 30 giây là đủ để Eros truyền một nửa tinh thần lực của mình cho Vương tử Sở Tạ Lọ. Tình huống này khiến những người muốn đánh trận tiêu hao phải ngơ ngác nhìn nhau, luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói ra được. Tiếp theo không phải là không có xạ thủ chuyên tấn công tầm trung và xa ra sân, cố gắng thoát khỏi vòng sáng băng giá của Vương tử Sở Tạ Lọ. Nhưng lúc này, Vương tử Sở Tạ Lọ sẽ thu vòng sáng về cơ thể, triệu hồi tường băng phòng ngự chắn trước mặt mình, rồi dùng thương băng bắn trả. Sau khi thu hồi vòng sáng, sát thương và độ chính xác của pháp thuật đơn thể thương băng thuật của hắn cao đến kinh người, đối đầu với hắn, người chịu thiệt phần lớn chính là tay xạ thủ kia. Vòng sáng sơ cấp, triệu hồi cơ bắp, tường băng, thương băng thuật và lốc xoáy băng tuyết. Vương tử Sở Tạ Lọ chỉ dùng đi dùng lại vỏn vẹn 4 năng lực này mà đã đánh cho các khế ước giả còn lại câm như hến. Dường như hắn chỉ cần ra tay qua loa là đã xử lý xong đối thủ trước mắt. Giống như một người lớn đang đùa giỡn với trẻ con, chỉ cần đánh bừa cũng khiến đứa trẻ không còn sức phản kháng. Một vương tử Sở Tạ Lọ như vậy mới thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Đương nhiên, tình trạng này xảy ra phần lớn là do các cao thủ bên phòng thủ gần như đã xuất chiến hết. Những khế ước giả này thậm chí còn chưa phải là thực lập giả dự bị, về mặt thuộc tính chắc chắn sẽ bị Sở Tạ Lọ, một cao thủ hàng đầu ngay cả trong giới thực lập giả, áp chế. Trong đầu Phương Sâm Nham chợt hồi tưởng lại trận chiến của vương tử Sở Tạ Lọ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó, anh lại nhìn thấy Tư. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, đó là nếu suy nghĩ kỹ, thực ra lối đánh của Tư và vương tử Sở Tạ Lọ rất giống nhau. Chỉ là nói một cách nghiêm túc, năng lực mà Tư nắm giữ là không khí, còn vương tử Sở Tạ Lọ là băng. Cả hai đều có khả năng tấn công diện rộng, khác biệt ở chỗ Tư dường như chưa có được vòng sáng phạm vi lớn đầy bá khí như Sở Tạ Lọ. Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, lối đánh của Tư toàn diện và tinh tế hơn Sở Tạ Lọ rất nhiều, vừa có thể không lép vế khi solo, vừa có thể tỏa sáng trong giao tranh tổng. Từ mọi phương diện có thể thấy, Tư đã bỏ ra rất nhiều công sức cho các năng lực cơ bản, ví dụ như những tinh thể tinh thần lực xoay quanh cô, hay trạng thái có lợi tăng tốc độ di chuyển mà cô tự ra chỉ cho mình. Có vẻ như cô có ý định phát triển toàn diện mọi mặt, vì vậy nền tảng của cô trông vô cùng vững chắc. Còn Vương tử Sở Tạ Lọt thì chỉ tập trung vào sát thương. Ngoài sát thương ra, hắn không cần gì khác, ngay cả tường băng hắn triệu hồi cũng có thể đẩy đi để hút và gây sát thương. Ngay cả việc hồi phục tinh thần lực cũng cần ý rồi giúp đỡ. Tình hình của hai người lúc này trông có chút giống với tiểu thuyết võ hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ. Vương tử Sở Tạ Lọt giống như người của Kiếm Tông Hoa Sơn, chỉ cầu sát thương, tự nhiên thành thục và sắc bén. Còn Tư thì lại kiêm tu cả Tử Hà thần công, Sung Linh kiếm pháp, Thê Vân Tùng, Phá Ngọc Quyền. Tốc độ phát triển như vậy chắc chắn sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng điểm yếu cũng tương đối ít, tiềm năng phát triển sau này sẽ lớn hơn một cách vô hình. Lúc này, lại có thêm vài người lên sàn, nhưng không ngoại lệ đều thảm bại. Dần dần, cục diện trở nên nguội lạnh, thậm chí đến hết 30 giây quy định cũng không có ai lên. Phải biết rằng, kéo dài thêm một giây, Vương tử Sở Tạ Lọt lại hồi phục thêm một chút tinh thần lực, hiệu quả của chiến thuật đánh tiêu hao lại giảm đi vài phần. Lúc này, Mạc Cán Sa đã không nhịn được, lén hỏi Phương Sâm Nham, "Đại ca, nếu anh đối đầu với hắn, có bao nhiêu phần thắng?" Phương Sâm Nham lại lảng tránh câu hỏi này, thản nhiên nói, người phụ nữ tên Tư kia hẳn đã có chuẩn bị từ sớm. Nếu không, khi đối mặt với án đã gì, cô ta nhất định đã đấu với gã đó đến cùng. Vương tử Sở Tạ Lọ đã đánh bại thêm 3 khế ước giả nữa, số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong lúc nhận tinh thần lực từ Eros, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của hắn quét qua những người còn lại, rồi bình tĩnh nói, người tiếp theo. Trong giọng nói đó không có sự đắc ý, cũng không có vẻ khinh thường, thậm chí còn có một sự nghiêm túc và trang trọng đặc biệt. Điều này càng khiến người ta cảm thấy sự hùng mạnh của Vương tử Sở Tạ Lọ. Dù bình thường hắn tỏ ra vô cùng ngạo mạn, nhưng lúc này khi đối mặt với kẻ thù, hắn lại có thể đối xử với mọi thứ một cách lạnh lùng và khách quan, ít nhất đã làm được 3 chữ thắng không tiêu. Lúc này, trong lòng Vương Sâm Nham cũng có chút thất vọng, lẽ nào hôm nay thật sự phải đến lượt mình ra sân? Vậy thì, chỉ có thể trả giá để sử dụng thứ đó. Nhưng dù vậy, Vương Sâm Nham cũng chỉ có nhiều nhất là 4 phần chắc thắng. Dù sao thì Vương Sâm Nham hiện tại chỉ là một khế ước giả, thậm chí còn chưa phải là thực liệp giả dự bị. Khoảng cách thực lực với một kẻ hàng đầu trong giới thực liệp giả như Vương tử Sở Tạ Lọ là rất lớn. Ưu thế mà anh có thể chiếm được, chẳng qua chỉ là 4 chữ xuất kỳ bất ý mà thôi. Nhưng đúng lúc này, cả chiến trường đột nhiên im phăng phắc. Không biết vì sao, một luồng sát khí khổng lồ khó tả bao trùm, không, phải nói là đè nén cả chiến trường. Một số khế ước giả có chi giác mạnh mẽ thậm chí còn không màng đến thể diện, lập tức lao ra sau vật che chắn, dường như làm vậy mới có thêm chút cảm giác an toàn. Phương Sâm Nham cúi đầu nhìn, phát hiện lông tơ trên mu bàn tay và cánh tay mình đều dựng đứng lên. Cùng lúc đó, tiếng hít thở của những người khác cũng nghe rõ một, dường như mọi thứ trên đời đều đã mất đi âm thanh. Sát khí. Người có phản ứng lớn nhất lại là Vương tử Sở Tạ Lọ. Hắn đột ngột quay người nhìn về phía tây, rồi hai tay đẩy thẳng về phía trước. Lập tức, trong không khí vang lên một chuỗi tiếng nổ ầm ầm, trước mặt hắn liên tiếp ngưng tụ 7 bức tường băng trong suốt như pha lê, xếp thành một hàng ngay ngắn, bảo vệ phía tây của Vương tử Sở Tạ Lọ. "Tư, cô có ý gì?" Giọng Vương tử Sở Tạ Lọ tuy rất bình tĩnh, nhưng đã có thêm một tia tức giận. Tư mỉm cười nói, "Tôi có làm gì đâu." Vương tử Sở Tạ Lọ không nói gì, nhưng ý rốt lại trợn mắt đỏ ngầu gầm lên, "Cô đúng là không làm gì cả, chỉ sắp xếp một tay bắn tỉa cao thủ nhắm vào chiến trường từ xa thôi. Hành vi này của cô có khác gì ăn gian không?" Không biết vì sao, khi nghe 4 chữ tay bắn tỉa cao thủ, Phương Sâm Nham đột nhiên nhớ đến khế ước giả của khu Nam đã dùng một phát súng tiêu diệt sinh vật huyền thoại bậc 2 chương 59, thỏa hiệp không hiểu vì sao, vừa nghe 4 chữ cao thủ bắn tỉa, Phèn Sèn Nhi An đột nhớ đến khế ước giả khu Nam đã một phát súng tiêu diệt gọn sinh vật cấp truyền thuyết bậc 2. Nghĩ đến đây, Phèn Sèn Nhi An lập tức bừng tỉnh. Nếu là người đó, chẳng trách hoàng tử Sở Tạ Lọ lại tỏ ra như gặp phải đại địch. Thực tế, bất kỳ ai bị một người, một khẩu súng như vậy nhắm vào cũng đều cảm thấy như có gai đâm sau lưng, huống hồ Sở Tạ Lọ còn phải tiếp tục quyết đấu với các khế ước giả. Tuy hai bên đã ký kết khế ước quyết đấu, nhưng tay bắn tỉa tầm xa kia rõ ràng không hề ký kết gì cả. Nếu gã đó ra tay xuất sắc, một phát súng đẩy hoàng tử Sở Tạ Lọ vào trạng thái hấp hối cũng chẳng có gì lạ, và khi đó Sở Tạ Lọ sẽ không có bất kỳ thời gian bất tử nào. Hơn nữa, ai dám chắc tay bắn tỉa mai phục săn chỉ có một hay là hai người? Một phát súng đẩy ngươi vào trạng thái hấp hối, một tay bắn tỉa khác chỉ cần bồi thêm một phát, là có thể ung dung bước vào giai đoạn nhặt chìa khóa. Sở Tạ Lọ tuy luôn tỏ ra vô cùng bá đạo, nhưng vào lúc này, ý không thể và cũng không dám lấy mạng mình ra đùa. Dì nghe xong lời của Eros, chỉ liếc gã một cái rồi lờ đi, nghiêm mặt nói với hoàng tử Sở Tạ Lọ, nếu ngươi đã có thể sắp xếp một thực liệp giả ở ngoài sân dùng năng lực đặc biệt bổ sung tinh thần lực cho mình, vậy ta mời một người nhắm vào chiến trường thì có gì lạ đâu. Lý do của ngươi là chỉ cần người bên cạnh không trực tiếp ra tay can thiệp vào chiến trường thì hợp lệ, vậy việc ta làm cũng không vi phạm quy tắc chứ. Dì vừa nói vậy, hoàng tử Sở Tạ Lọ nhất thời cũng cảm thấy không nói được gì. Công bằng mà nói, hoàng tử Sở Tạ Lọ có năng lực một chọi 10 bảy không? Có. Nhưng, tinh thần lực của y chắc chắn không chịu nổi sự tiêu hao lớn đến vậy. Phải biết rằng, đối thủ của y là khế ước giả, là những tinh anh được không gian lựa chọn kỹ càng, chứ không phải là 17 con heo bị ấn xuống cho y chém giết. Vì vậy, trong kế hoạch của Sở Tạ Lọ, Eros, người có thể tận dụng 30 giây của luật quyết đấu để bổ sung tinh thần lực cho y, là một quân cờ quan trọng. Y thậm chí đã tính đến chuyện những người khác tấn công lén, nhưng 12 thực liệp giả còn lại mà y mang theo cũng không phải dạng tầm thường, hoàn toàn có thể hỗ trợ từ bên cạnh. Điều duy nhất y tính sót, chính là gì lại sắp xếp một tay bắn tỉa đủ mạnh để uy hiếp tính mạng của y làm át chủ bài. hai bên lại rơi vào thế giằng co, nhưng thời gian trôi đi rõ ràng có lợi cho bên phòng thủ. Quan trọng hơn, có một con quái vật tầm xa đáng sợ như vậy mai phục trong bóng tối, ngay cả đám thực liệt giả cũng cảm thấy như có gai đâm sau lưng, 10 phần thực lực chỉ phát huy được 8 phần. Hoàng tử Sở Tạ Lọ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nói, "Được. Gì, nể mặt Zeus, hôm nay ta nhường ngươi một bước, nhưng nhiệm vụ ẩn của 13 người chúng ta không hoàn thành được, không thể tay không trở về." Gì thẳng thắn đáp, "Được thôi. Mỗi người chúng tôi sẽ đưa 30 điểm đa dụng và 3 điểm tiềm năng để bồi thường tổn thất cho các ngươi." Lúc này, số khế ước giả phòng thủ còn lại khoảng 70 đến 80 người, nhưng đều là những người đã sống sót qua sàng lọc khốc liệt, vì vậy điều kiện gì đưa ra tuy sẽ khiến mọi người mất chút máu, nhưng cũng không đến mức gần cốt tổn thương. Quan trọng hơn, nhiệm vụ chính tuyến phòng thủ này sắp hoàn thành. Tạm không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trong chiến trường đã nhận được ít nhất 2 điểm công hơn, giá trị còn hơn 3000 điểm đa dụng và 3 điểm tiềm năng, huống hồ còn có các nhiệm vụ tiếp theo. Đối với nhóm hoàng tử Sở Tạ Lọ, nhận được hơn 20 vạn điểm đa dụng và hơn 200 điểm tiềm năng để phân chia cũng xem như được bù đắp phần nào. Nếu không, một khi lật mặt độc thủ, với tay bắn tỉa đáng sợ kia ẩn nấp ở xa, 13 người bọn họ đối phó với 7-80 khế ước giả trước mặt, phe phòng thủ chắc chắn sẽ thương vong nặng nề, nhưng bọn họ có lẽ sẽ toàn bộ bỏ mạng tại đây. Vì vậy, nhóm khách không mời mà đến đầy quyền năng này cuối cùng đã chọn thỏa hiệp, đành phải rút lui trong im lặng. May mắn là họ chỉ mất nhiệm vụ ẩn chứ không phải nhiệm vụ chính tuyến, nếu không thì cũng khó mà dễ dàng bỏ qua như vậy. Sau sự cố bất ngờ này, tất cả khế ước giả phe phòng thủ đều không ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở lại trên chiếc tàu vận tải và kỳ dị bị rơi. Một là để đề phòng người khác đến phá hoại, hai là vì sự an toàn của chính mình. Tạm không nói đến việc 13 thực liệt giả kia có quay lại trả thù hay không, chỉ riêng tay bắn tỉa kia nếu muốn giết người cũng là một mối đe dọa cực kỳ lớn đối với đại đa số. May mắn là gã đó dường như luôn độc lai độc vãng, không gia nhập bất kỳ đội nào, điều này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, với thực lực đạt đến trình độ của khế ước giả đó, không gia nhập đội ngược lại tỷ lệ sống sót còn cao hơn. Bởi vì gia nhập đội trông có vẻ an toàn hơn vì có người bảo vệ, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại bị hạn chế nhiều hơn, gần như mất đi sự tự do lựa chọn thời gian, địa điểm khai chiến. Hơn nữa, một khi giao tranh đồng đội nổ ra, những đối thủ quen thuộc chắc chắn sẽ ưu tiên giết gã bằng mọi giá. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, uy danh của Dị lúc này không ai sánh bằng, nghiễm nhiên trở thành đối tượng được đa số khế ước giả còn lại ủng hộ. Đáng chú ý là Dịp cũng nhận được sự tôn trọng rất lớn, chủ yếu là vì ý chí sắt đá, sự ngoan cường không chịu khuất phục mà anh thể hiện trong trận chiến trước đó đã thực sự gây ấn tượng mạnh mẽ cho nhiều người. Chiến đấu sau lưng một mờ tờ như anh, chỉ riêng khí thế cũng đủ khiến người ta cảm nhận được cảm giác an toàn mãnh liệt. Cuối cùng, 3 ngày cũng trôi qua, tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đối với nhiều người, việc hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ phụ tuyến đầu tiên này đã là quá mãn nguyện. Đặc biệt là những kẻ đã vớ bấm trong trận thú triều, ví dụ như trang bị cấp sử thi bạc rơi ra từ sinh vật cấp truyền thuyết, hay một đống điểm đa dụng. Đừng quên, ngay cả vật phẩm hồi sinh, bể ối chưa cải tạo, ảm nị ổ tạ, cũng đã bán được tới 4 cái. Theo kinh nghiệm của đa số mọi người, một khi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến trong chiến trường không gian, thì dù khi trở về vẫn bị trừng phạt, có thể bị trừ điểm thuộc tính cơ bản gì đó, nhưng lệnh cấm không được mang vật phẩm thu hoạch của thế giới này ra ngoài sẽ được gỡ bỏ. Vì vậy, đối với những người này, điều đó cũng rất đáng giá. Phèn Sen Nhi Ản cũng thầm cảm thán, độ khó của nhiệm vụ chiến trường không gian quả nhiên không tầm thường. Rõ ràng, nhóm của mình đã không đi theo tuyến nhiệm vụ thông thường là chống chọi đến hết 3 ngày thú triều, mà đã chọn cách giết thành viên ZZA để thỏa hiệp với bầy thú. Cách làm này tự nhiên đã gián tiếp làm giảm độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường, lập chân. Vậy nên, thiên tai tuy kết thúc, nhưng nhân họa lại ập đến. Không gian đã giao cho những thực liệt giả khác, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, một nhiệm vụ ẩn, để 13 người đó đến gây xung đột với nhóm mình. Chỉ khi vượt qua thử thách này, mới được coi là chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nhi Ản không khỏi nhớ lại nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim được mệnh danh là vẫn chưa ai biết phần thưởng cụ thể. Đối với một chiến trường không gian thông thường, chỉ riêng độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến mở đầu đã kinh người đến vậy, thì độ khó của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim kia sẽ khủng khiếp đến mức nào? Và tất cả những điều đó sắp được chính thức vén màn trước mắt họ. Đến đi. Phèn Sen Nhi Ản hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra vẻ mong chờ, mình rất mong đợi đấy. Năm 4321 một thời gian nhiệm vụ kết thúc. Khế ước giả 1018, trong 3 ngày qua, bạn và đội của mình đã bảo vệ thành công động cơ lõi của tàu vận tải Vakiji. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, lập chân. Bạn nhận được 7 điểm công hơn, 3 điểm thưởng cơ bản, 3 điểm từ thủ lĩnh đội bạn, 1 điểm từ danh vọng. Bạn nhận được 10000 điểm đa dụng, 5 điểm tiềm năng. Thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường trong một thế giới có độ khó cao hơn thực lực đội, bạn sẽ cống hiến 5 điểm kinh nghiệm cho đội, 2 điểm thưởng cơ bản, 3 điểm thưởng độ khó cao. Và Phèn Sen Nhi Ản lập tức cảm thấy một trận vui mừng. Hán đội vàng hỏi Dịp, kết quả Dịp nhận được 5 điểm công hơn, anh là phó thủ lĩnh đội bạc nên được cộng thêm 2 điểm, ngoài ra, điểm kinh nghiệm cả 3 người cống hiến cho đội đều là 5 điểm. Nói như vậy, điều kiện nâng cấp đội đã đủ, chỉ là quân hàm hiện tại của Phèn Sen Nhi Ản vẫn là thiếu úy, hạn chế sự phát triển của đội. Nhưng may mắn là vì điểm công hơn có rất nhiều công dụng, nên yêu cầu thăng lên trung úy cũng không quá cao, chỉ cần 70 điểm công hơn. Phèn Sen Nhi Ản hiện đã có 61 điểm công hơn, nếu kế hoạch của hắn thuận lợi thì khi trở về sẽ không thành vấn đề. Lúc này, không gian lại truyền đến một loạt thông báo qua ấn ký mạo hiểm, tàu sân bay vận tải cấp sao 600109, ngôi sao khởi nghiệp, hiện đang ở ngoài tầng khí quyển của hành tinh Pandora. Họ đã phản hồi thông tin cầu cứu được gửi đi trước đó. 8 giờ sau, một tàu vận tải và kỳ dị khác được cử đi từ tàu mẹ sẽ đến tiếp ứng và hộ tống các bạn đến căn cứ cổng địa ngục. Trong thời gian này, các bạn có thể tự do hoạt động. Sau khi đến căn cứ cổng địa ngục, nhiệm vụ phụ tuyến tiếp theo sẽ tự động được kích hoạt. Thông báo, thế giới này là chiến trường có tỷ lệ tử vong cực cao, vì vậy khi bạn ở trong tàu bay và kỳ gì, bất kỳ chiếc nào, bạn sẽ có đặc quyền thoát ly trở về không gian mạo hiểm. Thời gian chuẩn bị để trở về không gian mạo hiểm kéo dài 5 giây, và sẽ bị gián đoạn nếu bị tấn công trong thời gian đó. Chương 60, nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim. Sau khi những dòng thông báo này kết thúc, cuối cùng không gian mới đưa ra thông báo mà rất nhiều người vẫn luôn mong chờ, phải nhắc nhở ngươi rằng, chúng ta không khuyến khích hành vi bỏ trốn trong lúc chiến đấu. Vì vậy, ngươi phải trả cái giá là điểm thuộc tính cao nhất giảm 3 điểm và bị trừ 5 điểm công vân để làm chi phí dịch chuyển về khu an toàn. Xét thấy ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến đầu tiên chúng ta giao, tất cả lợi ích ngươi nhận được trong thế giới này có thể mang về không gian mạo hiểm. Thông báo này vừa hiện ra, trong số khoảng 70 khế ước giả còn lại có thêm hơn 10 người biến mất trong nháy mắt. Những người này chắc chắn đã kiếm lời căng bụng và không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Những kẻ có thể đưa ra quyết định vào lúc này rõ ràng cũng có sức tự chủ rất mạnh, sẵn sàng từ bỏ cơ hội lớn hơn và phần thưởng hậu hĩnh hơn. Ngay sau đó, một giọng nói hùng vĩ khác vang lên. Cảnh báo! Cảnh báo! Các ngươi đã đủ tư cách nhận nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim, nhiệm vụ này không thể chia sẻ. Độ khó cực lớn. Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim đã xuất hiện, ngươi phải trả 3 điểm công vân, 30.000 điểm thông dụng để mua nhiệm vụ này. Cảnh báo! Cảnh báo! Nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim lần này có tính duy nhất, bất kể có bao nhiêu người nhận nhiệm vụ, người hoàn thành cuối cùng chỉ có thể có một. Thông báo, ngươi chỉ có một phút để cân nhắc có nhận nhiệm vụ này hay không, quá hạn sẽ không chờ. Vừa thấy thông báo này, trái tim Vương Sâm Nham vốn đang mong chờ cũng không thể kiểm được mà đập thình thịch. Điều kiện nhận nhiệm vụ hà khắc như vậy, phần thưởng nhiệm vụ lại có tính duy nhất như thế. Đã ngầm và Mạc Can Sa, hai người họ cũng bị chấn động. Dù có thể nói thời gian lăn lộn trong không gian của họ dài hơn Vương Sâm Nham rất nhiều, nhưng nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim như thế này, bất kể là từ cách thức tiếp nhận hay cách thức hoàn thành để nhận thưởng, thì đây thực sự là lần đầu tiên họ thấy. Lúc này, Vương Sâm Nham lập tức quay đầu nhìn hai đồng đội của mình. Đá Ngầm và Mạc Can Sa cũng đồng thời nhìn thấy ngọn lửa cuồng nhiệt khó tả trong mắt hắn. Đá Ngầm hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi nắm chặt tay giơ lên về phía Phương Sâm Nham để thể hiện sự ủng hộ. Gã da đen thì trực tiếp châm một điếu xì gà rồi giơ ngón tay cái lên. Sau khi trả 3 điểm công vân và 30.000 điểm thông dụng, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ mạnh mẽ này. Không nói những thứ khác, chỉ riêng giá mua của nó cũng thực sự xứng với hai chữ hoàng kim. Ngươi nhận được nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim cấp C, lễ tế trở rồ kỳ. Thời hạn nhiệm vụ, không. Nhưng nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành sau khi trở về không gian, sẽ bị tính là thất bại. Nội dung nhiệm vụ: giết tù trưởng Trở Dầu Kỳ, moi tim hắn ra để tiến hành hiến tế. Sau đó không có sau đó nữa, hết rồi. Cút ngủn thế này à? Phương Sâm Nham nhất thời có chút ngây người, nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim này cũng quá đáng quá rồi, ba câu thôi à? Ba câu đã đuổi mình đi, không có bất kỳ gợi ý hay cảnh báo nào cả. Vì vậy, vấn đề Phương Sâm Nham phải đối mặt hiện tại có hai trọng điểm lớn, một là phải tìm hiểu xem tù trưởng Trở Dầu Kỳ rốt cuộc là sinh vật loại gì. Theo nghĩa đen thì có lẽ là một tộc trưởng nào đó của người Navi, nhưng cũng không loại trừ khả năng là một loại manh thú mạnh mẽ nào đó, hay một con rực long biến thái chẳng hạn. Hai là, độ khó của nhiệm vụ này chắc chắn rất lớn. Từ phần giới thiệu đơn giản đó, có thể sẽ xuất hiện nhiều giai đoạn khó khăn khác nhau. Ví dụ, sau khi vất vả chăm bề giết được tù trưởng Trở Dầu Kỳ, lại tiếp tục dở trò ở phần hiến tế, chẳng hạn như nghi thức hiến tế cần máu của thú tử thần bậc 6 làm vật tế, hoặc phải mời pháp sư Moat của bộ tộc Ô Mạ Tỷ Cái ạ, tức mẹ vợ của nhân vật chính, đến niệm chú ngữ gì đó. Vì vậy, thứ Phương Sâm Nham đang cần gấp lúc này chính là thông tin, rất nhiều thông tin. Rõ ràng thứ này chỉ có ở căn cứ cổng địa ngục. Quan trọng hơn, dù bỏ qua nhiệm vụ chi nhánh hoàng kim, Phương Sâm Nham vẫn còn hai việc cấp bách cần làm. Trong khu rừng rậm rạp kia, Tuy Lệ và Vu Trạch vẫn luôn có ý đồ xấu, nhưng yếu tố then chốt thúc đẩy họ ra tay chính là hộp sọ của con bá vương Phi Long được chôn ở vị trí cực kỳ quái lạ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong đó ẩn chứa bí mật và lợi ích to lớn, e rằng cũng phải đến căn cứ cổng địa ngục mới giải đáp được. Thứ hai, trên người Phương Sâm Nham còn có một vật phẩm đặc biệt vô cùng quan trọng, vòng tay may mắn của Cờ Dít Dẹp Hiểu. Thứ này cần máu của nhân vật chính trong phim để giải phong ấn. Và vào lúc này, cơ thể ạ vạ tạ của nhân vật chính Dạ Kệ Sụ Lì có lẽ cũng đã bắt đầu được điều chế và nuôi dưỡng. Đúng vậy, Phương Sâm Nham hiện tại cũng đang thèm nhỏ dãi cơ thể nhân vật chính vẫn còn nằm trong bể nuôi cấy, chưa có linh hồn nhập vào. Có thể tưởng tượng được, ít nhất 60 lực lượng vũ trang bảo vệ của toàn bộ căn cứ cổng địa ngục được dùng để đối phó với sự xâm nhập của những sinh vật đáng sợ bên ngoài, 35 có lẽ được dùng để bảo vệ nhà kho chứa tinh thể vẹn đỏ dạ tinh khiết đắt đỏ. Điều này không cần bàn cãi, bất cứ thứ gì có giá trị hơn 20 triệu USD/kg đều có lý do chính đáng để làm vậy. Như vậy, việc phòng thủ phòng thí nghiệm đương nhiên sẽ lỏng lẻo hơn. Rõ ràng, đây là cách tiện lợi và nhanh chóng nhất để lấy được máu của nhân vật chính. Vì vậy, suy cho cùng, Phương Sâm Nham cần phải tranh thủ từng giây từng phút để đến căn cứ cổng địa ngục. Ngồi chờ ở đây suốt 8 tiếng đồng hồ tuyệt đối không phải là việc mà bất kỳ người có lý trí nào nên làm. Do đó, Phương Sâm Nham rất muốn sử dụng tốc chủ chủng tộc mang theo để bay thẳng đến đó, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Làm vậy thứ nhất là rất thu hút sự chú ý, Phương Sâm Nham hiện tại không muốn có ai liên hệ mình với chủng tộc ngoại lai. Thứ hai là vì tốc chủ về cơ bản cũng là một sinh vật bay và hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Không chừng những con rực long bức cá đuối hung dữ hay bá vương phi long mị ảnh nào đó cũng muốn nếm thử món mới đổi khẩu vị, một khi đã chọc phải mấy vị đại gia này thì đúng là mời thần dễ, tiễn thần khó. Tuy nhiên lúc này, Tư lại chủ động tìm đến, chính xác hơn là tìm đến Đá Ngầm, nói thẳng rằng quang chiếu hội của họ đã nắm được tọa độ của cổng địa ngục, chỉ cần đưa 10.000 điểm thông dụng thì mọi người sẽ tiếp tục liên minh đồng hành, sau khi đến căn cứ cổng địa ngục cũng có thể tiếp tục hợp tác. Dưới sự chỉ đạo của Phương Sâm Nham, đã ngầm cũng dứt khoát đồng ý, rồi nói rằng dược sĩ điều chế của chúng tôi hiện tại dược phẩm trong tay đã rất khan hiếm, do các loại nguyên liệu tăng giá, lạm phát cộng thêm khủng hoảng kinh tế, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định thu phí gốc cho phương diện này. Hành vi xấu xa này của Đá Ngầm rõ ràng là nhắm thẳng vào đối phương, lập tức khiến sắc mặt Tư trở nên rất khó chịu, nhưng dù cô ta rất bất mãn cũng không thể mở miệng nói chúng tôi không cần dược phẩm của các người. Là một lãnh đạo của đội, tự nhiên phải có trách nhiệm với thành viên của mình, cố gắng hết sức để đảm bảo sự sống còn cho họ. Vì vậy, việc tăng thêm ít nhất 6 điểm thuộc tính cơ bản trong chiến đấu quý giá đến nhường nào, nếu có thể tranh thủ được thì nhất định phải tranh thủ. Kết quả là qua lại một hồi, họ lại còn kiếm ngược lại được 5-6.000 điểm thông dụng từ Phương Sâm Nham và đồng đội. Đối mặt với tình thế bị động này, Tư thực sự có một sự thôi thúc muốn vớ lấy dép để đập dán, tức đến nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi. May mà ạ cả phỉ cũng là người chấn được tình hình, đứng ra làm chất bôi trơn, gọi Phương Sâm Nham và nhóm của hắn cùng đi. Những người còn lại của quang chiếu hội tuy ai nấy đều là những kẻ mắt cao hơn đầu, nhưng thực lực của bộ ba Phương Sâm Nham cũng là điều mọi người đã thấy, nên họ cũng rất nhiệt tình tiếp nhận. Ai cũng biết rằng, đến căn cứ cổng địa ngục sớm hơn 8 tiếng đồng hồ có nghĩa là nhận được nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường tiếp theo sớm hơn hẳn 8 tiếng. Huống hồ trong căn cứ cổng địa ngục cũng có thể có rất nhiều nhiệm vụ nhánh khác. Thực ra, 8 tiếng trống này trông có vẻ hơi vô lý, nhưng cũng không phải là không gian sắp xếp có lỗ hổng, mà là vì theo quy trình nhiệm vụ thú triều bình thường hoặc quy trình của thực lực giả, phe phòng thủ sẽ phải trải qua một trận chiến vô cùng gian khổ. 8 tiếng này chính là thời gian dành cho họ hồi phục thể lực, chữa trị chân tay bị gãy, chỉ không ngờ khế ước giả hai bên lại có thể đạt được thỏa hiệp. Người ta thường nói, một bước đi trước, từng bước chiếm ưu thế, huống hồ là cả 8 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Nếu cứ ngồi đây chờ phi thuyền đến đón, thì không chừng lúc bạn đến cổng địa ngục, người khác đã làm xong mấy bước của nhiệm vụ nhánh chiến trường tiếp theo rồi. Vì vậy, dưới sự cố ý tung tin của Tư, những khế ước giả còn ở lại đây đa số cũng muốn đi theo nhóm. À cả phỉ còn thề thốt đảm bảo rằng chỉ cần 2 tiếng là có thể đến căn cứ cổng địa ngục. Về việc này, quang chiếu hội lại thu của mỗi khế ước giả 1.000 điểm thông dụng, kiếm lại được một khoản khá khá, sắc mặt của Tư cuối cùng cũng khá hơn một chút. Tiếp theo đương nhiên không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian lên đường. Quang chiếu hội cũng là nhà giàu lắm của, lúc này vẫn có thể lấy ra được hẳn 3 bộ giáp ngoại cốt AM cầm súng mở đường phía trước, phía sau còn có mấy chục người lớn nhỏ cùng đi. Trong tình hình bình thường, dù gặp phải thú tử thần, bá chủ của rừng rậm, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, e rằng chỉ cần không gặp phải bộ tộc lớn của người Na'vi thì có thể tung hoành ngang dọc. Trên đường đi, Phương Sâm Nham và Nguyên Trạm lại nói chuyện rất hợp nhau. Vị trí của Phương Sâm Nham trong đội là chỉ cần chiến đấu xảy ra thì kịp thời bờ UFF trạng thái có lợi cho mọi người là được, còn Nguyên Trạm, 1 triệu hồi sư, càng không thể chạy lên phía trước xung phong hám trận. Phương Sâm Nham liền kể về những triệu hồi sư mình đã gặp trước đây như Phil, Phano, thế là tìm được tiếng nói chung với Nguyên Trạm. Chương 61, đồng cỏ hoa đi trong khu rừng rậm nguyên sinh trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ, cảm giác tuyệt đối không thoải mái như vẻ bề ngoài. Mặc dù cảnh sắc trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ quả thực trắng lệ, chỉ riêng lá của các loài thực vật đã muôn hình vạn trạng, lại còn mang những đường vân kỳ lạ sặc sỡ màu vàng, đỏ, tím, xanh lam, trông vô cùng mãn nhãn. Nhưng trong thế giới tự nhiên, màu sắc sặc sỡ thường đại diện cho nguy hiểm và cảnh báo. Đã có vài khế ước giả tò mò bị những nguy hiểm ẩn sau vẻ đẹp đâm bị thương. Sau đó tự nhiên là những di chứng vô cùng khó giải quyết, ví dụ như chảy máu không ngừng, trúng độc, lở loét các loại. Tin rằng nếu không phải nhờ thể chất mạnh mẽ của khế ước giả, họ đã sớm phải có người khiêng đi rồi. Trong rừng rậm nguyên sinh vốn không có gió, cộng thêm hôm qua vừa có một trận mưa rông tầm tã, lúc này mặt trời chiếu xuống, hơi nóng ẩm bốc lên, ai nấy đều mồ hôi đầm địa. Chớ trêu hay, không khí trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ lại có độc, nên vẫn phải đeo mặt nạ dưỡng khí, ngay cả thở hổn hển cũng có cảm giác ngột ngạt. Lúc này, cường nhân ạ cả Fleur mới có dịp thể hiện kháng tính mạnh mẽ của mình, gã đáp ý tháo mặt nạ, vừa đi phía trước vừa hút xì gà, ít nhất 5-6 phút mới đeo lại hết một hơi. Phương Sâm Nham đông cảm thấy để gã đối phó với Sở Tạ Lọ lúc trước có lẽ là một cặp trời sinh, nhưng sức tấn công yếu ớt của ạ cả Fleur lại quá mức nhỏ bé, đối mặt với tường băng đáng sợ kia cũng là một vấn đề nan giải. Dù là những khế ước giả mạnh mẽ, tốc độ tiến lên trong khu rừng rậm này cũng chắc chắn bị ảnh hưởng lớn, vì vậy một giờ sau, họ mới đi được chưa đầy 20 km. May mà lúc này phía trước có gió mát thổi tới, mọi người đi ra khỏi rừng rậm, trước mắt đông quang đãng, xuất hiện một khoảng đất trống rộng lớn và tiếng nước chảy, sau đó mũi còn ngửi thấy một mùi hương thơm ngát như hoa. Ra khỏi rừng nhìn lại, liền thấy trên bãi sông nở rộ một vùng hoa tươi. Loài hoa này rất giống hoa thiên điểu trên trái đất, cao khoảng 1 mét, lá có hình dạng lá sen cột tròn, hoa hình loa kèn, lá màu xanh đậm phối với hoa màu vàng nhạt, cùng với đài hoa tựa như 10 ngón tay thon của mỹ nhân, trông quả thực khiến người ta vui mắt. Không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào, tươi mát, dù đã qua lớp lọc của mặt nạ dưỡng khí, cũng khiến người ta cảm thấy lòng dạ thanh thơi. Giữa những bụi hoa là những tảng đá lớn bằng thẳng, vì hôm qua mưa xong hôm nay được mặt trời phơi khô nên rất sạch sẽ, vừa hay tiện để ngồi nghỉ. Nước sông bên cạnh cũng trong vắt thấy đáy, thỉnh thoảng có gió mát thổi tới. Phía trước truyền đến mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Rất nhiều khế ước giả liền thuận thế ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm thấy mệnh lệnh này thật sự hả hê lòng người. Lúc này, Phương Sâm Nham thấy Nguyên Trạm dứt khoát túi người, kéo lấy một đóa hoa thiên điểu bên cạnh, rồi nghiêng nó xuống làm động tác dốc ngược vào miệng, sau đó gương mặt lộ ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Phương Sâm Nham biết, những triệu hồi sư xuất sắc này ở thế giới thực gần như đều là nhà sinh vật học hoặc ít nhất cũng ở trình độ nghiên cứu sinh vật học, vì vậy hắn cũng bắt chước hái một đóa hoa xem thử. Hắn lập tức phát hiện, thì ra trong đóa hoa này lại có mật hoa vô cùng thơm ngọt, chạy vào cổ họng tuy chỉ có một giọt nhỏ, nhưng lại vừa có vị a mát của bạc hà, vừa có hương thơm ngọt ngào sảng khoái, khiến cái nóng lực trên đường cũng tan đi không ít. Phương Sâm Nham đã nếm được vị ngọt thì cũng không khách sáo, liên tục uống hết mật của 7-8 đóa hoa. Mà nơi nào có hoa, tự nhiên cũng có ong. Vì trọng lực trên hành tinh vẽn đỏ dạ thấp, nên động thực vật phổ biến đều lớn hơn trên trái đất một chút, ngay cả kích thước của một số loài ong cũng theo đó tăng lên. Loài ong lửa này có kích thước gần bằng một con én nhỏ, trông như một tên bá chủ, chỉ cần nó đậu trên một đóa hoa nào đó, liền sẽ vô cùng ngang ngược đuổi hết những con bướm hay ong khác đi, vừa cắn vừa trích vô cùng hung ác. Phương Sâm Nham tận mắt thấy một con bướm sặc sỡ to bằng bàn tay bị ong lửa này cắn, đôi cánh bị xé rách tả tơi, bay chưa được bao xa đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành vi hái hoa tàn bạo của Phương Sâm Nham đã chọc giận một con ong lửa, nó kêu vo vo như máy bay ném bom lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, trông như muốn dạy dỗ tên trộm hoa này một bài học. Nhưng Phương Sâm Nham cũng không phải dạng vừa, hắn ung dung đưa ngón tay ra búng, ai ngờ con vật này lại lanh lẹ né được, sau đó tức giận lượn một vòng cung lớn rồi lại bay thẳng tới. Nhìn bộ dạng dương oai múa vuốt của nó, Phương Sâm Nham thậm chí còn cảm nhận được một tia uy hiếp, hắn liền tắt một cái khiến nó bay văng ra, đập vào tảng đá phía sau, quay cuồng trên mặt đất. Lúc này Nguyên Trạm vừa hay quay đầu lại, nhìn thấy liền kinh ngạc nói, đây không phải là ong lửa địa ngục sao? Bọn này có hệ thống định vị chính xác, có thể thông qua cơ quan khứu giác để dò tìm phở dò mòn của sinh vật gần đó. Nghe nói một số công nghệ của người trái đất trong thế giới này đã tham khảo hệ thống định vị của nó đấy. Nó bay cũng rất nhanh nhẹn, anh làm thế nào vậy? Nguyên Trạm vừa nói vừa tiến lên bắt lấy con ong lửa địa ngục. Con vật này có hình dạng giống ong bắp cày nhưng kích thước lại không hề nhỏ. Nguyên Trạm rất dứt khoát bẻ đầu, cánh và 6 cái chân dài của nó đi, rồi cười nói, đương nhiên, đối với tôi thì công dụng quan trọng nhất của ong lửa địa ngục vẫn là để ăn. Phải cảm ơn anh đã đánh mất nó. Nói thật, con này nhanh nhẹn lắm, tôi không bắt được chúng đâu. Nói rồi anh ta trực tiếp ném con vật xui xẻo vào miệng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rắc rắc khi nhai vỡ bộ xương ngoài của nó. Sau đó anh ta lại phù phù nổ ra như nổ vỏ hạt dưa. Đối mặt với hành vi bá đạo như vậy, Phương Sâm Nham lập tức ngây người, không nhịn được hỏi, anh không sợ bị độc à? Nguyên Trạm lộ ra vẻ mặt say sưa, loài này không có tuyến độc và ngoại châm, đối với chúng, cái miệng sắc bén và sức mạnh hơn người đã đủ để tung hoành rồi. Phương Sâm Nham cũng không phải người chịu thiệt, thấy Nguyên Trạm ăn ngon lành, hắn lập tức tìm kiếm xung quanh. Ong lửa địa ngục này không giống những loài ong khác, dường như thích đi một mình, còn phân định lãnh thổ không cho sinh vật khác xâm chiếm, vì vậy cũng phải tốn không ít công sức. Mai mới tìm được một con ong lửa địa ngục, Phương Sâm Nham liền đuổi theo, đang lúc sắp bắt được thì dưới chân bỗng cảm thấy lồi lõm, loạn choạng suýt ngã. May mà khả năng giữ thăng bằng của Phương Sâm Nham rất tốt, hắn phản ứng lại ngay lập tức, chống tay xuống đất rồi lộn một vòng, cuối cùng cũng không đến nỗi mất mặt. Hắn vẫn bắt được con ong lửa xui xẻo đó, rồi học theo Nguyên Trạm làm ý hệt, bạo gan ném con côn trùng vào miệng. Ai ngờ vừa nhai, chỉ nghe một tiếng rắc, lớp vỏ ngoài đã bỡ. Từ cái bụng béo mập của ong lửa địa ngục lập tức có dịch lỏng bắn ra, toàn là mật hoa thơm nồng. Thịt bên trong của ong lửa lại vô cùng tươi ngon và dai, giống như thịt trên đùi gà, cắn một miếng còn có cảm giác dai giòn sần sật, hoàn toàn không có mùi tanh hôi như Phương Sâm Nham tưởng tượng. Nếu phải dùng thứ gì đó để so sánh, có lẽ chính là cảm giác khi cắn một miếng càng cua biển lớn. Lúc này Phương Sâm Nham lại nhớ đến mặt đất lồi lõm kỳ lạ lúc nãy, liền vừa nhai con ong lửa địa ngục trong miệng, vừa đi qua xem xét. Vạch đám cỏ rậm rạp ra, hắn lập tức phát hiện, thì ra những cái hố lồi lõm kia chính là hơn 10 dấu móng khổng lồ, mà dấu móng này trông quen quen. Hẳn là do loài ngựa giáp nặng khổng lồ kia để lại. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, lập tức bảo Mạc Can Sa và Tiểu Thạch kiểm tra xung quanh, họ nhanh chóng cũng phát hiện rất nhiều dấu móng xuất hiện trong biển hoa này. Hành động của ba người không qua được mắt những người khác, nhưng ai có thể sống sót ở lại đây đều là người đầu góc lanh lợi. Dần dần, họ phát hiện ra ngày càng nhiều điều, Nguyên Trạm đầu tiên ước tính, quy mô bầy ngựa ở đây ít nhất cũng trên 300 con, trong khi quy mô bình thường của một bầy ngựa giáp nặng không vượt quá 100 con. Thứ hai, dưới rễ của những cây hoa thiên điểu này có dấu vết đất mới bị đào. Lật lên một chút là có thể thấy xác động vật bị chôn bụi, rõ ràng là do con người trồng. Kết hợp hai yếu tố này lại, gần như có thể suy ra, bãi sông này, chính xác hơn nên được gọi là ruộng hoa, là do một loại sinh vật trí tuệ cao nào đó nhân tạo khai phá để chăn nuôi ngựa giáp nặng. Nếu nói ăn gọi là thức ăn chính của ngựa giáp nặng, thì hút mật hoa chính là thú vui và gia vị của chúng. Mà những sinh vật trí tuệ nuôi ngựa giáp nặng này rất có khả năng là tộc Navi. Từ quy mô của bầy ngựa này cho thấy, bộ tộc Navi này rất có thể sở hữu một đội kỵ binh có biên chế hoàn chỉnh hơn 200 người. Nghĩ đến đây, tất cả khế ước giả không dám ở lại lâu hơn. Người Navi thì không sao, ngựa giáp nặng cũng không mạnh, nhưng khi cả hai kết hợp lại, chính là sự bổ trợ giữa tốc độ và kỹ năng bắn, nói thẳng ra là kỵ sạn, tuyệt kỹ năm xưa thành cắt tư hãn dùng để càn quét khắp châu Âu và châu Á. Trong tình huống không có chuẩn bị mà khai chiến với một bộ tộc Navi quy mô lớn như vậy, rõ ràng là một chuyện vô cùng không sáng suốt. Tiếp theo, cả đám người đương nhiên không dám nán lại. Hội quang chiếu bắt đầu lấy ra những chiếc thuyền cạc bơm hơi đã chuẩn bị sẵn, rồi xuôi theo dòng sông trôi xuống. Ai không có chuẩn bị thì chỉ đành tự kết bè gỗ. Trên đường đi, nước sông trong bắt thấy đáy, thỉnh thoảng có thể thấy những loài cá hình thù kỳ lạ bơi lội trong nước. Người mở đường phía trước thỉnh thoảng còn làm kinh động một đàn rơi gai tím, nhìn từ xa trông như một đám mây mù màu tím đang bay lên. Thời gian trôi sông chỉ kéo dài chưa đến nửa giờ, từ xa đã có thể nhìn thấy những cột khói xám đặc quánh bốc lên tận trời, hung hãn ven lên một nét bút xấu xí trên bầu trời, hoàn toàn lạc long với bầu trời và những đám mây trong vắt, trắng tinh của vẹn đỏ ra. Những người chứng kiến cảnh này đều lập tức hiểu ra, đích đến đã ở ngay phía trước. Chương 62, cổng địa ngục. Càng đến gần, những ống khói chi chít san sát nhau ở phía xa càng hiện ra rõ nét, chúng đang phun ra những cột khói nghi ngút một cách dứt khoát, đỉnh ống khói thỉnh thoảng còn lóe lên những ngọn lửa đỏ rực. Hàng trăm cột khói bụi đó quyện vào nhau, trông như một con rắn xám khổng lồ đang uốn lượn quận mình trên bầu trời rồi trườn về phía xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng kỳ vĩ mang đậm phong cách ô nhiễm công nghiệp nặng của nước Anh thế kỷ 18 này chính là nơi đặt căn cứ cổng địa ngục. Để tinh luyện được tinh thể vẹn đỏ dạ từ khoáng thạch thô, cần phải trải qua một loạt quy trình vô cùng phức tạp. Có được cột mốc mang tính biểu tượng này, chẳng mấy chốc, lần theo tiếng động cơ máy móc đinh thai nhức óc, họ đã tìm đến nơi và nhìn thấy một cỗ máy khổng lồ màu xanh rêu cao ít nhất 100 mét đang hoạt động trong một khu mỏ. Đây chính là cỗ máy khai thác lớn nhất mà con người từng phát minh ra cho đến nay, máy xúc gầu bánh lốt. Nó có một bánh xe răng cưa khổng lồ dài đến 2 km, cao 20 mét, có thể bám chặt vào bề mặt đá như đang nhai nuốt nó, dễ dàng nghiền nát cây cối, gỗ, thậm chí cả đá. Nhìn từ xa, nó trông như một mảnh thu cơ khí to như quả đồi đang di chuyển chậm chạp. Phía sau nó, một rãnh sâu 50 mét, rộng 100 mét dần hiện ra. Tại cửa xả liệu bên hông của con manh thú cơ khí màu xanh rêu này, một hàng dài những chiếc xe tải địa ngục khổng lồ màu rắn di đang xếp hàng ngay ngắn. Thùng sau của loại xe tải này hoàn toàn là thùng hở khổng lồ dùng để vận chuyển khoáng thạch vẹn đỏ dạ đã qua sơ chế, trông cực kỳ chắc chắn và bền bỉ. Buồng lái bị nén lại trong một không gian chỉ bằng một bốt điện thoại ở hai bên đầu xe. Dù trông khá nhỏ bé khi so với máy xúc gầu bánh lốt, nhưng một khi đến gần loại xe tải khổng lồ này, người ta sẽ phát hiện ra rằng chỉ riêng những chiếc bánh xe to lớn và chắc chắn của nó đã cao bằng hai người trưởng thành. Điều này đảm bảo nó có thể dễ dàng đi qua địa hình rừng rậm, đất sâu và đá của vẹn đỏ dạ, đồng thời chống lại sự uy hiếp từ các sinh vật trên hành tinh này. Vài mũi tên dài đến 2 mét cắm lắc đắc trên những chiếc lốp xe này đã đủ để chứng minh độ tin cậy của chúng. Đến gần hơn một chút có thể thấy, ngay cả xe tải địa ngục cũng không được trang bị giáp trụ, chỉ có thể chống lại hỏa lực nhẹ, nhưng những vật thể lớn hơn, sắc nhọn hơn hoặc hỏa lực hạng nặng có lẽ có thể xuyên thủng lớp vỏ của nó. Từ đó có thể thấy, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, người Navi tộc cổ mạ tỷ ạ vẫn còn khá văn minh. Dường như phương thức phản kháng của họ cũng chỉ dừng lại ở việc bắn vài mũi tên vào lốp xe, chứ chưa nhắm vào các thành viên trong buồng lái. Mô Cảm Xạ, anh chàng da đen này, là một người cực kỳ giỏi giao tiếp. Sau khi cả đội bước lên con đường đất đã được dựng tạm cho xe tải địa ngục, anh ta liền nhắm vào một chiếc xe đang chạy ầm ầm qua, lao lên một bước rồi thuận tay nắm lấy thang treo bên cạnh buồng lái và leo lên. Nữ tài xế cũng là một cô gái da đen mắt to, trông khá giống nữ chính sở vạ trong rẻ xì đèn đệm năm, cô quay đầu lại và ném cho anh ta một ánh mắt nghi hoặc. Anh chàng da đen tỏ ra thân quen, gõ vào cửa sổ buồng lái rồi ném một thanh kẹo cao su vào trong. Này, người đẹp, tôi biết chắc cô sẽ cho tôi đi nhờ một bận mà. Sau khi lội bộ 3 tiếng 11 phút trong khu rừng chết tiệt này, trong mắt tôi, cô và chiếc xe của cô còn đáng yêu hơn cả thiên thần nữa đấy. Điều khiến mọi người kinh ngạc là anh chàng da đen này lại không bị từ chối. Có lẽ đôi môi dày gợi cảm mà anh ta luôn khoe khoang đã thực sự phát huy tác dụng. Anh ta đắc ý lên xe, ngồi vào ghế phó lái rồi vây tay với đám người phèn xèn mỉ ản, sau đó biến mất sau vách núi cùng với làn khói đen dày đặc từ ống xả của chiếc xe tải địa ngục. Thấy có người làm mẫu, nhiều khế ước giả khác cũng bắt chước theo. Tuy nhiên, Phèn Sen Mị Ản, người có sức hút hạn chế, rất biết điều không đi tìm xui xẻo, mà nhanh gọn lẹ trèo thẳng lên thùng một chiếc xe tải địa ngục khác để làm bạn với khoáng thạch. Do trọng lực của hành tinh vẹn đỏ ra thấp, nên những gã khổng lồ như xe tải địa ngục cũng chạy như bay trên con đường đất tạm bỡ. Lúc này, căn cứ địa ngục đã có quy mô ban đầu, từ xa đã có thể nhìn thấy những tháp canh bê tông cốt thép kiên cố cao chót vót, những họng pháo đen ngòm trên đó có thể xé nát bất kỳ yếu tố gây rối nào trên mặt đất hay trên không. Tại cổng, tất cả khế ước giả đều bị kiểm tra không quá nghiêm ngặt. Có vẻ như đây chỉ là công việc thường lệ để tránh mang những mầm bệnh không xác định vào trong căn cứ. Nhìn từ trên không, căn cứ cổng địa ngục có hình dạng một hình vuông không đều, tổng diện tích là 4 km vuông. Đảm bảo an toàn cho nhân viên bên trong là bức tường vây cao lớn và vững chắc dài 3,9333 km, và tất nhiên là cả các loại tháp súng máy tự động trên tường. Cứ mỗi 50 mét lại có một tháp canh kiên cố, luôn có người túc trực. Trong lúc xếp hàng, Phèn Sen Mị Ản đã quan sát và gần như chắc chắn rằng vật liệu của bức tường là bê tông cốt thép dày khoảng 3 mét. Từ những vết máu và lỗ đạn xung quanh tường đây, có thể thấy rằng ngoài pháo tự động, các tháp canh trên tường còn được trang bị vũ khí hạng nặng tự động đối đất và đối không để đối phó với các sinh vật hoang dã không thân thiện trên hành tinh vẹn đỏ dạ. Ngoài ra, cứ mỗi 50 mét lại có một tháp canh nhỏ hơn để tiêu diệt sự xâm nhập của các sinh vật nhỏ. Bên ngoài tường vây còn có một khu đất trống rộng 30 mét được máy móc tự động dọn dẹp định kỳ theo chiến thuật vườn không nhà trống, đào những con mương sâu và gài đầy mìn để ngăn chặn sự xâm nhập của một số sinh vật vẹn đỏ dạ biết đào hang. Khi chân của các khế ước giả đặt lên mặt đất của căn cứ cổng địa ngục, ấn ký ác mộng cuối cùng cũng đưa ra thông báo: các bạn đã đến căn cứ cổng địa ngục thành công. Cảnh báo: sử dụng bạo lực trong căn cứ cổng địa ngục là một việc cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất đừng làm vậy. Xin hãy ghi nhớ từng chữ trên. Bạn nhận được nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường tiếp theo, sự tín nhiệm của cổng địa ngục. Mục tiêu nhiệm vụ: trong vòng 72 giờ, nâng danh vọng của bạn tại căn cứ ZZA lên mức tôn trọng. Danh vọng hiện tại của bạn là trung lập. Các cấp danh vọng lần lượt là trung lập, thân thiện, tôn trọng, sùng kính, sùng bái, gợi ý. Trong nhiệm vụ phụ tuyến chiến trường, nếu sử dụng đạo cụ có thể tăng nhanh danh vọng, hiệu quả của nó sẽ bị giảm 50. Gợi ý: ba khế ước giả đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này trước thời hạn đều sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Cảnh báo: nếu thất bại trong nhiệm vụ này, sẽ bị trừ 8 điểm công vân. Cảnh báo: nếu bạn từ chối nhiệm vụ này, bạn sẽ nhận được một phần thưởng nhất định và lập tức trở về. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ này không? Có, không. Khi vào bên trong căn cứ, Phèn Sen Mị Ản rất vui mừng khi phát hiện ra một hiện tượng: bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, bên trong lại lỏng lẻo. Dù sao ở nơi này, một khi phạm tội thì cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Vòng ngoài được canh gác nghiêm ngặt, 25 giờ một ngày, thời gian một ngày trên hành tinh vẹn đỏ dạ, đều có binh lính tuần tra, có lẽ là để giám sát những sinh vật nguy hiểm có thể vượt tường hoặc đào đất xâm nhập. Còn bên trong thì rất thoải mái, điều này có nghĩa là nếu Phèn Sèn Nì An bất đắc dĩ phải lẻn vào một phòng thí nghiệm nào đó để làm chuyện xấu như lấy máu của một đối tượng thí nghiệm, thì khả năng trốn thoát cũng khá cao. Lúc này, việc xây dựng bên trong căn cứ đã có quy mô ban đầu. Cách đó không xa, vài sĩ quan cấp tá mang phong cách lính Mỹ điển hình đã lớn tiếng hò hét, yêu cầu đám người họ qua đó tập hợp. Phèn Sèn Nì An liếc mắt một cái đã nhận ra vị đại tá mải cả dịt đầu đình, ba vết sẹo đỏ ửng rõ rệt trên thái dương phải đã tố cáo thân phận của ông ta. Trong khoảnh khắc đó, Phèn Sèn Nì An thậm chí còn có suy nghĩ ác ý rằng nếu hạ gục được ông ta, rất có thể sẽ rơi ra cuộn giấy tinh thông lái cơ giáp cao cấp LV-7. Vị đại tá này một khi đã ngồi vào bộ giáp xương ngoài AMT, sức mạnh cận chiến của ông ta là không thể nghi ngờ. Trong trận chiến đó, ông ta thậm chí đã hoàn toàn áp đảo nữ chính cưới thú Tha Nạ Tỏ, một sinh vật huyền thoại có thể là LV-7, cuối cùng phải cần cả nam và nữ chính hợp sức mới giết được. Sau khi tất cả mọi người hai chân dang rộng, ưỡn thẳng lưng trong tư thế đứng nghiêm, vị đại tá không nói gì, mà dùng đôi mắt sắc như chim săn mồi của mình để nhìn từng người một, như thể đang dùng ánh mắt quét qua tất cả. Mãi đến 2 phút sau, ông ta mới lên tiếng. Có lẽ tôi nên gọi điện cho người bạn cũ trên tàu vẽ đủ sơ ta, khen ngợi ông ta lần này làm việc hiệu quả, đã gửi cho chúng ta đủ nhân lực. Bây giờ vấn đề duy nhất của tôi là, không biết các người có phải là những chàng trai cử khôi mà chúng tôi đang cần gấp hay không? Nói đến đây, vị đại tá dừng lại một chút, chắp tay sau lưng đi đi lại lại vài bước rồi nói, chỉ những kẻ tuân thủ mệnh lệnh, chịu khó chịu khổ mới nhận được mức lương cao, phúc lợi tốt và sự ưu ái của ta. Nghe đây, nếu trong số các người có kẻ nào là kẻ ủng hộ mụ đàn bà gờ dạ sợ ổ chủ tìm chỉ biết lại nhải về hòa bình, thì ta sẽ rất hào phóng cho các người 30 giây để biến mất khỏi mắt ta. Hóa ra bây giờ đã phải chọn phe rồi hả? Phèn Sèn Nì An thầm nghĩ. Rõ ràng, mặc dù toàn bộ cổng địa ngục gần như hoàn toàn bị công ty ZZA kiểm soát, nhưng bên trong lại chia thành hai phe phái rạch ròi. Một phe là do tiến sĩ Gờ Dạ Sơ Ổ chủ tịnh, người khởi xướng và chủ trì kế hoạch Đạ Vạ Tạ, đứng đầu. Bà đã ở trên hành tinh này được 10 năm, và phe của bà đa số là các nhà nghiên cứu khoa học. Phe còn lại là các thành viên phe Diều Hâu do đại tá Mải Cạ Dịt đứng đầu, họ cho rằng dùng đạn, thuốc nổ mạnh và máy bay chiến đấu là có thể giải quyết mọi rắc rối. Lúc này, Doan Dặn là người đầu tiên bước ra, khẽ cúi đầu trước đại tá Mải Cạ Dịt và nói: "Thưa ngài đại tá, mặc dù lời tôi nói sau đây có thể khiến ngài khó chịu, nhưng nội tâm và lương tri mách bảo tôi rằng, chúng ta nên bảo vệ hành tinh xinh đẹp này trong khi khai thác tài sản dưới lòng đất, chứ không phải phá hủy nó bằng mọi giá. Nếu ngài không phiền, liệu ngài có thể cho tôi biết tôi có thể tìm tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tịnh ở đâu không?" Chương 63: Chọn phe cánh, tranh giành nhiệm vụ. Đối mặt với câu hỏi của Nguyên Trạm, sắc mặt thượng tá Mải Cạ Dịt âm u như bầu trời trước cơn giông. Ánh mắt gã nhìn Nguyên Trạm chẳng khác nào đang nhìn một đống phân. Một thiếu tá đứng bên cạnh bước ra, nói không cảm xúc: "Cậu có thể tìm thấy bà ấy trong tòa nhà màu xanh cách đây một cây số về phía bên phải. Còn ai muốn đi nữa không?" Tình hình lúc này đã vô cùng rõ ràng. Bên trong ZZA ở cổng địa ngục cũng tồn tại hai phe cánh khác nhau. Nhiệm vụ của phe tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tìm rõ ràng sẽ thiên về các phương thức hòa bình hơn, ví dụ như thu thập mẫu vật, bắt sống sinh vật nào đó, giúp đỡ người Navi, v.v. Phần thưởng nhiệm vụ có lẽ cũng sẽ nghiêng về phương diện trí tuệ và tinh thần. Còn nhiệm vụ của phe thượng tá Mải Cạ Dịt đa phần sẽ là hộ tống, tiêu diệt, thăm dò, khai phá, phần thưởng sẽ thiên về phương diện vật lý gây sát thương trực tiếp. Có một điều phải nhắc tới, hiện tại người phụ trách ZZA ở cổng địa ngục là Bạt Cờ Sơ Phật Giờ vẫn đang nghiêng về phía tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tịnh. Bởi vì lúc này áp lực từ các tổ chức bảo vệ môi trường trái đất đối với công ty ZZA là rất lớn, và tất nhiên điều quan trọng hơn là số liệu trên báo cáo doanh thu hàng quý của công ty vẫn còn khá khả quan. Phải biết rằng chi phí để tạo ra một cơ thể ạ vạ tạ lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Nếu không có ông ta ủng hộ thì dự án này rất khó duy trì. Phương Sâm Nham cẩn thận cân nhắc vị trí mình nên đứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, với tình hình hiện tại của hắn, đầu quân cho thượng tá Mải Cạ Dịt có lẽ là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, nhu đồ của Phương Sâm Nham lại rất lớn. Đầu tiên, phòng thí nghiệm điều chế ạ vạ tạ chắc chắn nằm trong phạm vi thế lực của tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tịnh. Thứ hai, trong không gian chữ đồ của Phương Sâm Nham còn có hộp sọ của Mỹ Ảnh Bá Vương Phi Long, thứ này chắc chắn có giá trị cao, và tốt nhất là phải giữ bí mật với các khế ước giả khác. Vậy thì tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tịnh rõ ràng là một đối tượng hỏi han rất tốt. Bạn không thể trông mong trong đầu ngài Mải Cạ Dịt ngoài cơ bắp, chiến tranh, đạn dược, mẹ cha và tiền bạc ra còn có thể chứa thêm thứ gì khác. Cuối cùng, phải nói đến vấn đề nhiệm vụ nhánh hoàng kim của Phương Sâm Nham. Nhiệm vụ này rõ ràng cung cấp cực kỳ ít thông tin, và tệ hơn nữa là gần như không thể tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào trong bối cảnh phim trước đó. Như vậy, hắn phải dựa vào sức mình để hoàn thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tịnh có thể đóng một vai trò rất tích cực trong chuyện này. Vì vậy, Phương Sâm Nham dẫn Thị Ổ và anh chàng da đen dứt khoát đi theo bước chân của Nguyên Trạm đến chỗ tiến sĩ Gở Dạ Sơ Ổ chủ tịnh. Đáng chú ý là không biết tại sao một khế ước giả thuộc hệ pháp sư điển hình lại chọn ở lại phe của thượng tá. Căn cứ địa ngục lúc này vẫn đang trong giai đoạn chưa hoàn thiện lắm, do đó khu vực trung tâm của căn cứ là sân bay vũ trụ duy nhất trên hành tinh này. Đường băng, bệ cất hạ cánh và các cơ sở vật chất đi kèm chiếm tới 1/3 toàn bộ căn cứ. Dĩ nhiên, khi không có phi thuyền cất hạ cánh, nơi này cũng cho phép mọi người đi qua. Khi đi qua đường băng, phải chú ý đến những hệ thống khung xương ngoài AM đợi qua lại không ngớt để tránh va chạm thân mật với chúng. Những ga khổng lồ bằng thép này sở hữu sức mạnh kinh người, không ngừng vận chuyển các vật nặng qua lại, bị chúng dẫm cho một phát không phải là chuyện bừa. Hôm nay gió cũng hơi lớn, thổi tung cả tóc của nhóm Vương Sâm Nham. Sau khi vào căn cứ, có thể thấy thực vật xung quanh rõ ràng đã tàn úa đi nhiều vì ô nhiễm, những chiếc lá lớn phủ đầy bụi, không khí cũng có một mùi hăng hắc khó chịu, có thể thấy việc tinh luyện tinh thể vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Khi nhóm Vương Sâm Nham đến nơi, họ phát hiện tòa nhà màu xanh có tên đầy đủ là Phòng thí nghiệm sinh vật ngoài hành tinh, cũng là một bộ phận quan trọng của cổng địa ngục, chủ yếu chịu trách nhiệm nghiên cứu hệ sinh thái và sinh vật của vẹn đỏ dạ, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động khai thác của ZZA, ví dụ như cung cấp dịch vụ y tế, nuôi trồng các loài động thực vật ăn được của vẹn đỏ dạ, v.v. Đây cũng là nơi làm việc của tiến sĩ Gờ Dạ Sơ Ổ Chủ Tịnh, người đứng đầu chương trình Avata, đồng thời cũng là nơi tập trung các nhà nghiên cứu thực hiện liên kết Avata. Rất đáng tiếc, tất cả các khế ước giả đến đây đều không gặp được tiến sĩ Gờ Dạ Sơ bận rộn. Có vẻ như gần đây bà đang bận giao thiệp với người Navi, nên mỗi ngày đều nằm trong khoang liên kết hơn 12 tiếng, muốn gặp được bà xem ra không phải là chuyện dễ dàng. Avata ban đầu được thiết kế với mục đích tạo ra một loại thợ mỏ sinh học di chuyển có thể làm việc ngoài trời trong căn cứ. Tuy nhiên, do hệ thống liên kết tinh thần quá đắt đỏ không thể sản xuất hàng loạt, ZZA không thể đầu tư một khoản tiền lớn để duy trì kế hoạch Avata. Sau đó, ZZA phát hiện ra rằng việc sử dụng Avata để giao tiếp với người Navi vốn khó nói chuyện lại hữu ích hơn, nên đã ứng dụng nó vào việc giao tiếp, nghiên cứu người Navi và hệ sinh thái vẹn đỏ dạ. Giáo sư Gờ Dạ Sơ lại cực kỳ phấn khích về điều này và lao vào công việc với sự nhiệt tình vô độ. Người tiếp đón họ là một nữ phi công mặc chiếc quần sặc sỡ, đi đôi bốt lớn và vận một chiếc áo ba lỗ màu trắng bó sát, chủ ý chặn. Sự xuất hiện của cô rõ ràng khiến nhóm Vương Sâm Nham rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy hợp lý. Nhóm lính đánh thuê của họ không thể nào vừa đến đã nhận được sự tin tưởng và coi trọng của các nhà khoa học và nghiên cứu. Trong số những người thuộc phe tiến sĩ, chủ ý chặn vốn là một quân nhân, để cô đối phó với nhóm lính đánh thuê tốt xấu lẫn lộn này không còn gì thích hợp hơn. Trong số tất cả các khế ước giả, số người sẵn sàng theo thượng tá Mại Cạ Dịch đông hơn một chút, chiếm khoảng 2/3. Ngoài những yếu tố liên quan đến phần thưởng, rõ ràng nhiệm vụ mà thượng tá đưa ra sẽ trực tiếp và bạo lực hơn, đối với những khế ước giả quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì càng hợp khẩu vị hơn. Thấy gần như mọi người đã đến đủ, chú ý đang dựa vào tường nhai kẹo cao su liền đứng thẳng dậy, vỗ tay và nói lớn, "Này, nhìn qua đây, mấy đứa nhóc từ xa tới. Tôi không quan tâm các người đến đây với mục đích gì, nhưng tôi có thể nói cho các người biết, chỗ chúng tôi hiện giờ không thiếu việc, chỉ cần có năng lực hoàn thành thì thù lao chắc chắn sẽ khiến các người hài lòng. Cuối cùng, nói cho các người biết, đừng có mà dở trò." Nói xong, một nhà nghiên cứu mặc áo bờ lật trắng từ bên trong bước ra, cầm một thứ trông như chiếc hộp đen. Anh ta thì thầm vài câu vào hai chú ý liền tiếp tục nhai kẹo cao su, nhấn một nút trên chiếc hộp đen. Xoay một tiếng, một màn hình ảo hiện ra từ phía trên chiếc hộp, trên đó chi chít những dòng chữ ghi các công việc khác nhau. Tuy nhiên, trong mắt các khế ước giả khác nhau, một số công việc có màu đỏ, tức là điều kiện không đủ và tạm thời không thể nhận. Dĩ nhiên, những công việc có hạn chế này thì thù lao cũng sẽ tương đối cao hơn. Những nhiệm vụ này nhận một cái là mất một cái, lại còn được chia thành nhiệm vụ hạng nhất và nhiệm vụ hạng hai. Mỗi người có thể nhận tối đa 3 nhiệm vụ, không thể chia sẻ. Hơn nữa, nhiệm vụ hạng nhất có giới hạn, phần thưởng tự nhiên cũng hậu hĩnh hơn nhiều, vì vậy tất cả các khế ước giả đều đổ xô lên tranh giành nhiệm vụ hạng nhất. Bởi vì các khế ước giả bên phía thượng tá Mại Cạ Dịch đã truyền tin rằng nhiệm vụ ở căn cứ của họ đang trong tình trạng thầy nhiều cháu ít, thậm chí có nhiều người không giành được nhiệm vụ hạng nhất, chỉ đành khoanh tay đứng nhìn trời. Phương Sâm Nham chen chúc muốn vỡ đầu, cũng chỉ vớt được một nhiệm vụ hạng hai, bắt sống 5 con thằn lằn cánh quạt, Phan Lý Dơ, thời hạn 24 giờ. Để tránh bắt nhầm, khi nhận nhiệm vụ, họ còn được cung cấp hình ảnh 3D của loài thằn lằn này. Tổng thể nó trông giống một con thằn lằn có một cái que trên lưng, cả kết cấu da và màu sắc cơ thể đều cực kỳ giống cành cây khô, ngay cả chân và đuôi cũng có cấu trúc giống như gân lá. Chúng dài khoảng 45 cm. Ban ngày, thằn lằn cánh quạt nằm bất động trên cây để tồn tại trong khu rừng vẹn đỏ dạ đầy dây nguy hiểm. Nhưng khi đêm xuống, loài sinh vật này có thể phát ra ánh sáng màu hồng rực rỡ và lớp màng trên cấu trúc lưng của chúng sẽ bung ra, có thể xoay tròn và bay như trực thăng, trông rất giống một chiếc đĩa bay phát sáng màu đỏ. Đây là cách chúng tìm bạn tình, và loài thằn lằn này có độc tố cực mạnh nên có rất ít thiên địch. Đối mặt với nhiệm vụ này, dù thể lực của Phương Sâm Nham có cao đến đâu, năng lực phụ trợ có mạnh đến mấy cũng không bằng một lời chỉ điểm của Nguyên Trạm. Hơn nữa, bây giờ rõ ràng là hoàn thành nhiệm vụ nhánh này trước sẽ có phần thưởng bổ sung. Vì vậy, nếu hắn đi hỏi Nguyên Trạm, gã ta im lặng không trả lời đã được coi là rất tử tế rồi. Điều đáng sợ nhất là nói 9 câu thật rồi trên một câu giả vào chỗ quan trọng nhất, khiến bạn hoàn toàn bị dẫn dắt sai đường. Chuyện đó đã đành, điều tồi tệ hơn có thể là thế giới này vốn là thế giới có thể tự do giết người. Quang Chiếu Hội hiện là thế lực lớn nhất, một số khế ước giả vì lợi ích của hội, thà chấp nhận mình không hoàn thành nhiệm vụ cũng phải ngáng chân bạn, thậm chí ra tay độc ác giết người cũng là chuyện có thể xảy ra. Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng, cũng không thể không cảnh giác. Đáng chú ý là, trong căn cứ cổng địa ngục cũng có thể tiến hành đổi vật phẩm, nhưng những món hàng hiếm trước đó thì không có, chỉ có một số vũ khí, đạn dược, vật tư thông thường. Ước tính phải đạt đến danh vọng sùng bái mới xuất hiện những món hàng biến thái như mẹ trả chiến đấu hay thiết bị hồi sinh. Chương 64, cuộc gặp gỡ với mặt cờ lúc này đúng là kẻ vui người buồn. Sau khi các nhiệm vụ cấp 1 ở đây bị giành giật hết sạch, 10 người nhận được nhiệm vụ thì có đến 7-8 người thở dài thường thượng, vô cùng ảo não. Nhưng nhiều người nhận được nhiệm vụ cũng mặt mày đắng chát, nhìn yêu cầu nhiệm vụ mà đau đầu như góc. Ngược lại, 3 triệu hồi sư còn lại bỗng trở thành tâm điểm, người vây quanh muốn xin ý kiến nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham đã chuẩn bị cho thế giới này từ rất lâu, thậm chí khi tiến vào chiến trường, hắn không tiếc hao phí tận 4 điểm công văn để vào thế giới Avata. Hắn tin rằng mình đã tính toán trước hàng chục lần cho đủ mọi tình huống có thể xảy ra, làm sao có thể gặp khó khăn trước một nhiệm vụ còn con thế này. Đương nhiên là trong lòng đã có tính toán. Vì vậy, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Phương Sâm Nham đứng một mình sang bên một lúc, rồi đột nhiên ngáp một cái thật dài, ngồi xuống ghế sofa mềm mại bên cạnh. Trông hắn có vẻ vô cùng mệt mỏi, dựa cả người vào ghế, dường như sắp ngủ thiếp đi, hoàn toàn không để tâm đến nhiệm vụ của mình. Lúc này, Nguyên Trạm đang cao mày chỉ điểm mấu chốt nhiệm vụ cho vài khế ước giả. Thấy bộ dạng của Phương Sâm Nham, trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng, rồi trực tiếp bước tới mỉm cười, "Thủy thủ, sao cậu không đi làm nhiệm vụ đi?" Phương Sâm Nham mở mắt, thấy là Nguyên Trạm, người mà hắn khá hợp cả trên đường đi, mới tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, "Thứ tôi phải bắt là thằn lằn cánh quạt, chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày thì trông như cành cây khô. Chẳng lẽ bắt tôi đi tìm từng cái cây một à? Giờ chạy đi làm gì chứ?" Nguyên Trạm trầm ngâm một lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành khó xử nói, "Hóa ra là loài sinh vật này. Cha, đây là loài chưa từng xuất hiện trên trái đất, tôi cũng không nghiên cứu gì về nó, thật sự không giúp được gì rồi." Phương Sâm Nham núi bay, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, xem ra chỉ có thể đợi đến đêm, khi con thằn lằn này hoạt động rồi mới đi bắt được. Nguyên Trạm lộ vẻ mặt lực bất tòng tâm, rồi quay người bỏ đi. Sau khi đi được một đoạn khá xa, anh ta mới kết nối liên lạc với Tư, người ngài bảo tôi theo dõi trông không có động tĩnh gì lạ. Nhiệm vụ của hắn cũng rất khó. Tôi luôn cảm thấy người này có gì đó mình không nhìn thấu được, và không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Tôi nghĩ chắc ngài nhớ nhầm rồi, thưa đại nhân. Một người hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, nếu đã từng gặp qua thì chắc chắn sẽ không quên được. Thiên phú của Tiểu Thạch không cần bàn cãi, năng lực chiến đấu của Mạc Can Sa cũng đã được mọi người chứng kiến. Nhưng mỗi lần tôi gặp ba người này, lại luôn cảm thấy thủy thủ mới là người đứng đầu. Tóm lại, dù thế nào cũng phải theo dõi hắn thật chặt. Nếu thực sự cần thiết, thậm chí có thể dùng một vài thủ đoạn đặc biệt. Tôi đã hiểu, ý của ngài nhất định sẽ được thực hiện. Phương Sâm Nham tiếp tục nằm trên sofa một lúc. Theo kế hoạch trước đó, hắn cũng để Tiểu Thạch và Mạc Can Sa tạm thời phân tán, mỗi người tự đi làm nhiệm vụ của mình. Dù sao thì biểu hiện trước đó của hai người này chắc chắn cũng đã thu hút sự chú ý của một số kẻ. Câu nói cây to đón gió không phải là nói xuông. Sau khi họ tách ra cũng đồng nghĩa với việc có thể dẫn dụ phần lớn sự chú ý đang dồn vào đội vương bài. Quan trọng hơn là, hiện tại quang chiếu hội đang thế lớn, các khế ước giả còn lại cũng chẳng phải giả vừa. Vì vậy, mâu thuẫn chính giữa các khế ước giả lúc này cũng tập trung vào quang chiếu hội và những người còn lại. Tình hình này không nghi ngờ gì là cực kỳ có lợi cho Phương Sâm Nham, dù sao thì đục nước mới béo cò mà. Đợi đến khi gần như tất cả khế ước giả đã rời khỏi căn cứ, Phương Sâm Nham mới thong thả đứng dậy từ ghế sofa. Hắn bước ra khỏi phòng thí nghiệm sinh vật ngoại lai, đeo mặt nạ dưỡng khí rồi đi thẳng về phía tây dọc theo đường băng. Rất nhanh, phía trước hắn xuất hiện một tòa nhà thép màu xám cao khoảng 4 tầng, trông vô cùng kiên cố, vững chãi. Trên nóc nhà có đủ loại anten, tấm pin năng lượng mặt trời, trông tương tự như đài chỉ huy trên tàu sân bay. Chỉ có những ô cửa sổ sắt đất kín mít màu xanh nước biển mới tăng thêm cho nó vài phần lãng mạn, mơ mộng. Đây chính là công trình cốt lõi của toàn bộ cổng địa ngục, trung tâm điều hành, tổ vệ dạ tỷ hòn center. Nói thẳng ra, bạn có thể xem nó như một tổ hợp của văn phòng, trung tâm liên lạc, phòng họp và ký túc xá dành cho nhân viên hành chính của ZZA. Nếu trong nháy mắt phá hủy tòa nhà này cùng với con người bên trong, toàn bộ căn cứ cổng địa ngục sẽ tê liệt vì mất đi tầng lớp lãnh đạo. Phương Sâm Nham đi đến cửa trung tâm điều hành, không có lính gác như tưởng tượng. Nói cho cùng, ZZA cũng chỉ là một công ty thương mại chứ không phải căn cứ quân sự. Hơn nữa, trên hành tinh cách trái đất 5 năm ánh sáng này, phạm tội thì dễ, nhưng muốn thoát khỏi sự trừng phạt sau đó thì rất khó, trừ khi có thể diễn lại một huyền thoại không thể tái hiện như ngài dạ kẻ xú ly, cuối cùng từ bỏ cả hợp đồng, nợ bờ à, những cô nàng mơ mự, quần lót dây, cần sa, quê hương và cả những gì cha mẹ đã ban cho. Bên trong trung tâm điều hành là một cảnh tượng bận rộn, rất nhiều nhân viên đi lại hối hả, như những con kiến thợ cần mẫn trong tổ. Gương mặt lạ lẫm của Phương Sâm Nham không hề thu hút sự chú ý của họ. Sau khi lướt qua vô số người và đi xuyên qua hết hành lang thép này đến hành lang thép khác, không biết từ lúc nào sau lưng Phương Sâm Nham đã có thêm một lão già gầy gò thấp bé, chính là Kim Quáng. Lão dù đội mũ phớt, cầm gậy ba tong, nhưng vẫn ngó đông ngó tây như kẻ trộm đang dò đường, dường như đang quan sát tuyến đường tẩu thoát tốt nhất sau khi trộm cắp. Rất nhanh, họ đã lên đến tầng cao nhất. Nơi đây có một sảnh lớn rộng hơn 500 mét vuông, vô số máy tính xếp thành vòng cùng san sát nhau lấp đầy không gian, và đương nhiên là cả những nhân viên điều hành bận rộn. Những khung cửa sổ thép lớn và chắc chắn cho phép mọi người trong phòng điều khiển có thể ngắm nhìn toàn cảnh cổng địa ngục hùng vĩ. Giữa sảnh đặt một máy chiếu hình ảnh 3D rộng hơn 10 mét vuông. Cỗ máy trông như một chiếc bàn tròn này có thể hiển thị các loại dữ liệu địa lý, địa hình dưới dạng hình ảnh 3D, cũng như các bản đồ địa hình kỹ thuật số mà nhân viên đã quét. Đây cũng là nơi các nhân viên họp bàn. Nhìn thấy chiếc máy chiếu 3D này, Phương Sâm Nham xác định đây chính là nơi mình cần đến. Vì vậy, hắn rất lịch sự gõ cửa, nhưng đáng tiếc là không ai để ý hắn thở dài, rồi chủ động lùi lại một bước. Kim Khoáng liền lưỡn ngực cưỡn bụng, ra vẻ bá đạo không chút khách khí, co chân đạp thẳng vào cửa rồi nên ngang bước vào. Mùi cà phê hòa tan nồng nặc lập tức sộc vào mũi Phương Sâm Nham. Giữa những dây máy tính hoa cả mắt, Phương Sâm Nham cố gắng nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy một lối đi được trải một tấm thảm nhị màu xanh lá cây dài khoảng 5-6 mét. Cuối tấm thảm là một chiếc cốc bị lỡ, miệng cốc hướng về phía đối diện. Một người đàn ông trông khoảng 30 tuổi đang đứng ở đầu kia tấm thảm, vung gậy gôn lên, rồi nhẹ nhàng đánh một quả bóng gôn màu trắng, để nó lăn về phía miệng cốc. Đáng tiếc là nó đập vào mép cốc rồi trượt ra ngoài. Sự tiếc nuối này lặp lại liên tiếp 3 lần. Người đàn ông bực bội lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi định đi nhặt bóng. Nhưng ông ta lập tức dừng lại, vì Phương Sâm Nham đã nhặt quả bóng ở phía đối diện giúp ông ta, rồi mỉm cười bước tới, ngài Parker, vai của ngài cứng quá. Nếu lúc vung vậy, lực cổ tay mềm dẻo hơn một chút thì hiệu quả sẽ tốt hơn đấy. Người đàn ông đóng thùng áo sơ mi trắng trong chiếc quần xám, sán tay áo và đeo cà vạt này chính là người đàn ông quyền lực nhất cổng địa ngục, giám đốc Parker Selfridge. Ông ta nhìn Phương Sâm Nham, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét quen thuộc mà Phương Sâm Nham đã quá quen, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ông ta vẫn nhanh chóng nói, ồ, ở trái đất tôi có nghe qua tên cậu, thiếu úy, nhưng tôi dường như không nhớ trong danh sách nhân viên căn cứ có cậu. Thôi được, tôi thừa nhận có lẽ đã quá lâu không được hít thở không khí trong lành nên trí nhớ của tôi kém đi. Nhưng nếu muốn lời cậu vừa nói có sức thuyết phục hơn, thì ba cú, à không, dù chỉ là một cú đánh một gậy vào lỗ thật đẹp là điều không thể thiếu. Phương Sâm Nham mỉm cười, tôi đồng ý với quan điểm của ngài. Rồi hắn chìa tay ra với Parker. Parker nhún vai, đưa cây gậy của mình qua. Phương Sâm Nham nhìn một lúc ở cuối tấm thảm nỉ màu xanh, thử vung gậy vài lần, rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó, hắn đặt chiếc cốc ở cuối hành lang, còn mình thì đứng ở đầu kia, khoảng cách giữa hai bên ít nhất là 30 mét. Parker lập tức bước tới ngăn cản, vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười. Này, thiếu úy, thiết bị ở đây sửa chữa rất đắt đỏ, thường lấy đơn vị triệu đô la làm chuẩn đấy. Ngay trước khi ông ta bước tới, Phương Sâm Nham đã vung gậy, đánh bóng. Quả bóng trắng bay lên, vẽ nên một đường cong mượt mà trên không trung, vượt qua khoảng cách 30 mét, chuẩn xác rơi vào miệng cốc ở phía đối diện. Đối với một khế ước giả có chỉ số cảm chi và nhanh nhẹn không tồi, việc này quá đơn giản. Còn ngài Parker thì sững sờ vài giây, rồi vỗ tay nhiệt liệt, thật xuất sắc. Lần sau chơi bóng tôi nhất định sẽ làm theo ý kiến của cậu. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Cậu tìm tôi có việc gì? Thấy Parker đưa gậy và bóng gôn cho nữ thư ký bên cạnh, Phương Sâm Nham nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh. Chúng ta có thể vào văn phòng của ngài để nói chuyện không, ngài Parker?